Chương 606, KZ vẫn, 3 trận chiến Khải Nam bị tổ ghế mì chặt đứt một tay, đối với thực lực của hắn có chút ảnh hưởng, thế nhưng bằng vào từ độn, hắn vẫn như cũ thuộc về nhận giới trong cường giả. Bất quá trước đây không lâu, thực lực cường đại đệ tam cả dẹp đột nhiên mất tích, ngay từ đầu xa nhận thôn cũng không nghĩ nhiều, nhưng là liên tiếp hơn 10 ngày cả dẹp đều chưa từng xuất hiện, cái này để bọn họ biết, bọn họ đệ tam mục cả dẹp sợ rằng đã gặp bất trắc, nếu không, thân là một thôn chi chủ, cả dẹp làm sao có thể thời gian dài như vậy không nhận ra. Lúc đầu nhất thôn chi ảnh tử vong đối với thôn ảnh hưởng là rất lớn, càng là sẽ để cho người trong thôn bi thương không ngớt, nhưng là cả dẹp mất tích lại vừa vặn tương phản, tuy là vẫn như cũ ở trong thôn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, thế nhưng không ai vì vậy mà bi thương, ngược lại là không ít người hoan hô lên, càng là chờ mong cả dẹp cũng sẽ không trở lại nữa. Không thể không nói, đệ tam mục cả dẹp làm được loại trình độ này cũng là đủ bi ai. Bởi mọi người quá khích di chuyển, thậm chí cũng không có phát hiện trong thôn còn có một người cũng đã biến mất, đó chính là xa nhận thôn tiên tài khôi lỗi sư xạ số gì, đương nhiên cũng có thể gọi hắn là xích xa chi 20 xạ số gì. Bởi cả dẹp mất tích, cảnh này khiến làm trưởng lão Triệu Dụ vô cùng bận rộn, cũng không có thời gian quản xạ số gì, mà xạ số gì bình thường ở trong thôn thời điểm cũng tương đối quái gở, vì vậy đối với hắn mất tích dĩ nhiên không có ai biết. Ở xác nhận cả dẹp đã sau khi mất tích, tuy là xa nhận thôn trong không ít người đối với lần này đều hết sức cao hứng, nhưng là lại vẫn là làm bộ phái gia nhân thủ tìm kiếm, dù sao đường đường nhận giới năm nước lớn một trong xa nhận thôn ảnh mất tích, cái này nếu như truyền đi khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của bọn hắn. Nhoáng lên lại là thời gian nửa tháng đi qua, xa nhận thôn đã tìm khắp cả toàn bộ phong quốc, lại hai bàn tay trắng, không có phát hiện cả dẹp chút nào tung tích, điều này làm cho xa nhận thôn xác định, cả dẹp hoàn toàn chính xác đã ngộ hại. Bất luận xa nhận thôn có thích hay không đệ tam mục cả dẹp, hiện tại cả dẹp chết, bọn họ đều muốn vì cả dẹp báo thù, dù sao cái này liên quan lấy xa nhận thôn mặt mũi, nếu như bọn họ giết liền chết thôn của chính mình ảnh hung thủ đều không giải quyết được, như vậy há lại không phải sẽ cho người khinh thị bọn họ xa nhận thôn. Bất quá nếu muốn báo thù, tự nhiên trước tiên cần phải xác nhận cửu nhân là ai, cho nên xa nhận thôn cao tầng bắt đầu toàn lực điều tra, muốn tìm ra sát hại cả dẹp hung thủ. Bất quá cái này một điều tra cũng là để xa nhận thôn cao tầng có chút trận tròn mắt, bởi vì bọn họ biết được, cả dẹp ban đầu là một thân một mình ly khai thôn, sau lại liền cũng không có xuất hiện nữa, xa nhận thôn nhân ở làng bên ngoài tỉ mỉ tìm một cái, cũng không có phát hiện trên trường, cái này để bọn họ thất vọng không nớt. Bất quá lúc này Triệu Dụ rốt cuộc phát hiện, cháu mình cũng thấy. Lúc đầu Triệu Dụ cho rằng tôn tử xạ sổ gì cũng như cả dẹp một dạng bị người giết hại đâu, nhưng là sau đó trải qua điều tra, có người ở phong quốc biên cảnh phát hiện xạ sổ gì, chủ yếu nhất là đầu bò cạp bên trên xa nhận thôn hộ ngạch sinh ra một đạo vết chảy, đây chính là phản nhận tiêu chí. Xạ sổ gì trốn tránh. Mới vừa nhận được tin tức thời điểm, Chia Rồ trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, nàng không phải minh bạch, xạ sổ gì tại sao muốn trốn tránh, dù sao xạ sổ gì làm cháu của nàng, đồng thời cũng là trong thôn thiên tài khôi lỗi sư, địa vị rất cao, tương lai không phải nói trở thành cả dẹp ra, chí ít cũng có thể làm một cái trưởng lão, có thể nói tương lai tươi sáng. Khó hiểu phía dưới, Chia Rồ kiểm tra rồi xạ sổ gì căn phòng, vừa mới kiểm tra nhưng là đem Chia Rồ lại càng hoảng sợ, tuy là xạ sổ gì rời đi thời điểm đã thu thập qua, thế nhưng khó tránh khỏi rơi xuống một ít gì đó. Đi qua xạ sổ gì trong phòng lưu lại một ít vật phẩm, Chia Rồ khiếp sợ phát hiện, cháu của mình xạ sổ gì dĩ nhiên tại nghiên cứu khôi lỗi thuật trong cấm kỵ, nhân khôi lỗi, sử dụng người sống chế tác khôi lỗi, điều này làm cho Chia Rồ có chút không thể nào tiếp thu được, bất quá nhưng cũng biết, tôn tử xạ sổ gì tại sao lại trốn tránh. Bởi vì chế tác nhân khôi lỗi chuyện này một ngày bại lộ, xa nhận thôn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Dĩ nhiên, tuy là phát hiện xạ sổ gì ở chế tác nhân khôi lỗi, thế nhưng Chia Rồ cũng không nghĩ nhiều, vẫn chưa nghĩ tới bọn họ cả dẹp chính là xạ sổ gì giết. Dù sao xạ sổ gì thực lực bây giờ tuy là cường đại, thế nhưng bình thường biểu hiện ra cũng chính là tiếp cận chuẩn hành trình độ mà thôi. Loại thật lực này nếu muốn giết rơi cả dẹp căn bản không khả năng. Rất nhanh xa nhẫn thôn liền xác định xạ sổ gì trốn tránh tin tức. Bất quá bởi Chia Rồ nguyên nhân, cộng thêm lúc này bọn họ tinh lực chủ yếu đều đặt ở điều tra cả dẹp nguyên nhân cái chết bên trên, cho nên đối với xạ sổ gì truy sát xa nhẫn thôn cũng chỉ là tính cách tượng trưng phái ra một ít ám bộ mà thôi. Kinh qua một đoạn thời gian điều tra, xa nhẫn thôn vẫn như cũ không thu hoạch được gì, mà lúc này cả dẹp tử vong tin tức đã truyền ra ngoài. Nhận giới một ít quốc gia đều biết, điều này làm cho xa nhận thôn có chút nóng nảy, nếu như trong khoảng thời gian ngắn không cách nào báo thủ, cái này để những thôn khác thấy thế nào. Cuối cùng mắt thấy không cách nào tìm được hung phạm, Chia Rồ ra một ý kiến, đó chính là tùy tiện tìm người hoặc là thế lực vu oan giá họa, đem cả dẹp chết giá họa cho người kia hoặc là thế lực. Dĩ nhiên, giá họa mục tiêu không thể quá yếu, nếu không những người khác há lại sẽ tin tưởng, liền như cùng thần quốc gia, bất quá là một cái tiểu quốc, mặc dù xa nhận thôn nói cả dẹp là thần quốc gia nhân giết, cũng sẽ không có người tin tưởng, mà mặc dù tin tưởng, xa nhận thôn cũng trên mặt không ánh sáng, dù sao đường đường xa nhận thôn cả dẹp lại bị một cái nước nhỏ người giết đi, cái này sẽ chỉ để xa nhận thôn càng thêm mất mặt. Sở lấy cuối cùng xa nhận thôn đem mục tiêu đặt ở Cổ Nổ Hạ thôn trên người. Sở dĩ sẽ chọn 267 chọn Cổ Nổ Hạ, đầu tiên Cổ Nổ Hạ có thực lực này, thứ nhì song phương là lao đối thủ, đã sớm gieo cửu hận, cho nên Cổ Nổ Hạ thôn là có động cơ. Vì vậy rất nhanh xa nhận thôn liền hướng Cổ Nổ Hạ tuyên bố thông điệp, nói thôn xóm bọn họ đại trưởng lão tổ Gemi giết chết cả dẹp, yêu cầu Cổ Nổ Hạ thôn giao ra tổ Gemi. Cái này một yêu cầu có thể nói là vô lễ cực kỳ, không nói cả dẹp là không phải tổ ghệ mì giết, mặc dù thật là Cổ Nổ Hạ thôn cũng không có thể giao à, thậm chí mặc dù cùng tổ ghệ mì quan hệ không tốt, muốn xem tổ ghệ mì xui xẻo đàn rổ cùng xạ dù tổ bì cũng sẽ không đồng ý, bởi vì một ngày đồng ý, cái kia bọn họ Cổ Nổ Hạ thôn mặt mũi hạ tổn. Vì vậy Sạ Dụ Tô bị trực tiếp không có phản ứng Sa Nhẫn Thôn, ngược lại đây bất quá là chính mình thủ hạ bại tướng mà thôi, Sạ Dụ Tô bị bọn họ không chút nào đem Sa Nhẫn Thôn để vào mắt. Mà Tô Gệ Mì ở sau khi lấy được tin tức này lại biết, ba trận chiến liền muốn bắt đầu. Rốt cuộc phải đến, ha ha ha. Thật đúng là chờ mong a, hy vọng ta kế hoạch có thể thành công. Sa Nhẫn Thôn đã sớm biết Cổ Nổ Hạ Thôn sẽ không giao ra Tô Gệ Mì, cho nên bọn họ ở đưa ra yêu cầu đồng thời, đã tập hợp đội ngũ đi tới phong quốc biên cảnh, làm Sạ Dụ Tô bị hồi âm mới vừa chuyển quay lại Sa Nhẫn Thôn. Sa Nhẫn lập tức liền đối với Hỏa Quốc yếu tắc phát động chương 607, đạn rồ làm khó dễ Sạ Dụ Tô bị tự chém, cho tới cấp thấp nhất hạ nhẫn cũng không nghĩ tới, Sa Nhẫn thôn đã vậy còn quá lớn mật, dám chủ động tiến công như mặt trời ban trưa Cổ Nổ Hạ thôn. Phải biết rằng hiện tại Cổ Nổ Hạ thôn không chỉ có đã sớm khôi phục thế chiến thứ 2 mang tới tổn thương, thực lực càng là vượt qua tổ 2, nếu như tính luôn tổ ghệ mỉ cái này đỉnh phong chiến lược nói, Cổ Nổ Hạ thôn thực lực so với đánh một trận thời kỳ còn mạnh hơn, có thể nói Cổ Nổ Hạ thôn thực lực lần nữa đạt đến tới được đỉnh phong. Trái lại Sa Nhẫn thôn, tuy là mấy năm này thực lực cũng khôi phục không ít, thế nhưng theo cả dẹp vẫn lạc, xa xô gì trốn tránh, Sa Nhẫn thôn thực lực cùng thế chiến thứ 2 bắt đầu trước so sánh với còn phải yếu hơn vài phần. Chính là bởi vì biết hai cái làng giữa thực lực sai biệt, cho nên Cổ Nổ Hạ thôn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Sa Nhẫn thôn dám chủ động tiến công bọn họ. Chính là vì vậy, cho nên Sa Nhẫn thôn công kích để Cổ Nổ Hạ thôn có chút chân tay luôn cuống, quá mức đến yếu tắc đều bị Sa Nhẫn thôn chiếm lĩnh. Biết được sau chuyện này, Sa Dù Tổ bị giận dữ, lúc này trực tiếp triệu khai trưởng lão hội nghị. Bên trong phòng họp, cựu danh trưởng lão còn có hồ cả Sạ Dụ Tô bị tề tụ tập ở đây, lúc này mọi người sắc mặt đều có chút âm trầm. Dĩ nhiên, phương diện này tổ ghệ mỉ hoàn toàn là giả vờ, tuy là yếu tắc bị chiếm lĩnh, Cổ Nổ Hạ thôn tổn thất không nhỏ, thế nhưng tổ ghệ mỉ có thể không thèm để ý, bởi vì những cái này tử vong nhị dạ cùng hắn không có một chút quan hệ. Sự tình các ngươi đều biết, các ngươi nói một chút quan điểm a. Sạ Dụ Tô bị quét mắt mọi người liếc mắt phía sau hỏi. Sạ Dụ Tô bị ngươi cái này hồ cả rốt cuộc là làm sao làm? Sa Nhẫn thôn động tác lớn như vậy ngươi dĩ nhiên không có nói trước phát hiện, đây là của ngươi này thất trách, yếu tác thất thủ chuyện này ngươi phải trả trách nhiệm chủ yếu. Tuy là đối đầu kẻ địch mạnh, thế nhưng đàn rộ vẫn không có buông tha tốt như vậy đã kích Sạ Dụ Tô bị cơ hội. Cái này đương nhiên không phải là bởi vì đàn rộ không có cái nhìn đại cục, mà là bởi vì hắn không chút nào đem Sa Nhẫn thôn để vào mắt, ở đàn rộ xem ra lấy Cổ Nổ Hạ thôn thực lực, Sa Nhẫn thôn tất có thể diện. Sạ Dụ Tô bị sắc mặt có chút khó coi, nhưng là hắn lại không thể phản bác, bởi vì đàn rộ nói những thứ này đều là đúng, đây chính là hắn cái này hộ cả thất trách. Lần này Sa Nhẫn thôn vì chiếm lĩnh yếu tắc nhưng là xuất động đại lượng binh lực, thậm chí ngay cả ảnh cấp cường giả đều xuất hiện ba vị, nhưng là Sạ Dụ Tô bị dĩ nhiên không có nói trước phát hiện. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì Cổ Nổ Hạ thôn hệ thống tình báo không được, mà là bởi vì Sạ Dụ Tô bị đối với Sa Nhẫn thôn không coi trọng, khinh thường. Được rồi, việc cấp bách không phải phê bình Sạ Dụ Tô bị, mà là nghĩ biện pháp đoạt lại yếu tắc. Chúng ta Cổ Nổ Hạ từ thành lập tới nay, từng trải đại tiểu chiến tranh vô số lần nhưng là bất luận là đánh một trận vẫn là thế chiến thứ hai, mặc dù tình thế như thế nào đi nữa nghiêm trọng, chúng ta yếu tắc cũng không có thất thủ quá. Nhưng là lúc này đây Sa Nhẫn thôn phá vỡ chúng ta ghi lại, tướng này là chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn xỉ nhục, cho nên chúng ta phải dựa nhục trước nhưng lại muốn hung hăng dạy dỗ một chút Sa Nhẫn thôn, để bọn họ biết cái gì là lòng chi nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ đầu tiên là thay Sạ Dụ Tổ Bi giải vây một cái dưới, sau đó trực tiếp nói sang chuyện khác. Hành! Sa Nhẫn thôn bất quá là vai hề, chúng ta căn bản không cần lưu ý, nhưng là Sạ Dụ Tổ Bi vấn đề cũng là đại sự. Lần này hắn có thể làm cho Sa Nhẫn thôn cướp đoạt yếu tắc, lần sau cũng hứa Nham Nhẫn thôn cũng có thể làm được, cho nên chúng ta tại đối phó Sa Nhẫn thôn phía trước phải trừng phạt Sạ Dụ Tô Bi, như vậy không chỉ có là vì không cho loại chuyện này lần nữa phát sinh, đồng thời cũng là vì cho thủ vệ yếu tắc mà chết nhị ra một cái công đạo. Đạn rổ vẫn như cũng không chuẩn bị buông tha Sạ Dụ Tô Bi, dù sao hắn lo lắng hổ cả vị không biết đã bao lâu, hiện tại rốt cuộc có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa mặc dù là không thể thay thế Sạ Dụ Tô Bi, Đạn Dồ cũng chuẩn bị nghĩ biện pháp yếu bất Sạ Dụ Tô Bi ở trong thôn hy vọng, như vậy hắn về sau mới có thể có thay thế được Sạ Dụ Tô Bi hy vọng. Làm hồ cả hệ phái người, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn Đạn Dồ âm mưu thực hiện được, chỉ là không đợi hắn nói đâu, Tô Gệ Mị bỗng nhiên ho khan một tiếng phía sau nói ra, khái khái, được rồi các ngươi liền không nên cãi bả, chuyện này Sạ Dụ Tô Bi làm xác thực có chuyện, chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn ý tứ là có công tất tưởng, có lỗi tất phạt, liền như cùng năm đó hạ tạ Sạ Cụ mọ mở dạng, bất luận là phổ thông nhị dạ vẫn là trong thôn trưởng lão, thậm chí là hồ cả, nếu như phạm sai lầm như vậy thì phải tiếp bị trừng phạt. Nhìn thấy ngay cả tổ ghệ mỹ đều đối với Sạ Dụ Tô bị làm khó dễ, điều này làm cho hồ cả hệ phái người từng cái sắc mặt có chút khó coi. Nếu như chỉ là đạn dỗ lời nói, lấy Sạ Dụ Tô bị thực lực hoàn toàn không cần sợ, thế nhưng một ngày thêm cái chức tổ ghệ mỹ, như vậy Sạ Dụ Tô bị cũng không phải đối thủ. Sạ Dụ Tô bị mặt không thay đổi nhìn tổ ghệ mỹ nói, đại trưởng lão không biết ngươi chuẩn bị làm như thế nào. Sạ Dụ Tô bị ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Sạ Dụ Tô bị nghe vậy sửng sốt. Hắn không ngờ tới tổ ghệ mỹ lại đột nhiên nói sang chuyện khác, vì vậy trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, tự động nói ra, ta năm nay đã 55 tuổi. 55 nữa à, thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ kỹ lần đầu tiên nhìn thấy Sạ Dụ Tô bị ngươi thời điểm, ngươi mới, chỉ có, hơn 20 tuổi, nhoáng lên đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã già rồi a. Tổ ghệ mỹ dĩ nhiên cảm thán nổi lên thời gian trôi qua, điều này làm cho mọi người không phải giải khai dụng ý của hắn, đạn dồ càng là ngơ ngác nhìn tổ ghệ mỹ, không biết hắn là tại bang trợ chính mình hay là đang trợ giúp Sạ Dụ Tô bị. Mà Sạ Dụ Tô bị dường như bởi tổ ghệ mỹ lời nói gợi lên hồi ức một dạng, gương mặt hồi ức vẻ nói ra, đúng à, thời gian thật đúng là nhanh, ta đều đã già rồi. Sazutobi, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, sợ rằng thực lực đã không ở đỉnh phong, hơn nữa người một ngày đã có tuổi, khó tránh khỏi sẽ có chút cũ hồ đồ, đầu não thay đổi không tỉnh táo, cho nên ngươi nên tối vị nhộn trước. Tổ ghệ mỉ vừa dứt lời, mọi người cả kinh, lúc này bọn họ mới biết được tổ ghệ mỉ dụng ý thực sự. Cao, thật sự là cao a. Đàn rồ trong lòng ám giơ ngón tay cái, mặc dù là hắn cũng không khỏi không bội phục tổ ghệ mỉ, so với việc hắn trực lai trực thứ, tổ ghệ mỉ cách làm liền cao minh hơn sinh ra. Ngươi, xa dù tổ bị cũng ngây dại, hắn không nghĩ tới tổ ghệ mỉ dĩ nhiên xáo lộ hắn. Xa dù tổ bị ngươi cũng nên về nhà dưỡng lão, cho nên ý kiến của ta là, lựa chọn sử dụng mới hồ ca. Tổ ghệ mỉ cũng sẽ không phải bên ngoài góc quanh, trực tiếp nói do ý đồ của mình. Xa dù tổ bị sắc mặt tâm trầm, bởi vì hắn không biết nên làm sao phản bác, bởi vì hắn chính mình vừa rồi đều đã thừa nhận ra rồi. Đàn dỗ mừng rỡ trong lòng, thậm chí bởi quá khích di chuyển, trên mặt đều không tự chủ mang theo tiêu ý, nhưng là rất nhanh nụ cười của hắn liền cứng lại rồi, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, tuổi của mình cũng không so với xạ dụ tô bị tiểu, cái kia há lại không phải nói hắn cũng già rồi, như thế chương 608, khảo nghiệm niên kỷ không sai biệt lắm, nếu như nói xạ dụ tô bị tự chém lớn tuổi, không thích hợp làm hồ ca, như vậy hắn há lại không phải cũng giống vậy. Lúc này đàn dỗ cảm giác mình phát hiện tổ ghệ mì ra tâm, bởi vì có tư cách thừa nhận hồ ca cũng không có nhiều người, nếu như sẽ đem những đến tuổi kia lớn bài trừ rơi, như vậy cũng chỉ có tổ ghệ mì mình. Nghĩ vậy, đàn dồ không khỏi cắn răng nghiến lợi nhìn tổ ghệ mì. Không thấy đàn dồ ánh mắt sau đó, tổ ghệ mì nhìn thẳng xạ dù tô bị nói, xạ dù tô bị, không biết người đối với đề nghị của ta thấy thế nào. Xạ dù tô bị cùng tổ ghệ mì đối diện sau một lát, đột nhiên thở dài một tiếng nói, ai, ta đích xác già rồi, hồ cả vị trí này ta đã ngồi vài thập niên, mấy năm nay vì thôn phát triển ta từ bỏ rất nhiều, hiện tại cũng nên nghỉ ngơi một chút. Xạ dù tô bị tổ cả đỏ hồ mụ giả đám người có chút nóng nảy, bọn họ là xạ dù tô bị hệ phái người. Quyền lợi cùng xạ rủ tô bị cùng một nhịp thở, một ngày xạ rủ tô bị mất đi hổ cả vị, như vậy đối với bọn họ ảnh hưởng cũng rất lớn. Được rồi các ngươi không cần nói nhiều. Xạ rủ tô bị trực tiếp ngăn lại những người khác khuyên can. Mặc dù không có phát sinh chuyện lần này ta cũng đã nghĩ qua, ta đã 55 tuổi, không có mấy năm tốt sống được, mấy năm nay vì làng ta bỏ ra rất nhiều, nhất là ở trở thành 833 hổ cả sau đó, ta cơ hồ không có cái gì không dành thời gian, mệt mỏi nhiều năm như vậy cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nói đến đây, xạ rủ tô bị nhìn về phía tổ ghệ mì nói, ạ kỳ dạ quân cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta còn không cách nào quyết định thoái vị, bất quá đối với đệ tứ mục hộ cả nhân tuyển ngươi có ý kiến gì không? Bá. Ở đây tầm mắt của mọi người toàn bộ rơi vào tổ ghệ mì trên người, luận hy vọng, tổ ghệ mì so với xạ rủ tô bị cao hơn, cộng thêm hắn tuổi không qua hơn 30 tuổi, có thể nói đang tuổi lớn, toàn bộ cổ nổ hạ trong trừ hắn ra, lại không ai có tư cách làm đệ tứ mục hộ cả. Chỉ là tổ ghệ mì nói trả lời cũng là ngoài mọi người dự liệu. Đệ tứ mục hộ cả sự tình không nóng nảy, dù sao hộ cả quan hệ thôn phát triển, cho nên đệ tứ mục hộ cả nhân tuyển phải thận trọng, nếu không một ngày phó thác không thuộc về mình nói, như vậy đối với tại chúng ta cổ nổ hạ mà nói đúng là một tràng tai nạn. Ừm. Nghe được tổ ghệ mì lời nói mọi người sửng sốt. Nghe hắn nói như vậy, lẽ nào tổ ghệ mì không chuẩn bị làm hồ cả? Trong lòng mọi người nghi hoặc, thậm chí ngay cả xù nạ cùng kẹn nghi cả cũng là gương mặt khó hiểu. Xích tổ ghệ mì, ta xem ngươi đã đủ tư cách trở thành đệ tứ mục hồ cả. Xa dù tổ bị hỏi dò. Không phải tổ ghệ mì lắc đầu, tiếp lấy ngựa khí kiên định nói ra, ta có thể thủ hộ cổ nổ hạ, thế nhưng bây giờ không thích hợp làm hồ cả, bất luận là xù nạ vẫn là họ Orochimaru, thậm chí là tuổi trẻ chút nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, dù mà kỵ cỡ tí nạ bọn họ đều có trở thành đệ tứ mục hổ cả tư cách. Bất quá nghĩ tới trở thành hổ cả, ngoại trừ cần muốn thực lực cường đại bên ngoài, còn cần có không tệ quản lý năng lực, đương nhiên quan trọng nhất là đối với làng trung tâm. Cho nên đề nghị của ta là tiến hành một lần khảo hạch. Tô Bệ Mỉ, dù nạ bọn họ có thể hay không quá trẻ, nhất là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng dù mà kỵ cỡ tí nạ, bọn họ vừa mới quá 20 a. Đạn rồ chân mày nhíu chặt nói, đàn dỗ ngươi không muốn luôn là lấy tuổi trẻ mà cớ, lẽ nào chỉ là bởi vì ngươi lúc còn trẻ ngu dốt liền nhận thức vì những người khác lúc còn trẻ cũng ngươi giống nhau. Tô ghệ mỉ lời nói vô cùng không khách khí, để đàn dỗ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Đàn dỗ ngươi chớ quên, ta trở thành đại trưởng lão thời điểm bao lớn, còn không phải giống nhau làm thật tốt, cho nên một người niên kỷ không thể nói rõ cái gì. Tựa như xạ rủ tô bi, lớn tuổi, nhưng là không phải giống nhau phạm sai lầm. Đàn dỗ không nói, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản nói không lại tổ ghệ mỉ, cùng với tiếp tục bị tổ ghệ mỉ khinh bỉ, không bằng ngậm miệng giả trang câm điếc. Tô Gẹ Mì, không biết ngươi hay là khảo nghiệm là cái gì? Lúc này Hỉ Ủ Gạ Đạ Hỉn hỏi thăm một tiếng, chớ nhìn hắn phía trước ở trưởng lão đoàn trong tương đối trầm mặc, thế nhưng hắn chính là có dạ tâm, nếu như có thể nói, hắn không ngại đối với hổ cả bị phát động công kích. Chư vị, đối với Sa Nhận thôn lần này tiến công các ngươi là thấy thế nào? Tô Gẹ Mì không gấp trả lời Hỉ Ủ Gạ Đạ Hỉn lời nói, mà là hỏi ngược lại một tiếng. Thấy thế nào? Không phải là Sa Nhận thôn hoài nghi Tô Gẹ Mì ngươi giết cả dẹp, cho nên muốn trả thù sao? Kenny cả có chút không hiểu đáp, mà lúc này Mị Dỗ lại lâm vào trong trầm tư. Tô Gệ Mị lời nói để trong óc hắn hiện lên một đạo linh quang, nhưng khi hắn nhớ phải bắt được thời điểm, làm thế nào đều làm không được đến. Được rồi, Tô Gệ Mị ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu. Hiện tại thời gian khẩn cấp, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Sa Dù Tô Bi không nhịn được nói. Nghe vậy Tô Gệ Mị khẽ mỉm cười nói, tốt lắm, ta liền nói một chút. Trong mắt của ta, xa nhẫn thôn hay là báo thủ chỉ là mượn cớ, bọn họ làm như vậy sợ rằng có hai nguyên nhân, một cái vì che giấu cả dẹp chân chính nguyên nhân cái chết, một cái khác thì là vì rời đi mâu thuẫn. Ngoài ra lần này chiến tranh không chỉ có riêng chỉ là chúng ta cùng xa nhẫn thôn giữa, lẽ nào các ngươi nhận thức vì còn lại làng sẽ vẫn xem náo nhiệt sao? Khoảng cách thế chiến thứ hai kết thúc đã qua thập nhiều năm, từng cái làng đã sớm khôi phục nguyên khí, sợ ta xem ra xỉ nhỉ chia loại này nhận giới đại chiến đã bắt đầu. Cái gì? Mọi người thất kinh, đừng xem hiện tại cổ nổ hạ thôn thực lực đã thập phần cường đại, nhưng là đối với nhận giới đại chiến bọn họ vẫn như cũ hết sức kiên kỵ, dù sao nhận giới đại chiến nhưng là lan đến gần toàn bộ nhận giới chiến tranh. Cổ nổ hạ thôn không sợ xa nhẫn thôn, không sợ nham nhẫn thôn, hoặc có lẽ là bọn họ không sợ bất luận cái gì làng, thế nhưng nếu như là hai cái thậm chí nhiều hơn cái làng liên hợp lại đối với chạm bọn họ đâu, đến lúc đó mặc dù là lấy cổ nổ hạ thôn thực lực cũng vô pháp ngăn cản. Xa dù tổ bị bọn họ phát hiện tổ ghệ mỉ phân tích vô cùng hữu lý, nhận giới đại chiến sát thực có thể đến, cho nên bọn họ sắc mặt có chút nghiêm trọng. Tô Gệ Mỹ cũng không đợi Sạ Dụ Tô Bi bọn họ nói, liền tự mình nói ra, lần này nhận giới đại chiến chính là ta đối với đệ tứ mục hổ ca một khảo nghiệm, hết thảy đủ tư cách người đều có thể tham gia, người nào lần này nhận giới đại trong chiến đấu lấy được công lao lớn nhất, như vậy người đó liền có thể trở thành đệ tứ mục hổ ca. Sạ Dụ Tô Bi bọn họ không gấp nói, mà là từng cái rơi vào trong trầm tư. Một lát, Sạ Dụ Tô Bi lên tiếng trước nhất nói, ta đồng ý Tô Gệ Mỹ đề nghị, muốn trở thành đệ tứ mục hổ ca, như vậy phải có thể phục chúng, được đến to lớn công lao tự nhiên có thể được tôn chương 609. Chiến tranh bắt đầu diệu đề nghị, lấy lần này nhận giới đại chiến làm khảo nghiệm, tìm kiếm ra trở thành đệ tứ mục hổ ca nhân. Nhìn thấy người thứ nhất khen ngợi dĩ nhiên Sạ Dụ Tô Bi, không ít người đều hết sức kinh ngạc, còn là bọn họ nào biết đâu rằng, Sạ Dụ Tô Bi sở dĩ thông khoái như vậy cũng đồng ý, nhưng là trải qua nghị cặn kẽ, chuyện này đối với hắn là có lợi. Bởi Tô Ghệ Mỹ phía trước nói, cho nên lúc này đây có tư cách tham dự khảo nghiệm còn có tuổi trẻ lý dạ, giống như đàn dô loại này lớp người già nhì dạ căn bản không có tư cách, mà ở những cái này tuổi trẻ lý dạ trong, tuy là mạnh nhất là Tô Ghệ Mỹ, thế nhưng hắn đã nói qua, đối với đệ tứ mục hổ cả không có hứng thú. Nếu Tổ Ghệ Mỹ đã nói như vậy, Sạ Dụ Tô Bi tin tưởng một Tổ Ghệ Mỹ tính cách là không biết nói láo, mà ở Tổ Ghệ Mỹ không tham gia tình huống bên dưới, Sạ Dụ Tô Bi không cho là còn có người nào có thể cùng hắn ba vị đệ tử so sánh với. Thế hệ trẻ trong trên mặt nổi ảnh cấp cường giả số lượng cũng không nhiều, mà Sạ Dụ Tô Bi ba vị đệ tử liền chiếm cứ ba cái danh ngạch, trong cùng thế hệ hầu như không người là bọn họ đối thủ. E rằng trước đây Hạ Tạc Sạ Cụ Mỏ còn có thể đối với bọn họ mang đến một ít uy hiếp, đáng tiếc bởi phía trước phạm sai lầm, mặc dù nhưng đã được đến nghiêm phạt, thế nhưng dù vậy hắn cũng không có trở thành hổ cả khả năng. Hổ cả lại có thể để cả người trên có chỗ bẩn nhân đảm đương. Cho nên tổng thể mà nói, vẫn là Sạ Dụ Tô bị chiếm tiện nghi, bởi vì hắn ba vị đệ tử là nhất có hy vọng trở thành đệ tứ mục hổ cả nhân. Bất quá rất nhanh Sạ Dụ Tô bị lại như mày, bởi vì hắn nghĩ tới rồi Suna. Tuy là Suna là đệ tử của hắn, nhưng là lại cùng Tổ Ghệ Mỹ quan hệ thân mật. Ai, con nghe theo mệnh trời. Sạ Dụ Tô Bỉ chỉ có thể thở dài một tiếng, lấy số nạ gái kia đệ nhất hổ cả cháu gái thân phận, một ngày đạt được Tổ Ghệ Mỹ chống đỡ, như vậy nàng trở thành hổ cả tỷ lệ sẽ vượt lên trước 8 phần 10. Bất quá bất luận như thế nào số nạ đều là đệ tử của mình, có lẽ sẽ tương đối thiên hướng Tổ Ghệ Mỹ, thế nhưng Sạ Dụ Tô Bỉ tin tưởng, số nạ cũng sẽ không quá làm có mình. Nếu như có thể, Sạ Dụ Tô Bỉ càng hy vọng họ Dỗ Xí mà có thể trở thành đệ tứ mục hổ cả, bởi vì tại chính mình ba vị trong hàng đệ tử. Sạ Dụ Tô Bỉ là thích nhất họ Dỗ Xí mà, bởi vì họ Dỗ Xí mà là nhất giống như Sạ Dụ Tô Bỉ, dĩ nhiên cái này không phải là nói tính cách, mà là năng lực. Hai người đồng dạng đều là nhận thuật người phong khoáng lạc quan, có thể nói Sạ Dụ Tô Bỉ một thân bản lĩnh hầu như đều bị họ Dỗ Xì Mạn học. Bất quá Sạ Dụ Tô Bỉ vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì hắn vẫn hoài nghi họ Dỗ Xì Mạn cùng Tổ Ghệ Mỹ quan hệ không bình thường, nhất là hắn đã từng điều tra qua, họ Dỗ Xì Mạn cùng Tổ Ghệ Mỹ đi tương đối gần, Sạ Dụ Tô Bỉ sợ họ Dỗ Xì Mạn đã đầu phục Tổ Ghệ Mỹ. Sạ Dụ Tô Bỉ càng nghĩ càng đau đầu, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Mà lúc này những người khác cũng đều đồng ý Tổ Ghệ Mỹ đề nghị, duy vừa so sánh bất mãn chính là Đảng Dỗ. Hắn kháng nghị Tổ Ghệ Mỹ kỳ thị người lớn tuổi, đàn dỗ cường liệt yêu cầu cũng có thể tham gia khảo nghiệm, bất quá lại bị mọi người cho phản bác. Lúc này đàn dỗ mới, chỉ có, bị ai phát hiện, chính mình tại trưởng lão hội trong thế lực dĩ nhiên là nhỏ như vậy. Tuy là cùng Tổ Ghệ Mỹ là minh hiếu, thế nhưng minh hiếu thì có ích lợi gì? Minh hiếu nói khó nghe chính là dùng để bán đứng. Mặc dù không cam tâm, thế nhưng lúc này đàn dỗ cũng không khỏi không tiếp thu. Bất quá cái này phút chốc đàn dỗ cũng là càng phát khát vọng thực lực, nếu như hắn có thể có được cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi thực lực, như vậy mặc dù hắn trực tiếp trở thành hổ ca, thì có ai dám phản đối đâu. Thực lực ra cái này phút chốc đàn dỗ đột nhiên nghĩ đến hai người, đó chính là đệ nhất hổ ca Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ mà còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nếu như ta có thể có được đệ nhất đại nhân hoặc là Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực thì tốt rồi, đáng tiếc đệ nhất đại nhân tế bào ăn mòn tính quá mạnh mẽ, ta còn không cách nào khống chế. Chẳng qua nếu như là xạ gì gần nói. Nghĩ vậy, đàn dỗ đột nhiên tự tay nhẹ nhàng sờ sờ chính mình cái kia bị vải trắng bọc lại con mắt. Thông thường tam câu ngọc xạ gì gặng vẫn là không được, nếu như ta có thể có được mạn dễ kỳ u lời nói. Uchiha bộ tộc thật đúng là một đám rất rưởi, đã nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả một cái giáp tỉnh mạn dễ kỳ u người đều không có. Đàn dỗ đột nhiên ở trong lòng mắng một tiếng. Làm Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ mà hai người đệ tử, đàn dỗ tự nhiên biết mạn dễ kỳ u sự tình. Đang ở đàn dỗ ở nơi nào ảo tưởng đạt được mạn dễ kỳ u xạ gì gặng, sau đó đi qua thực lực cường đại trở thành hộ cả lúc. Tổ Ghệ Mỹ đám người thì là bắt đầu thương nghị bắt đầu liên quan tới lần này dẫn đội quan chỉ huy. Lúc này yếu tắc bị xa nhận thôn chiếm lĩnh, Cổ Nộ Hạ thế tất yếu cấp về, đây chính là soát công lao cơ hội tốt, nếu như có thể trở thành quan chỉ huy, vì Cổ Nộ Hạ đánh bại Sa Nhẫn Tôn, như vậy đem sẽ gia tăng thật lớn trở thành đệ tứ hồ cả tỷ lệ, vì vậy đối với quan chỉ huy nhân tuyển, mọi người phân tranh đoạt đứng lên, thậm chí ngay cả Hỉ Ủ Gạ Đạ Hình đều chủ động xin đánh. Dĩ nhiên, Hỉ Ủ Gạ Đạ Hình nỗ lực nhất định là hổ phí, muốn trở thành đệ tứ mục hồ cả, như vậy thực lực chí ít cũng phải đạt được ảnh cấp mới được, nhưng là Hỉ Ủ Gạ Đạ Hình bất quá là một cái chuẩn ảnh, hơn nữa niên kỷ đã không nhỏ, đời này hầu như cũng không thể trở thành ảnh cấp cường giả. Cho nên hắn đừng nói là trở thành hộ cả, ngay cả làm quan chỉ huy tư cách cũng không có. Được rồi, các ngươi không nên ồn ào. Tô Gệ Mị xem không nổi nữa, trực tiếp dày một cái tiếng, nhất thời mọi người đều ngừng tranh luận. Lần này quan chỉ huy giao cho Tsuna, sau đó để họ rổ xỉ mà trở thành chỉ huy phó phụ tá Tsuna, lại phái vài tên chuẩn ảnh, nói như vậy đủ để đẩy lùi Sa Nhẫn Tôn. Nghe được Tô Gệ Mị an bài phía sau mọi người đều là sửng sốt, bất quá rất nhanh bọn họ liền phản ứng kịp. Tsuna là Tô Gệ Mị người yêu, đồng thời cũng là xạ rủ Tô Bi đệ tử, cho nên hắn làm quan chỉ huy vừa vặn. Đối với lần này xạ dụ Tô Bỉ cũng sẽ không phản đối, dù sao nếu như hắn thực sự phản đối, rất có thể sẽ để Sù Nạ thất vọng đau khổ, đến lúc đó Sù Nạ đem hoàn toàn ngã về phía Tô Gệ Mì. Lúc này xạ dụ Tô Bỉ sắc mặt có chút khó coi, lúc này hắn càng thêm xác định Ozo Shimazu là Tô Gệ Mì người, nói như vậy trên mặt nổi xem, chuyện này đối với hắn có lợi, trên thực tế chỗ tốt lớn nhất vẫn là Tô Gệ Mì. Chỉ là xạ dụ Tô Bỉ không có phát hiện, lúc này ở Tô Gệ Mì trên mặt mịt mở hiện lên mỉm cười. Tô Gệ Mì an bài như vậy tự nhiên là không có hảo ý. Hắn muốn đúng là nặng thêm xạ dụ Tô Bỉ đối với họ rổ xì mà nghi kỵ, như vậy hắn kế hoạch mới có thể tiếp tục nữa. Ta đồng ý Tô Gệ Mì an bài. Xạ dụ Tô Bỉ tuy là diện vô biểu tình, nhưng là từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra ẩn chứa trong đó không cam lòng ý, liền xạ dụ Tô Bỉ đều đồng ý, những người khác mặc dù phản đối cũng không dùng, vì vậy Sù Nạ trở thành quan chỉ huy chuyện này coi như là quyết định chương 610, chiến tranh bắt đầu. Quan chỉ huy vì Sù Nạ, chỉ huy phó vì họ rổ xì mà dự, đồng thời còn có các gian, nạ bị cả giờ mì nạ tổ các loại, chờ, chuẩn ảnh theo. Còn phổ thông nỉ dạ thì là 2000 danh. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời, qua đi Cổ Nộ Hạ còn sẽ phái ra nhị dạ tiếp viện. Cổ Nộ Hạ thôn nhị dạ số lượng mặc dù không thiếu, thế nhưng hiện tại đại đa số đều có nhiệm vụ trên người, trong lúc nhất thời cũng không khả năng điều đi ra nhiều lắm, 2000 đã là cực hạn. Kế tiếp Cổ Nộ Hạ thôn sẽ dần dần thiếu tiếp nhiệm vụ, để càng nhiều hơn nhị dạ không rảnh rỗi, vì gần phát sinh nhị dạ đại chiến làm chuẩn bị. Đồng thời, bọn họ cũng sẽ đem đi ra ngoài những cường giả kia triệu hồi tới. Hội nghị kết thúc, Tu Nạ theo tổ ghệ mỉ trở về nhà, ngày mai nàng liền muốn đi tới tiền tuyến, cho nên tổ ghệ mỉ chuẩn bị vì Tu Nạ tổ chức một hồi tiễn đưa tiệc rượu. Dù dù mà kỳ cỡ tí nạ bởi chấp hành nhiệm vụ cho nên cũng không ở trong thôn, vì vậy to lớn trong trang viên chỉ có Tổ Ghệ Mỹ cùng Sù Nạ hai người. Còn thủ vệ ám nhận thì là ẩn nấp ở trang viên bốn phía. Cái này thiên Tổ Ghệ Mỹ tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn thịnh soạn, mặc dù nói là tiễn đưa tiệc rượu, thế nhưng trên thực tế chỉ có Tổ Ghệ Mỹ cùng Sù Nạ hai người, cũng không có mời những người khác. Sù Nạ, lấy thực lực của ngươi hiện tại nhận giới trong có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp người không nhiều lắm, bất quá lực lượng của cá nhân dù sao cũng có hạn. Mặc dù cường đại như Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Ngũ Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ cũng không thể nào làm được cùng toàn bộ nhận giới là địch. Tuy là hiện tại ngươi đã đạt đến siêu ảnh cấp, thế nhưng so với gia gia của ngươi Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ còn kém hơn một chút, cho nên nhất định phải cẩn thận. E rằng đơn đã độc đấu Sa Nhận Thôn trong không ai là ngươi đối thủ, thế nhưng nếu như Sa Nhận Thôn lấy nhiều khi ít lời nói, đối với ngươi cũng biết tạo thành uy hiếp, cho nên một ngày gặp phải nguy hiểm như vậy ngươi liền sử dụng một độn A, lấy ngươi thực lực bây giờ mặc dù bại lộ một độn cũng không sợ. Ừ, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm ta liền sử dụng một độn. Nói thời điểm, Tú Nạ có vẻ hơi nóng lòng muốn thử. Từ đạt được một độn tới nay, Tú Nạ còn chưa từng có trước mặt người ở bên ngoài sử dụng qua đâu, tối đa cũng chính là cùng Tổ Ghệ Mì luận bản thời điểm sử dụng. Đáng tiếc Tú Nạ tuy là cường đại, thế nhưng cùng đã đạt được chuẩn lục đạo Tổ Ghệ Mì so sánh với còn hơi kém hơn một ít, cho nên Tú Nạ chưa từng có thắng nổi Tổ Ghệ Mì, điều này làm cho nàng có chút bực bội. Lần này có thể hành hạ người mới, Tú Nạ tự nhiên vui vẻ. Cái này một ngày Tú Nạ không có ngủ lại ở Tổ Ghệ Mì trong nhà, ngày mai sẽ phải ra chiến trường, Tú Nạ chuẩn bị đi trở về nhìn mẫu thân. Trong nháy mắt một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai Sù Nạ dẫn theo hơn 2000 danh nhị dạ xuất phát. Cô nộ hạ thôn trước đại môn, Tô Gệ Mị nhìn Sù Nạ thân ảnh biến mất ở phương xa, thẳng đến không thấy được, hắn lúc này mới trở về. Chiến tranh liền muốn bắt đầu, hắn cũng phải vì kế tiếp kế hoạch làm một ít an bài. Hai ngày sau có tin tức từ tiền tuyến chuyển đến, Sù Nạ đã cùng Sa Nhận Thôn đánh nhau, trận chiến đầu tiên Sù Nạ liền cho thấy thực lực cường đại, càng là chính thức hướng nhận giới tuyên bố thuộc về Tam Nhận uy danh. Theo Sù Nạ ba người toàn bộ trở thành ảnh cấp cường giả, Tam Nhận danh tiếng cũng càng phát ra vang sáng, bất quá muốn chân chính đạt được toàn bộ nhận giới tán thành, như vậy bọn họ còn cần thông qua một cái huy hoàng chiến tích để chứng minh chính mình, liền như cùng Tổ Ghệ Mỹ mở dạng, hắn tại nhận giới uy danh vô song, thời đại này không người có thể đụng, đây chính là đi qua từng món một huy hoàng chiến tích đúc thành. Lúc này Tổ Ghệ Mỹ tại nhận giới đã trở thành một cái truyền kỳ, khoảng cách Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Vũ Trí Hạ Mạ Đạ Dạ loại này cấp độ thần thoại nhân vật cũng chỉ thiếu chút nữa. Mà lúc này Sú Nạ cùng họ Rổ Si Mạ cũng đi ở đúc thành truyền kỳ trên đường. Lần này Cổ Nộ Hạ cùng Sa Nhận Thôn trận chiến đầu tiên, Sú Nạ độc chiến Trịa Rổ cùng Ebis hai vị lão bài ảnh cấp cường giả, lấy một chọi hai lại có thể chiếm được thượng phong, cuối cùng càng là đánh bại hai người, một trận chiến này Sù Nạ có thể nói là chiến tích huy hoàng. Mà họ Rồ Sĩ Mạt thì là cùng Sa Nhận Thôn mới phát ảnh cấp cường giả Dạ Xạ đối mặt, đồng dạng chiến thắng, tuy là chiến tích cùng Sù Nạ so sánh với còn có chênh lệch không nhỏ, thế nhưng cũng xem là không tệ, dù sao toàn bộ nhận giới trong sở hữu đánh bại ảnh cấp cường giả thực lực người cũng không nhiều. Tuy là xa nhận thôn chiếm lĩnh hỏa quốc yếu tắc, nhưng là trước kia bởi chiến tranh duyên cớ, yếu tắc hầu như bị phá hủy, bởi cô nổ hạ thôn phản ứng hết sức nhanh chóng, có thể dùng xa nhận thôn đều không có bao nhiêu thời gian tới sửa tu bổ yếu tắc, cho nên lúc này đây cổ nổ hạ thôn trực tiếp đem yếu tắc đoạt lại. Chỉ là đánh một trận liền đánh bại xa nhận thôn đoạt lại yếu tắc, chú nạ công lao không nhỏ, làm tin tức chuyển quay lại cổ nổ hạ thôn phía sau, những cái này phổ thông nhị dạ cùng thôn dân từng cái vui vẻ không ngớt, nhưng là cổ nổ hạ thôn cao tầng lại bất đồng, bọn họ đại thể đều sắc mặt khó coi, dù sao chú nạ lập công lớn, như vậy nàng trở thành hổ cả tỷ lệ cũng càng lớn hơn. Đoạt lại yếu tắc sau đó, chú nạ cũng không gấp tiến hành phản công, mà là bắt đầu tổ chức thuộc hạ tu bổ yếu tắc. Sau đó không bao lâu, cổ nổ hạ thôn viện quân đến, lần này tới là 1000 danh nhị dạ, điều này làm cho trong cứ điểm nhị dạ số lượng đạt tới 2400. Nguyên vốn phải là 3000 người, bất quá trong đó có hơn 500 người vì đoạt lại yếu tắc mà chết trận. Dĩ nhiên, xa nhận thôn tổn thất càng lớn. Nghĩ ra lực lượng có thể không là người bình thường có thể so sánh, ở hơn 2000 người dưới sự nỗ lực, bất quá 5-6 ngày yếu tắc cũng đã tu bổ hoàn thành. Dĩ nhiên, yếu tắc tuy là chữa trị, nhưng là muốn khôi phục cứ điểm lực phòng ngự liền không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được, dù sao muốn để yếu tắc cũng có không tệ lực phòng ngự như vậy còn cần ở yếu tắc bên trên bố trí đại lượng phong ấn pháp trận, cái này mặc dù là cổ nổ hạ thôn cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn làm được. Vì vậy Sú Nạ cũng không có tiếp tục chờ đợi, trực tiếp mang người chính thức đối với Sa Nhẫn Thôn phát động tiến công. Lúc này Sa Nhẫn Thôn đã lui trở về phong quốc cảnh nội, cố thủ yếu tắc, cứ như vậy, Song Vương ở phong quốc biên cảnh triển khai đại chiến. Cùng lúc đó, Cổ Nộ Hạ Thôn 45 đột nhiên chịu đến một tin tức, hải ngoại có dị động, nhận được tin tức phía sau, Cổ Nộ Hạ đội vã phái ra ám bộ điều tra, sau đó không bao lâu chuyển quay lại tin tức, ám bộ đang đến gần hỏa quốc trong vùng biển phát hiện vụ nhẫn tung tích. Tin tức này đưa tới Cổ Nộ Hạ cao tầng coi trọng, vì điều tra tin tưởng, Tổ Gệ Mỹ trực tiếp phái ra ám nhận cao thủ đi vào tra xét, lại không nghĩ tới, không bao lâu ám nhận cao thủ liền mất đi liên hệ, vì tham tra tin tưởng đến cùng chuyện gì xảy ra, Tổ Gệ Mỹ mang theo một ít ám nhận cao tầng tự mình đi trước hải ngoại. Tuy là cùng Tổ Gệ Mỹ không hợp nhau, thế nhưng xạ dụ Tô Bỉ đối với Tổ Gệ Mỹ thực lực hay là cực kỳ tin phục, hắn tin tưởng có Tổ Gệ Mỹ xuất thủ, như vậy đủ để giải quyết chuyện này, cho nên cũng không có tiếp tục quan tâm, mà là đem lực chú ý lần nữa đặt ở cùng xa nhận thôn chương 611, nhằm nhận xuất kích nhưng cổ nổ hạ con phái ra hai gã ảnh cấp cường giả. Số lượng so với xa nhận thôn thiếu một cái, thế nhưng chiếm thượng phong cũng là cổ nổ hạ, bởi vì bất luận là Su Nạ vẫn là Orochimaru đều không phải thông thường ảnh cấp cường giả. Su Nạ không nói, mặc dù không sử dụng một đột, thực lực cũng tuyệt đối đạt tới ảnh cấp viên mãn, nếu như sử dụng một đột lời nói, cùng bình thường siêu ảnh cấp cường giả cũng có sức đánh một trận. Duy nhất có thể tiếc đúng là, thời gian dài như vậy trôi qua, Su Nạ vẫn như cũ không cách nào cảm giác được trong thiên địa tự nhiên chi lực, cho nên tự nhiên không cách nào sử dụng tiên nhân hình thức. Mà Orochimaru thực lực tuy là muốn yếu một ít, so với nguyên tắc thời kỳ tột cùng không kém thiếu, nhưng là lại cũng đã có ảnh cấp hậu kỳ thực lực. Trái lại xa nhất thôn, ba gã ảnh cấp cường giả cũng chỉ là ảnh cấp hậu kỳ mà thôi, vẹn vẹn là Sú Nạ một người cũng đủ để cùng ba người đánh một trận, huống chi còn có Orochimaru tương trợ. Ngoài ra, chuẩn ảnh chiến đấu cũng là cổ nổ hạ nhất phương chiếm thượng phong. Xa nhẫn thôn cao đoan chiến lực nằm ở tuyệt đối thế yếu, bọn họ tự nhiên cũng liền đánh không lại cổ nổ hạ, vì vậy từ chiến đấu bắt đầu bọn họ vẫn có đầu rút cổ ở yếu tắc bên trong. Không hai trong nháy mắt thời gian một tháng đi qua, lúc này khoảng cách Tổ Gệ Mỹ ly khai cổ nổ hạ đã qua hơn 20 ngày, bất quá hắn vẫn không có trở về cổ nổ hạ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ chuyển quay lại một ít tin tức, những tin tức này đại thể nội dung chính là, hắn ở hải ngoại gặp phải phiền toái, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không về được. Ở nhìn thấy Tổ Gệ Mỹ chuyển về tin tức phía sau, xa dù Tô Bì đám người mặc dù là cao hứng, cũng có chút lo lắng. Cao hứng là, Tổ Gệ Mỹ không ở, bọn họ có thể thừa cơ làm một sự tình, tốt nhất là có thể suy yếu Tổ Gệ Mỹ quyền lực. Bất quá bọn họ cũng có chút bận tâm, dù sao có thể để Tổ Gệ Mỹ đều cảm giác chuyện khó giải quyết, há lại sẽ đơn giản. Hơn nữa nếu Tổ Gệ Mỹ đang xử lý chuyện này, nói như vậy chuyện này sẽ đối với cổ nổ hạ tạo thành uy hiếp, cho nên xạ dụ Tô Bị bọn họ cũng đang cầu nguyện Tổ Gệ Mỹ có thể thuận lợi giải quyết. Chỉ là xạ dụ Tô Bị bọn họ nào biết đâu rằng, đây hết thảy bất quá là Tổ Gệ Mỹ diễn một tuần kịch, đang ở hắn chuyển quay lại tin tức nói mình trong thời gian ngắn không cách nào trở về thôn thời điểm, trên thực tế hắn đã về tới Hoa Quốc. Phía trước cán bộ trinh sát đến tình báo trên thực tế đều là Tổ Gệ Mỹ một tay an bài. Hắn để nơi giao dịch dưới mặt đất nhân ở hải ngoại làm ra một ít động tĩnh hấp dẫn cổ nổ hạ ám bộ chú ý, sau đó hắn lại phái ra ám nhận phối hợp chính mình diễn kịch. Tô Gệ Mỹ ở trong tối nhận trong có thể nói là lấy thu hút voi, đã như vậy, lộng một ít tình báo giả tự nhiên là lại cực kỳ đơn giản. Mà Tô Gệ Mỹ sở dĩ làm những thứ này, chỉ có một mục đích, đó chính là tạm thời ly khai cổ nổ hạ đất thị phi này. Tô Gệ Mỹ biết, kế tiếp cổ nổ hạ sợ rằng sẽ đối mặt một hồi nguy cơ to lớn, xa nhận thôn tiến công chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn lại làng chỉ sợ cũng phải tiến công cổ nổ hạ, không có biện pháp, cổ nổ hạ thực lực quá mạnh mẽ. Mạnh để những thôn khác có chút sợ hãi, như này tình huống bên dưới, Cổ Nộ Hạ thôn tự nhiên là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu như những thôn khác tiến công Cổ Nộ Hạ thời điểm Tổ Gệ Mỹ ở trong thôn, hắn không có khả năng không ra tay, nhưng là nói vậy mục đích của hắn liền không bắt đã trở thành. Lần này nhận giới đại chiến Tổ Gệ Mỹ là tối trọng yếu kế hoạch chính là suy yếu nhận giới toàn thân thực lực, cái này chủng tình huống bên dưới Tổ Gệ Mỹ đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, ngược lại miễn là Cổ Nộ Hạ thôn bất diệt, người của hắn bất tử là tốt rồi. Tổ Gệ Mỹ lần này sở dĩ mang theo ám nhận cao thủ cùng đi ra ngoài, vì chính là để ám nhận tạm thời thoát ly cổ nổ hạ cái nguy hiểm này. Hắn ở mang theo ám nhận cao thủ rời bến sau đó, không bao lâu liền dẫn người lén lén quay trở về Hỏa Quốc, tiếp lấy hắn đem ám nhận cao thủ an cắm ở tại nơi giao dịch dưới mặt đất, để bọn họ trở thành thợ săn tiền thưởng, đi qua nơi giao dịch dưới mặt đất tới lợi binh. Nhẫn giới đại chiến bắt đầu, nơi giao dịch dưới mặt đất cũng sẽ trở nên bận rộn. Dù sao theo từng cái nhẫn thôn gia nhập vào nhẫn giới đại trong chiến đấu, những cái này nhiệm vụ sẽ không có người làm, với không phải ít người chỉ có thể đến nơi giao dịch dưới mặt đất trong tuyên bố nhiệm vụ. Đồng thời còn sẽ có một ít quốc gia đi nơi giao dịch dưới mặt đất thuê làm thợ săn tiền thưởng thay bọn họ đi chiến đấu, liền như cùng nguyên tắc trong Akatsuki, ngay từ đầu vì kiếm tiền sẽ gặp thay một ít quốc gia chiến đấu. Tô Gệ Mỹ ở sắp xếp cẩn thận ám nhận cao thủ sau đó, đồng thời hướng nơi giao dịch dưới mặt đất cùng ám nhận ban bố một cái nhiệm vụ, sau đó liền ẩn cư ở Hỏa Quốc một mặt cùng đợi tin tức, một mặt bắt đầu tu luyện. Ở Cổ Nộ Hạ cùng Sa Nhận thôn khai chiến một tháng sau, Cổ Nộ Hạ ám bộ đột nhiên trinh sát đến Nham Nhận thôn có dị động. Bởi phía trước bị Sa Nhận thôn tập kích, cho nên Sạ Dụ Tô bị cố ý tăng cường Cổ Nộ Hạ tình báo, cho nên lần này mới chỉ có lại nhanh như vậy liền phát hiện Nham Nhận thôn dị thường. Không có qua mấy thiên một diệp hệ thống tình báo liền trinh sát đến Nham Nhận thôn có một đội nhị giả xuất phát, xem người cân nhắc còn không ít, chừng hơn 2.000 người, mà bọn họ tiến lên phương hướng đang là hướng về phía Hỏa Quốc tới được. Điều này làm cho Sạ Dụ Tổ bị bọn họ nhất thời cảnh giác. Không được, mặc dù không xác định Nham Nhận mục đích, thế nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Sa Nhận thôn sự tình không thể tái diễn. Lúc này Cổ Nộ Hạ cao tầng làm ra quyết định, lập tức tăng mạnh cứ điểm phòng ngự. Rất nhanh dị giải ra được bổ nhiệm làm quan chỉ huy, có khác một gã tân tiến ảnh cấp cao thủ Suzuki vào hai là phó thống lĩnh, mang theo vài tên chuẩn ảnh còn có 2.000 danh nị dạ xuất phát. 213 đang ở dị giải ra bọn họ đạt đến yếu tắc không bao lâu, Nham Nhận nhóm đã xuyên qua vũ quốc, trực tiếp đối với yếu tắc phát động tiến công. Nham Nhẫn lần này vận dụng thực lực cũng rất mạnh, tuy là sủ chỉ cả nổ kỳ tạm thời không có xuất thủ, thế nhưng ảnh cấp cường giả nhưng cũng có hai vị, cũng không thiếu chuẩn ảnh, luận thực lực cùng Cổ Nộ Hạ nhất phương tương xứng. Cứ như vậy, song phương đại chiến một trận, cuối cùng Nham Nhẫn phát hiện không cách nào công phá yếu tắc phía sau, chỉ có thể rút đi. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, bởi vì Nham Nhẫn ở yếu tắc hơn 10 km dạn doanh cắm trại, cái này cho thấy Nham Nhẫn cũng không có chân chính buông tha. Đến tận đây, Nham Nhẫn thôn cũng tham chiến, cái này cũng biểu thị nhận giới đại chiến chính thức bạo phát. Trong lúc nhất thời nhận giới cao thấp nhị dạ thôn toàn bộ hành động bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, nhằm nên tiếp lúc nào cũng có thể đến chiến tranh. Lúc này Sạ Dụ Tô bị bọn họ ý thức được, phía trước tổ ghệ mị dự ngôn nhận giới đại chiến bắt đầu rồi, bất quá nghĩ đến Cổ Nộ Hạ thôn thực lực cường đại, Sạ Dụ Tô bị các loại, chờ, Cổ Nộ Hạ cao tầng cũng không thế nào lo lắng, hiện tại Cổ Nộ Hạ thôn cũng liền vận dụng khoảng chừng một nửa thực lực mà thôi, trong thôn vẫn như cũ có mấy tên ảnh cấp cường giả tọa chấn, tùy thời có thể ứng phó các loại hết ý phát sinh. Theo thời gian trôi qua, Cổ Nộ Hạ cùng Sa Nhận thôn cùng Nham Nhận thôn chiến tranh càng phát kịch liệt, đồng thời dần dần nhận giới trong tiểu quốc cũng bạo phát chiến tranh, thậm chí thần quốc gia cũng vô pháp được miễn. Chương 612, Akatsuki trưởng thành tâm hữu linh tê một dạng, Sa Nhận thôn cùng Cổ Nộ Hạ thôn mới vừa cùng chiến không bao lâu, Nham Nhận thôn liền cũng xuất thủ. Giống như một chiến cùng thế chiến thứ hai một dạng, Sa Nhận thôn cùng Nham Nhận thôn đồng thời cùng Cổ Nộ Hạ chiến đấu, bất quá Cổ Nộ Hạ thôn tình huống cũng là một lần so với một lần tốt. Đánh một trận thời điểm, bởi xèn dụ Tô bị ra mạ vẫn lạc, có thể dùng Cổ Nộ Hạ rơi vào trong cuộc chiến. Mà ở thế chiến thứ hai thời điểm, Cổ Nộ Hạ thôn tình huống liền muốn tốt hơn rất nhiều, mặc dù đồng thời cùng Nham Nhận thôn còn có Sa Nhận thôn khai chiến, thậm chí sau lại Vũ Nhận thôn cũng gia nhập vào, thế nhưng Cổ Nộ Hạ thôn vẫn như cũ thành thạo. Mà lần này tình huống thì tốt hơn, đồng thời đối phó hai cái nhận thôn cũng có vẻ vô cùng ung dung, ngược lại là Sa Nhận thôn lâm vào trong khẩu chiến. Mà Nham Nhận thôn ngược lại là còn kiên trì được, cùng Cổ Nộ Hạ đánh sinh động, song phương hai phe đều có thắng bại. Theo thời gian trôi qua, nhẫn giới càng ngày càng loạn, càng ngày càng nhiều quốc gia rơi vào trong chiến loạn, từng cái tiểu quốc lẫn nhau công phạt, mặc dù là thần quốc gia cũng không ngoại lệ. Mặc dù đang thế chiến thứ hai thời điểm thần quốc gia cho thấy thực lực không tầm thường, thế nhưng thần quốc gia quang nị dạ thôn dù sao thành lập thời gian quá ngắn, cho nên tự nhiên là bị người khinh thị, thảo chi quốc đã là như thế, cũng không coi trọng thần quốc gia thực lực, cho nên trực tiếp vượt qua vũ quốc cùng thần quốc gia khai chiến. Trải qua hơn 10 năm thời gian phát triển, thần quốc gia đã xưa đâu bằng nay, ở tiêu hóa chiếm lĩnh xuyên quốc lấy được tài nguyên phía sau, thần quốc gia thực lực đại tăng, cộng thêm tổ ghệ mì trợ giúp, lúc này thần quốc gia thực lực đã vượt qua thời kỳ tột cùng xuyên quốc, mặc dù là cùng tiểu quốc mạnh nhất vũ quốc so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Trong đó bị tổ ghệ mị xem trọng tổ kỳ bạc bởi chiếm được mị tiên nhóm người thể, cộng thêm tổ ghệ mị bồi dưỡng, lúc này đã trở thành ảnh cấp cường giả. Một cái sở hữu ảnh cấp cao thủ nhị dạ thôn tự nhiên không phải bình thường tiểu nhận thôn có thể so sánh, ngoài ra quang nhận thôn trong chuẩn ảnh cũng nhiều vài cái, đồng thời nhị dạ số lượng cũng từ mới vừa thành lập thời điểm mấy trăm người phát triển đến rồi mấy nghìn người. Dĩ nhiên, rốt cuộc là nội tình con nhạt, tuy là nhị dạ số lượng đã vượt qua 2.000 người, thế nhưng trong đó đại thể đều là hạ nhẫn, trở thành nhị dạ thời gian cũng không dài. Bất quá tiếp qua vài chục năm làm những thứ này, người thanh niên cũng lớn lên phía sau. Quang Nhận thôn thực lực chắc chắn lần nữa tăng dài hơn nhiều, đến lúc đó mặc dù là siêu việt Vũ Nhận thôn cũng có gì không thể. Tô Gệ Mỹ vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, để thần quốc gia trở thành cùng nhận giới năm nước lớn cùng so sánh quốc gia cũng là hạ tiền vô lớn. Thảo Chi quốc tại nhận giới một đám trong nước nhỏ cũng thuộc về thực lực cường đại quốc gia, trong đó Thảo Nhận thôn mặc dù không như Vũ Nhận thôn, thế nhưng cũng hơn nhiều bình thường tiểu Nhận thôn cường đại, cho nên khi hai nước khai chiến sau đó, tuy là thần quốc gia chiếm thượng phong, nhưng là muốn triệt để đánh bại Thảo Chi quốc cũng không đơn giản. Cùng lúc đó, Vũ quốc lại xảy ra một hồi biến cách. Bởi thế chiến thứ hai thời điểm tổ ghệ mỉ cưỡng bức hàn rổ phong thôn 20 năm, cho nên từ thế chiến thứ hai bắt đầu, Vũ Nhận thôn liền tiến vào phong bế trạng thái, ít cùng ngoại giới tiếp xúc, điều này cũng làm cho có thể dùng vũ quốc trở nên hỗn loạn lên. Phía trước có vũ nhận thôn trấn áp, những cái này lưu lạc nhị dạ cùng thợ săn tiền thưởng không dám ở vũ quốc náo sự, nhưng là hiện tại vũ nhận thôn đã phong bế, đã không có vũ nhận thôn quản lý, những cái này lưu lạc nhị dạ cùng thợ săn tiền thưởng liền có chút muốn làm gì thì làm. Nhất là đã không có vũ nhận thôn, vũ quốc không ít nhiệm vụ chỉ có thể giao cho những người khác để hoàn thành, cái này cũng hấp dẫn đại lượng lưu lạc nhị dạ cùng thợ săn tiền thưởng đi tới nơi này. Mấy năm sau đó, vũ quốc đã trở thành lưu lạc nhị dạ cùng thợ săn tiền thưởng tiên đường, nhưng là nơi này dân chúng bình thường khả năng liền thảm. Còn vũ quốc đại danh, mặc dù có chút bất mãn, thế nhưng không thể làm gì, dù sao đối mặt nhị dạ, chỉ dựa vào quân đội là vô dụng. Chính là ở cái này chủng tình huống bên dưới, một tổ chức lặng yên không tiếng động xuất hiện tại vũ quốc, cái tổ chức này tên là Hiểu, thủ lĩnh có 3 người, đại thủ lĩnh là Dạ Hỉ Cổ, 2 thủ lĩnh Nạ Gạ Tổ, 3 thủ lĩnh Cổ Nạn. Tuy là 3 người vô cùng tuổi trẻ, tuổi không qua hơn 10 tuổi, thế nhưng thực lực lại không tệ, bọn họ vừa mới xuất hiện thời điểm cũng đã có thượng nhận thực lực. Đừng xem tại nơi chút đại nhận trong thôn, thượng nhận số lượng không ít, thế nhưng trên thực tế muốn trở thành thượng nhận là rất khó, đại nhận trong thôn thượng nhận sở dĩ nhiều, chủ nếu là bởi vì trong thôn tuổi trẻ nhị dạ từ nhỏ có thể được cao thủ chỉ điểm, nhưng lại có thể tương đối dễ dàng đạt được tài nguyên. Nhưng là những cái này lưu lạc nhị dạ cùng thợ săn tiền thưởng cũng không giống nhau, bọn họ đại thể không có gì chuyển thừa, tu luyện cũng phần lớn đều dựa vào cùng với chính mình lục lọi, đồng thời muốn có được tài nguyên cũng rất khó khăn, cho nên đang chạy lãng nhị dạ cùng thợ săn tiền thưởng trong thượng nhẫn cũng không nhiều. Mà Dạ Hỉ Cổ 3 người đều là thượng nhẫn, loại thật lực này đã đủ để ở vũ quốc đặt chân, bất quá 3 người đều cũng có dạ tâm, bọn họ tại kiến lập hạ cả sủ kỳ phía sau, liền nỗ lực phát triển thế lực, đồng thời thành lập trật tự mới, thủ hộ vũ quốc bách tính, mà đã định trước liền muốn cùng những cái này lưu lạc nhị dạ cùng thợ săn tiền thưởng phát sinh xung đột. Đã nhiều năm như vậy, Akatsuki đại tiểu chiến đấu không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu, theo lần lượt chiến đấu, Dạ Hỉ Cổ 3 người cũng nhanh chóng trưởng thành, đến rồi lần thứ 3 nhận giới đại chiến bắt đầu thời điểm, niên kỷ đã vượt qua 20 tuổi Dạ Hỉ Cổ bọn họ đều đã có chuẩn ảnh thực lực. Đây chính là lý dạ, tốc độ tu luyện rất nhanh, dĩ nhiên đối với thân thể phá hư cũng rất lớn, nhận giới chi trung niên nhẹ chuẩn ảnh thậm chí ảnh cấp cường giả không ít, thế nhưng đã có tuổi cường giả ngược lại rất ít, ngoại trừ có một bộ phận là chết, trong đó đại đa số đều là bởi vì theo tuổi tăng trưởng, dưới thực lực chợt, thực lực rơi xuống ra khỏi chuẩn ảnh thậm chí là ảnh cấp. Chuẩn ảnh thực lực đã đủ để xưng bá nhất phương, huống chi còn là 3 vị chuẩn ảnh, hơn nữa từ với bọn họ phối hợp ăn ý, 3 người hợp lực mặc dù là cùng bình thường ảnh cấp cường giả cũng có sức đánh một trận. Dựa vào thực lực cường đại, lúc này 3 người sáng tạo Akatsuki đã chiếm lĩnh vũ quốc hơn phân nửa thổ địa, tại bọn họ trong phạm vi thế lực, không có có nhiệm hà lưu lãng nỉ dạ cùng thợ săn tiền thưởng dám trái với Akatsuki quy tắc, có thể có như thế uy danh tự nhiên đều là Akatsuki dựa vào thực lực cường đại đánh ra, mấy năm nay không biết giết bao nhiêu trái với quy tắc nỉ dạ. Ở Akatsuki trong phạm vi thế lực, mặc dù là vũ quốc đại danh mệnh lệnh cũng không hiệu nghiệm, những cái này bách tính càng thêm tin tưởng Akatsuki, dù sao bọn họ có thể qua hòa bình sinh hoạt đều là Akatsuki mang tới. Lúc này Akatsuki đã trở thành quốc trung chi quốc, tuy là trên danh nghĩa vẫn là thuộc về vũ quốc, thế nhưng trên thực tế vũ quốc căn bản là không có cách mệnh lệnh bọn họ, cái này không khỏi để vũ quốc đại danh tức giận không ngớt. Chương 613, vũ quốc phong vân đã. Hắn không có từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, ngược lại là cho rằng Akatsuki còn có nơi đó bách tính phản bội chính mình. Vũ quốc đại danh muốn tiêu diệt Akatsuki, đáng tiếc hắn biết mình không có thực lực này, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể xin giúp đỡ vũ nhận thôn, đáng tiếc vũ nhận thôn đã phong thôn, cho nên hẳn dầu ngay từ đầu trực tiếp cự tuyệt. Bất quá vũ quốc đại danh đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, bởi vì hắn đã hơi sợ, một ngày Akatsuki chiếm lĩnh toàn bộ vũ quốc, như vậy hắn cái này đại danh liền cái gì đều không phải, đến lúc đó Akatsuki hoàn toàn có thể thay thế hắn, trở thành vũ quốc mới người thống trị. Cho nên vũ quốc đại danh phải ở Akatsuki triệt để chiếm lĩnh vũ quốc phía trước tiêu diệt bọn họ. Lần đầu tiên chưa thành công, vũ quốc đại danh qua vài ngày nữa phía sau lại lần thứ 2 thỉnh cầu vũ nhận thôn xuất thủ, lại bị cự tuyệt phía sau hắn lại lần thứ 3 thỉnh cầu, hơn nữa lúc này đây hắn thậm chí tự mình đến rồi vũ nhận thôn. Sau đó cũng không biết vũ quốc đại danh cùng hẳn rồi nói gì đó, bất quá từ hắn lúc rời đi nụ cười trên mặt đó có thể thấy được, lúc này đây hắn hiển nhiên chiếm được tương đối hài lòng trả lời thuyết phục. 2 ngày sau, cô nạn một mình ra ngoài thời điểm bị hẳn rồi thiết kế bắt lại, sau đó cho Dạ Hỉ Cổ 2 người đưa đi tin tức, nói cho nếu như bọn họ muốn cứu cô nạn lời nói, liền một mình đi vũ nhận thôn ngoài 10 dặm trong thung lũng. Nhận được tin tức phía sau Dạ Hỉ Cổ 2 người đại 630 nộ, đồng thời cũng có chút bận tâm, bọn họ sợ cô nạn gặp phải nguy hiểm. 3 người từ nhỏ quen biết, đang không có gặp phải tổ ghệ mỹ phía trước càng là sống nương tựa lẫn nhau. Với nhau cảm tình là không cách nào tưởng tượng, hiện tại cô nạn gặp phải nguy hiểm, tâm tình của 2 người có thể tưởng tượng được. Dạ Hỉ Cổ đại ca, chúng ta có muốn hay không thông báo lão sư? Trước từ bỏ, lão sư dù sao cũng là cổ nộ hạ thôn nhân, đơn giản nhúng tay vũ quốc sự tình khó tránh khỏi khiến người ta lên án, hiện tại thực lực của chúng ta đã không yếu, cũng không cần luôn là phiền phức lão sư do dự một chút phía sau, Dạ Hỉ Cổ cự tuyệt. Cái này, được rồi. Nhìn thấy Dạ Hỉ Cổ ánh mắt kiên định, Nagato chỉ có thể buông tha tiếp tục khuyên bảo. Ngày thứ 2, Dạ Hỉ Cổ cùng Nagato 2 người đúng hẹn đi tới trong thung lũng. Hơn nữa một cái thuộc hạ cũng không có mang, vừa tiến vào thung lũng, 2 người liếc mắt liền thấy được xa xa đứng không ít người, thấy vậy, Dạ Hỉ Cổ 2 người vội vã bước nhanh hơn. Lại đi vài trăm thước phía sau, 2 người rốt cuộc xem rõ ràng trong thung lũng người, những người này toàn bộ mang theo vũ nhận thôn hộ ngạch, mang trên mặt mặt nạ phong độc, cầm đầu là một danh người đàn ông trung niên, trong tay cầm một thanh dường như liêm đao vũ khí giống vậy, nhìn thấy to lớn kia vũ khí giả hỉ cổ hai người nhất thời nhận ra thân phận của người này, chính là tại nhận giới có bán thần danh xưng là Hàn Dồ, mà ở Hàn Dồ bên cạnh có hai gã nỉ dạ đang cầm lấy bị trói lại cổ nạn. Ba, ba, ba. Nhìn thấy giả hỉ cổ hai người đến, Hàn Dồ không khỏi vỗ tay. Không ngờ tới các ngươi dĩ nhiên thực sự dám một mình tới nơi này, giúp khí khả ra. Hàn Dồ tán thường nói, hắn ngược lại có chút bội phục giả hỉ cổ hai người khí độ, đáng tiếc lập trường bất đồng, quyết định bọn họ còn có thể thành địch nhân. Một không ngờ tới đường đường bán thần Hàn Dụ vậy mà lại làm ra loại này bắt cóc sự tình tới, cũng không sợ bị người nhà báng. Dạ Hỉ Cổ trầm trọng nói. Nghe vậy Hàn Dụ nhất thời gương mặt đỏ lên, có vẻ có chút ngượng ngùng. Hàn Dụ tại nhận giới cũng là một cái danh nhân, luận danh khí thậm chí không thể so mỗi bên lại nhận thôn ảnh kém, lấy thân phận của hắn đối phó vài cái tiểu bối đã coi như là ỷ lớn hiếp nhỏ, dễ dàng khiến người ta cười nhạo. Nhưng là dù vậy, hắn lại vẫn sử dụng bắt cóc loại này thủ đoạn, đây nếu là đồn đãi đi ra ngoài, Hàn Dụ danh tiếng cũng không tính là bị hủy, bất quá hắn cũng là không có biện pháp. Phía trước ở đáp ứng rồi Vũ Quốc đại danh đối với Akatsuki xuất thủ phía sau, Hàn Dồ cố ý điều tra một ít Akatsuki, khi hắn biết được Akatsuki ba vị thủ lĩnh toàn bộ là chuẩn ảnh phía sau, cũng có chút dầu dị. Nếu như con là một vị chuẩn ảnh lời nói, Hàn Dồ cũng không lo lắng, thế nhưng đây cũng là ba vị, mặc dù là lấy Hàn Dồ thực lực muốn duy nhất giải quyết ba gã chuẩn ảnh cũng không dễ dàng. Ngược lại không phải nói Hàn Dồ sợ dạ hỉ cô bọn họ, chủ yếu là Hàn Dồ không phải hy vọng trận chiến đấu này duy trì quá dài thời gian, tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh, dù sao hiện tại Vũ Nhận thôn vẫn còn phong thôn trạng thái, theo để ý đến hắn là không thể ra tay. Một ngày tin tức truyền đi bị tổ ghệ mỉ đã biết, Hàn Dồ sợ tổ ghệ mỉ coi đây là mượn cớ đối phó Vũ Nhân thôn. Từ cái này đó có thể thấy được Hàn Dồ đối với tổ ghệ mỉ sợ hãi. Tiểu tử, được làm đua thua làm đặng, miễn là ta giết các người, không cho tin tức tiết ra ngoài, như vậy những người khác đương nhiên sẽ không biết chuyện này. Hàn Dồ rốt cuộc là đã có tuổi, gặp qua sóng to gió lớn, da mặt đã sớm dày so với tường thành, đương nhiên sẽ không bởi vì Dạ Hỉ Cổ nói mấy câu liền thả cổ nạn. Chết tiệt. Dạ Hỉ Cổ biết hôm nay sợ rằng không cách nào toàn thân trở lui. Nagato, một hồi ta xuất thủ trước hấp dẫn bọn họ lực chú ý, đến lúc đó ngươi nghĩ biện pháp cứu cô nạn, sau đó không cần lo cho ta các ngươi đi trước. Dạ Hỉ Cô nhỏ giọng nói rằng. Không phải. Dạ Hỉ Cô đại ca, ta hấp dẫn hỏa lực, ngươi đi cứu cô nạn. Nagato cũng không phải người tham sống sợ chết, cho nên đương nhiên sẽ không đồng ý Dạ Hỉ Cô kế hoạch. Mà đang ở Dạ Hỉ Cô hai người tranh chấp thời điểm, cô nạn cao giọng hô, Dạ Hỉ Cô, Nagato. Các ngươi không cần lo cho ta, chạy mau à, nếu như ta chết, miễn là báo thủ cho ta là tốt rồi. Tiểu nha đầu, ngươi chính là trước câm miệng a. Nói, Đạn Dồ lấy ra một đoàn bố nhét vào cô nạn trong miệng. Tuy là Dạ Hỉ Cổ hai người đã đến, thế nhưng lấy thực lực của bọn họ nếu như chuyên tâm muốn chạy, Hàn Dồ cũng không có 100% nắm chặt đem bọn họ toàn bộ lưu lại, cho nên hắn tự nhiên muốn giữ lại cô nạn tới hấp dẫn Dạ Hỉ Cổ hai người, để bọn họ không có chạy trốn. Dạ Hỉ Cổ, trên thực tế để cho ta thả cô nạn cũng không phải không được, bất quá một mạng đổi một mạng, miễn là ngươi tự sát, như vậy ta lập tức thả cô nạn. Ngô ngô ngô. Nghe được Hàn Dồ lời nói sau đó cô nạn gấp gáp, vội vã lắc đầu muốn ngăn chặn, thế nhưng đáng tiếc bởi miệng bị chặn lại, cho nên căn bản là không có cách nói ra. Dạ Hỉ Cổ nhìn Hàn Dồ nói, Hàn Dồ, ngươi có thể giữ lời nói. Ha ha ha, yên tâm, ta lấy bán thần danh nghĩa phát thệ, miễn là ngươi tự sát, như vậy ta lập tức thả cổ nạn. Dĩ nhiên, sau khi thả ta đồng dạng sẽ giết nàng. Hàn Dồ cuối cùng ở trong lòng bỏ thêm một câu. Dạ Hỉ Cổ. Nagato nhìn Dạ Hỉ Cổ không biết nên nói cái gì, bất luận là Dạ Hỉ Cổ vẫn là cổ nạn đều là đồng bạn của hắn, hiện tại hai người phải chết một cái, Nagato không biết nên lựa chọn thế nào. Nagato không cần nói, về sau Akatsuki liền giao cho ngươi nói xong, Dạ Hỉ Cổ lấy ra phi tiêu, không đợi Nagato ngăn lại, trực tiếp đâm vào bên trong tim. Phúc. Tiên huyết theo vết thương tuôn ra, Dạ Hỉ Cổ sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, đồng thời trên người sinh mệnh khí tức cũng đang không ngừng yếu bớt. Chương 614, ra sân có thể cảm nhận được Dạ Hỉ Cổ thân sĩ sinh mệnh khí tức đang không ngừng yếu bớt. Dạ Hỉ Cổ. Nagato vội vàng đi qua đỡ Dạ Hỉ Cổ thân thể không cho hắn ngã xuống. Nagato, đem cổ nạn mang về. Dạ Hỉ Cổ thanh âm hư nhược sau khi nói xong, hai mắt triệt để nhắm lại. Không phải. Dạ Hỉ Cổ. Nagato bi thiết ngửa mặt lên trời một tiếng. Ngô ngô ngô. Cô nạn kịch liệt giằng co, đáng tiếc vô dụng, bởi thân thể bị trói chặt, nàng căn bản không tránh thoát được. Ai? Hàn Dồ than thở thật dài một tiếng, hắn cũng bị Dạ Hỉ Cổ sở tác sở vi cảm động đến rồi, bất quá đáng tiếc, song phương lập trường bất đồng, quyết định con có thể thành địch nhân. Hàn Dồ, Dạ Hỉ Cổ đã chết, ngươi là không phải có thể đem cô nạn thả. Nagato đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Dồ nói rằng, tuy là Nagato con mắt bị kính râm che, có thể dùng Hàn Dồ nhìn không thấy ánh mắt của hắn, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được Nagato trong mắt ẩn chứa hận ý giữa các ngươi cảm tình để cho ta cảm động, bất quá đáng tiếc, chúng ta nhất định là địch nhân, hôm nay các ngươi ai cũng không đi được. Ngươi đến, cho ta đem cô nạn giết. Hàn Dồ trực tiếp hạ tuyển sát lệnh. Hiện tại chỉ còn lại có Nagato một người, Hàn Dồ có lòng tin giữ hắn lại, nói như vậy cô nạn cũng liền vô dụng. Còn vi phản hứa hẹn, Hàn Dồ cũng không thèm để ý, ngược lại hôm nay sở tác sở vi đã quá mất mặt, hắn sẽ không để ý làm tiếp một ít không biết xấu hổ sự tình. Không phải. Nagato nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời cả người tản mát ra một khí thế bằng bạc, cổ khí thế này đã đạt đến chuẩn ảnh cấp, hơn nữa lúc này khí thế càng là đang không ngừng leo lên, không bao lâu liền đã đạt đến đỉnh phong chuẩn ảnh trình độ. Lúc này Nagato cặp kia bị mặc da che đỡ con mắt xảy ra một ít biến hóa, bất quá lúc này Nagato chú ý lực đều đặt ở cô nạn trên người, cho nên cũng không nhận thấy được cặp mắt biến hóa. siêu. Nagato phi thân lên hướng về cô nàng đánh tới, thấy vậy bốn phía vũ nhẫn đương nhiên sẽ không cho phép, vội vã đi lên ngăn cản. Cút ngay cho ta. Nagato nộ quát một tiếng, tiếp lấy tự động tự tay đẩy, nhất thời một cỗ to lớn sức đẩy phát sinh, chỉ thấy tiếp cận Nagato hơn 10 danh vũ nhẫn toàn bộ ngược lại bay trở về. Phanh, phanh, phanh. Hơn 10 danh vũ nhẫn té xuống đất, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào đứng lên. Cái gì? Hàn Dụ cả kinh, bởi vì hắn cảm giác lúc này Nagato sử dụng công kích chiêu thức có chút quen mắt. Nagato lúc này ngây ngẩn cả người, hiển nhiên cũng là bị chuyện phát sinh trước mắt kinh động, mới vừa cái kia năng lực mặc dù là Nagato chính mình cũng không biết là cái gì, tuy là đạt được dị nệ gẳng đã có gần thời gian 20 năm, thế nhưng Nagato vẫn không cách nào sử dụng dị nệ gẳng, mặc dù là hắn trở thành chuẩn ảnh sau đó tình huống cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, chỉ có thể sử dụng một cái năng lực, đó chính là triệu hóa ngoại đạo ma tượng, bất quá sử dụng cái này năng lực giá quá lớn, cho nên đủ dụ mà khi Nagato vẫn không có sử dụng qua. Ừm. Đột nhiên Hàn Dụ sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện phía sau quá bình tĩnh, nếu như cổ nạn bị sát hại không có khả năng không có động tĩnh gì. Quay đầu nhìn lại, Hàn Dụ đồng tử co rụt lại, lúc này cổ nạn đã không thấy, mà phía trước trông coi cổ nạn hai gã vũ nhẫn đang té trên mặt đất, đã không có tiếng động. Người đâu? Hàn Dụ vội vã bốn phía tìm, không bao lâu, hắn ở hơn 100 mét bên ngoài phát hiện cổ nạn, bất quá lúc này ở cổ nạn bên người thêm một người, làm Hàn Dụ chứng kiến người này dáng dấp lúc, nhất thời ngây dại, tiếp theo liền thấy hắn thân thể khẽ run lên. Ai, không ngờ tới chuyện này vẫn là xảy ra hơi nắm cả cổ nạn. Tô Gệ Mị sắc mặt có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới nguyên tắc trong sự tình vẫn là xảy ra, bất quá cùng nguyên tắc trong có chút biến hóa. Nguyên tắc trong là đạn rổ cùng hạn rổ cấu kết, cho nên hạn rổ mới có thể đối với giả hỉ cô bọn họ độc thủ, bất quá hiện tại tuy là đạn rổ không có nhúng tay, nhưng là do Vu Hiểu tổ chức thực lực cũng so với nguyên tắc cùng lúc cường đại, cho nên hạn rổ vẫn như cũ làm như vậy, thậm chí thời gian còn nói trước không ít. Lão sư, cô nạn nhìn Tô Gệ Mị, với ánh mắt có chút đỏ lên. Cô nạn yên tâm, không có việc gì. Tô Gệ Mị an ủi. Lão sư, Zakiko hắn đã chết. Cô nạn thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Lúc này Nagato cũng đã gặp được Tô Gệ Mị, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nhưng đã là chuẩn ảnh, thế nhưng Tô Gệ Mị trong mắt hắn vẫn là sâu không lường được, ở Nagato trong lòng, Tô Gệ Mị chính là không gì không thể. Siêu. Phi lôi thần chi thuật phát động, chỉ một lúc Tô Gệ Mị mang theo cô nạn đã tới Nagato bên cạnh. Lão sư, ra khỉ của hắn. Được rồi ta biết rồi, yên tâm đi, không có việc gì không đợi Nagato nói hết lời, Tô Gệ Mị liền ngắt lời hắn, bất quá cảm nhận được Nagato khí tức trên người phía sau, Tô Gệ Mị hơi sửng sở. Chỉ là hiện tại không phải nghiên cứu việc này thời điểm. Hàn Dụ, không ngờ tới ngươi càng sống càng đi trở về, đường đường bán thần dĩ nhiên đối phó ba cái hài tử, nhưng lại sử dụng loại này âm mưu. Tô Gệ Mị nhìn phía Hàn Dụ nói rằng, "Tô Gệ Mị, ngươi không ở Cổ Nổ Hạ thôn đợi, tới nơi này làm gì?" Hàn Dụ sắc mặt khó coi nói rằng, lúc này ở trong mắt hắn mang theo một tia sợ hãi, bất quá hắn che giấu tốt, ngoại nhân không cách nào nhìn ra. "Hai anh, nếu như ta không tới, chỉ sợ ta ba người đệ tử sẽ bị ngươi giết." Tô Gệ Mị lạnh rên một tiếng nói. "Đệ tử?" Hàn Dụ cả kinh. Hắn không nghĩ tới giả hỉ cổ ba người dĩ nhiên là Tổ Gệ Mị đệ tử, chỉ một lúc trên người của hắn hiện ra một lớp mồ hôi lạnh, hắn cảm giác mình dường như phát hiện Tổ Gệ Mị âm mưu. Đối với vũ quốc tình huống hiện tại Hàn Dụ cũng biết, Akatsuki có thể nói một nhà độc đại, mặc dù là đại danh thế lực cũng đã so ra kém Akatsuki, một ngày Akatsuki triệt để chiếm lĩnh vũ quốc, như vậy lấy Tổ Gệ Mị cùng Akatsuki quan hệ, vũ quốc há lại không phải thì trở thành cô nỗ hạ rồi sao? Dĩ nhiên, tình huống thật cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, bất quá vẫn là có chút bất đồng, đó chính là mặc dù Akatsuki chiếm lĩnh vũ quốc cũng không phải thuộc về Cổ Nổ Hạ thôn, mà là thuộc về Tổ Gệ Mị bản nhân, làm xuyên biệt giả, Tổ Gệ Mị cũng không có vĩ đại đến có thể vì Cổ Nổ Hạ thôn trả giá tất cả. Hàn Dụ, ngươi đã vi phạm ước định, phong thôn thời gian 20 năm còn chưa tới, hơn nữa ngươi còn làm thương tổn đệ tử của ta, cho nên không nên trách ta không khách khí. Nói, Tổ Gệ Mị quay đầu nhìn về phía nạ gạ tổ cùng cô nàng nói, hai người các ngươi cẩn thận, Hàn Dụ liền giao cho ta. Sau khi nói xong, Tổ Gệ Mị cũng không có sử dụng phi lôi thần chi thuật, chỉ là từng bước một hướng về Hàn Dụ đi tới. Cạch cạch cạch. Lúc này bên trong cốc hoàn toàn yên tĩnh, cảnh này khiến Tổ Gệ Mị tiếng bước chân của trở nên phá lệ rõ ràng. Chương 615, bán thần vẫn lạc. Lúc này Tổ Gệ Mị tiếng bước chân của ở yên tĩnh này bên trong cốc có vẻ phá lệ rõ ràng, nhìn cách mình càng ngày càng gần Tổ Gệ Mị, Hàn Dụ trên trán hiện ra một lớp mồ hôi lạnh. Lúc này Hàn Dụ chặt cầm vũ khí, hơi run cánh tay cho thấy nội tâm hắn khẩn trương. Tuy là Tổ Gệ Mị trên người không có có cường đại gì khí thế, nhưng là lại vẫn như cũ mang cho Hàn Dụ rất lớn áp lực, lúc này Hàn Dụ cảm giác đối mặt mình dường như không phải một người, mà là một con manh thú. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không, không đợi hắn xuất thủ, ta liền muốn qua đời. Hàn Dụ cũng nữa nhẫn không nổi nữa, sợ hãi trong lòng đang ở ăn mòn hắn, một ngày hắn hoàn toàn bị sợ hãi chiếm đoạt lĩnh, như vậy hắn liền lại cũng không có cùng Tổ Gệ Mị giao thủ dũng khí. Giết! Chợt quát một tiếng, Hàn Dụ chủ động xuất thủ. Siêu! Chỉ thấy Hàn Dụ tốc độ cực nhanh hướng về Tổ Gệ Mị đánh tới, tại chỗ thậm chí để lại một đạo tàn ảnh. Làm! Sắt thép va chạm tiếng vang lên, Hàn Dụ trong tay lớn đại liêm đao hình dáng vũ khí cùng Tổ Gệ Mị chém ảnh đao đụng va vào nhau. Sau một kích, Hàn Dụ trực tiếp bị đánh lui. Lúc này Tổ Gệ Mị thừa thắng xông lên. Đương đương đương. Tổ Gệ Mị liên tục chém ra mấy đao, bất quá đều bị Hàn Dụ chặn, chẳng qua là cho vẻ mặt buông lỏng Tổ Gệ Mị bất động. Lúc này Hàn Dụ sắc mặt trắng bệch, hô hấp có vẻ hơi gấp, lộ vẻ nhưng đã đến cực hạn. Phanh. Bắt lại Hàn Dụ một sơ hở, Tổ Gệ Mị một cước đá vào trên ngực của hắn, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Hàn Dỗ đá bay ra ngoài, tiếp lấy Tổ Gệ Mị thừa thắng xông lên, phi lôi thần chi thuật phát động, không đợi Hàn Dỗ thân thể rơi xuống đất đâu, Tổ Gệ Mị đã xuất hiện tại bên cạnh hắn. Phốc! Phanh! Tiên huyết phun tung tóe, bất quá chỉ một lúc Hàn Dỗ thân thể bị yên vụ bao phủ, gió nhẹ thổi qua, yên vụ tiêu tán, hai đoạn đầu gỗ rơi xuống đất, mà Hàn Dỗ bản thân thì xuất hiện tại hơn 10 mét ở ngoài. Tuy là sử dụng thế thân thuật, thế nhưng Hàn Dỗ vẫn là bị thương, lúc này ở trên cánh tay của hắn có một đạo vết thương sâu tới xương, tiên huyết không ngừng chảy ra. Tích đáp, tí tách. Huyết dịch nhỏ xuống đất, không bao lâu mặt đất đã bị nhiễm đỏ một mảnh. Đang ở Tổ Gệ Mị cùng Hàn Dỗ giao thủ thời điểm, Nagato cùng cô nạn cũng xuất thủ. Dạ Kỳ cổ chết ở trước mặt hai người, cái này để bọn họ tức giận không thôi. Hiện tại Hàn Dỗ bị Tổ Gệ Mị chặn, cho nên Nagato hai người chỉ có thể đem lửa giận trong lòng phát tiết ở nơi này chút vũ nhận trên người. Lần này Hàn Dỗ mang tới vũ nhẫn số lượng chừng hơn trăm người, trong đó bất phàm tinh anh thượng nhẫn, đáng tiếc đối mặt chuẩn ảnh cấp cô nạn, còn có nửa chân đạp đến đủ ảnh cấp lĩnh vực nạ gạ tổ vẫn còn có chút lực không hề bắt quy về không bao lâu chết ở nạ gạ tổ trong tay hai người nhị dạ số lượng liền đã đạt đến hơn 30 người. Cái này không phải chiến đấu, cái này căn bản là một trường giết chóc, vũ nhẫn nhóm căn bản đỡ không được nạ gạ tổ hai người. Mắt thấy giao thủ bất quá mấy chiêu chính mình đã bị đánh đả thương, Hàn Dỗ có chút bi ai phát hiện, mười mấy năm qua đi, hắn cùng Tổ Gệ Mị sự chênh lệch lớn hơn. Phía trước Tổ Gệ Mị mặc dù so sánh lại hắn mạnh mẽ, nhưng là muốn đánh bại lời của hắn cũng không nhẹ nhõm, nhưng là hiện tại, Tổ Gệ Mị thực lực cũng đã rất xa ngự trị ở bên trên hắn. Chết tiệt, ta chán ghét thiên tài. Chửi bới một tiếng đồng thời, Hàn Dỗ hai tay rất nhanh kết ấn. Nhất pháp, thông linh chi thuật. Phanh. Tiên vụ mọc lên, mà nhìn thấy một màn này Tổ Gệ Mị cũng không có ngăn lại, bởi vì mặc dù Hàn Dỗ triệu hồi ra thông linh thú cũng là vô dụng. Rất nhanh yên vụ tiêu tán, một con thể hình to lớn sinh vật hiện lộ ra, chính là Hàn Dỗ thông linh thú Y Bất Sệ. Giống. Y Bất Sệ vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp ngưỡng thiên nộ giống một tiếng. Chỉ một lúc cũng không cần Hàn Dỗ phân phó, trực tiếp mở miệng hướng về Tổ Gệ Mị phụt lên ra một cỗ độc khí. Hô, hắc màu tím độc vụ trong nháy mắt liền bao phủ cân nhắc trong vòng trăm thước không gian, mắt xem cùng với chính mình cũng bị độc vụ nói bao vây, chỉ một lúc một vạch kim quang từ Tổ Gệ Mị trong cơ thể thoát ra. Bèng, cái này phút chốc Tổ Gệ Mị cả người bị kim quang bao phủ, như hóa thành nhất tôn kim giáp thiên thần, độc vụ ở kim quang chiếu xuống dồn dập tiêu tán. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Hàn Dỗ nhất thời trừng lớn con mắt, không thể không nói Tổ Gệ Mị lúc này vẻ ngoài thật rất tốt, không chỉ là đem Hàn Dỗ dọa sợ. Xa xa đang cùng vũ nhận chiến đấu cổ nạn sau khi thấy một màn này, không khỏi mắt buốt hồng tâm. Lúc này Tổ Gệ Mị loại này ngày tháng thần hình hình thái đối với nữ tính thực sự rất có lực sát thương. Siêu, Tổ Gệ Mị trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc trường hồng thẳng đến Y Bất Sệ đánh tới. Lúc này Tổ Gệ Mị ở khoảng cách ngắn di động bên trên ít so với phi lôi thần chi thuật chậm, dường như thuấn di một dạng, không đến một giây đồng hồ Tổ Gệ Mị cũng đã đến gần Y Bất Sệ. Tổ Gệ Mị một quyền kích ra, cái kia bị kim quang bao vây nắm đấm còn như thần long ra như biển, trực tiếp đánh vào Y Bất Sệ trên thân thể. Phanh. Tổ Gệ Mị hình thể cùng Y Bất Sệ so sánh với quả thực dường như khác nhau một trời một vực, Y Bất Sệ giống như một toàn núi cao, Tổ Gệ Mị chính là một cái tảng đá, nhưng phải thì phải ở hình thể chênh lệch như vậy cách xa tình huống bên dưới, đang bị Tổ Gệ Mị một quyền bắn trúng phía sau, Y Bất Sệ cái kia thân thể khổng lồ dĩ nhiên bay rất ra ngoài, từ cái này đó có thể thấy được Tổ Gệ Mị một quyền này lực lượng bao lớn, hắn lúc này quả thực có thể được xưng là một đầu hình người quái thú. Vâng. Y Bất Sệ một mạch bay ra mấy chục thước phía sau lúc này mới té xuống đất, thân thể khổng lồ trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố đất, tiến bộ mọc lên. Hàn Dỗ lúc này lại là bất chấp đi quản Y Bất Sệ tình huống, bởi vì Tổ Gệ Mị ở một quyền đánh bay Y Bất Sệ phía sau, liền đem lực chú ý bỏ vào trên người của hắn. Chỉ thấy Tổ Gệ Mị giương tay một cái, nhất thời trong không khí thổ nguyên tố hội tụ thành từng viên thật nhỏ thổ thứ thẳng đến Hàn Dỗ vào tới. Thủy đột, thủy trợ bích. Hàn Dỗ kết ấn sau đó phun ra một đại cổ nước trong, tiếp lấy những thứ này nước trong hóa thành một mặt tường vách tường chắn Hàn Dỗ trước người. Phanh, phanh, phanh. Đại lượng thổ thứ đánh đập ở trên tường nước, không bao lâu tường đất liền lung lay muốn không năm rất đứng lên. Phanh. Mấy sau đó thủy tường rốt cuộc không thể kiên trì được nữa, trực tiếp một lần nữa hóa thành dòng nước chiếu trên mặt đất. Mắt thấy thổ thứ phải đánh trên người mình, Hàn Dỗ vội vã né tránh. Bất quá lúc này Tổ Gệ Mị đã nhân cơ hội đến gần Hàn Dỗ. Phúc, chém ảnh đao sẽ qua, Hàn Dỗ trực tiếp bị chém eo. Bất quá không đợi Tổ Gệ Mị vui vẻ đâu, cái kia bị chém thành lưỡng đoạn Hàn Dỗ dĩ nhiên hóa thành nước trong. Không tốt, là thủy phân thân. Đúng lúc này, Hàn Dỗ đột nhiên từ dưới mặt đất một bãi giọt nước bên trong chui ra, cơ trong tay liêm đao thẳng đến Tổ Gệ Mị chém tới. Chết đi! Lúc này Hàn Dỗ biểu tình nhìn qua có chút dữ tợn. Lưỡi hái trên đao lợi nhận sẽ qua, Tổ Gệ Mị đầu trực tiếp bị chém xuống đi. Chương 616, bán thần vẫn lạc, Tổ Gệ Mị đầu trực tiếp bị chém xuống đi, điều này làm cho Hàn Dỗ vui vẻ, chỉ là chỉ một lúc hắn lại cảm giác được phía sau có lực gió đánh tới, không đợi hắn né tránh đâu, chỉ cảm thấy phía sau lưng chuyển đến đau đớn một hồi. Phốc, một viên phi tiêu đâm vào Hàn Dỗ trong cơ thể, mặc dù không có thương tổn đến bộ vị yếu hại, nhưng là lại đã cùng Hàn Dỗ tạo thành thương tổn không nhỏ. Siêu, thuấn thân thuật phát động, Hàn Dỗ đội vã ly khai tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là ở ngoài mấy chục thước, quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện Tổ Gệ Mị thân ảnh xuất hiện tại mới vừa hắn đứng yên vị trí, mà cái kia bị hắn chém xuống đầu lâu Tổ Gệ Mị lại hóa thành một bãi bùn đất. Lúc này Hàn Dỗ sắc mặt khó coi, hắn biết mình bị lừa, tại hắn tính kế Tổ Gệ Mị thời điểm, mình cũng bị tính kế, đây quả thực là trần chuồng chỉ số ở quy áp chế. Tổ Gệ Mị mang trên mặt cười nhạt, ở bạch dưới mắt, Hàn Dỗ cử động bị hắn thấy nhất thanh nhị sở, ở phát hiện Hàn Dỗ đem thủy phân thân không hai lưu tại chỗ, chính mình bản thân sau khi rời đi là hắn biết Hàn Dỗ mưu hoa. Bất quá Tổ Ghệ Mị không có lập tức mạch trần, mà là tương kế tiểu kế, trực tiếp sử dụng thổ phân thân, để phân thân đi công kích Hàn Dỗ phân thân. Vì vậy làm Hàn Dỗ bản thể sau khi xuất hiện, Tổ Ghệ Mị bản thân cũng nhân cơ hội phát động đánh lén. Hàn Dỗ, hôm nay nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Lúc này Tổ Ghệ Mị cả người tràn đầy nồng nặc sát khí. Tổ Ghệ Mị tuy là ngươi rất mạnh, thế nhưng cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, ỷ bất sẽ. Theo Hàn Dỗ một tiếng quát chói tai, mới vừa bị Tổ Ghệ Mị đánh bay ỷ bất sẽ đã chạy tới, tiếp lấy Hàn Dỗ nhảy lên một cái nhảy tới ỷ bất sẽ trên người. Thủy đột, siêu thủy long đạt thuật. Hàn Dỗ kết ấn sau đó, há miệng, đại cổ nước trong phụt lên ra, cùng lúc đó, ỷ bất sẽ dĩ nhiên cũng hộc ra đại lượng hắc chất lỏng màu tím tới, rất nhanh hai cổ dịch thể dung hợp vào một chỗ, hóa thành một cái hình thể khổng lồ cự long, thẳng đến Tổ Ghệ Mị đánh tới. Xin dạ kèn sẩy. Tổ Ghệ Mị tỉnh táo nhìn một màn này, trực tiếp xuề bàn tay ra ngăn cản ở trước người. Oanh! Cường đại sức đẩy phát sinh trực tiếp đánh vào thủy long trên người, lực lượng cường đại trong nháy mắt liền phá hủy thủy long long đầu, tiếp lấy Tổ Ghệ Mị cũng không cùng thủy long liều mạng, phi lôi thần chi thuật phát động, trong nháy mắt đi tới Hàn Dỗ bên cạnh. Hàn Dỗ sớm có phòng bị, ở Tổ Ghệ Mị biến mất thời điểm hắn liền đã làm xong chuẩn bị, vì vậy Tổ Ghệ Mị vừa mới xuất hiện, Hàn Dỗ liền phát động công kích. Làm! Chém ảnh đao ngăn trở Hàn Dỗ tập kích sau đó, Tổ Ghệ Mị một cước đá vào Hàn Dỗ trên đùi, lực lượng khổng lồ khiến cho được Hàn Dỗ ngã sấp xuống ở ỷ bất sẽ trên người. Nhận thấy được chủ nhân chịu đến công kích sau đó, ỷ bất sẽ vội vã lay động khởi thân thể, muốn đem Tổ Ghệ Mị từ trên người của mình té xuống, đáng tiếc Tổ Ghệ Mị liền như cùng một viên cái đinh mở dạng, lao lao ken ở tại ỷ bất sẽ trên người, mặc cho nó cố gắng thế nào đều vô dụng. Chấn đột, nguyên giới bác ly thuật, không tốt. Nhìn Tổ Ghệ Mị giữa hai tay hình tròn kết giới, Hàn Dỗ nhị dạ thân thể đau đớn vội vã né tránh, bất quá Hàn Dỗ là né tránh, ỷ bất sẽ nhưng không có, rất nhanh ỷ bất sẽ thân thể khổng lồ kia liền bị kết giới bao phủ. Lúc này ỷ bất sẽ cảm nhận được khí tức tử vong, điều này làm cho nó kịch liệt giằng co, đáng tiếc thời gian quá ngắn. Oeng! Bên trong kết giới quả cầu ánh sáng màu trắng bộc phát ra, trong nháy mắt to lớn kết giới đã bị yên vụ bao phủ. Không phải. Nhìn thấy một màn này, Hàn Dỗ không khỏi bi thiết một tiếng, hắn biết, ở chân độn dưới sự công kích, ỷ bất sẽ không thể có thể còn sống. Quả nhiên, không bao lâu làm bên trong kết giới yên vụ sau khi biến mất, chỉ thấy nguyên bản thể hình to lớn ỷ bất sẽ đã biến mất, bên trong kết giới không có vật gì. A! Mắt thấy bồi bạn chính mình mười mấy năm ỷ bất sẽ bị giết, Hàn Dỗ không khỏi bi thiết một tiếng. Tô Gemi, ta liều mạng với ngươi. Oeng! Nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế cường đại từ Hàn Dỗ trong cơ thể phát ra. Hàn Dỗ niên kỷ đã không nhỏ, thực lực đã sớm từ đỉnh phong rơi xuống, mà lúc này Hàn Dỗ lại bởi ý bất sẽ chết, thiêu đốt chính mình sinh mệnh lực, có thể dùng thực lực chiếm được thăng hoa, chiến lực trong thời gian ngắn bên trong phục tới được đỉnh phong trạng thái. Có thể có được bán thần tiếng xưng hô này, Hàn Dỗ thực lực tự nhiên không kém, thời kỳ tột cùng thực lực của hắn quá mức thậm chí đã chỉ nửa bước bước vào ánh cấp viên mãn trình độ, dĩ nhiên, đây là chỉ hắn cùng với ý bất sẽ kết hợp với nhau, lúc này đã không có ý bất sẽ, Hàn Dỗ thực lực có chút trưởng, bất quá lúc này thăng hoa sau đó thực lực cũng đã khôi phục được ảnh cấp đỉnh phong. Cái này còn có chút ý tứ. Tô Ghệ Mị khoe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hắn sở dĩ không có nhanh như vậy giải quyết Hàn Dỗ, chính là đang bức bách Hàn Dỗ tiến hành thăng hoa. Lúc này ba trận chiến đã bắt đầu, hệ thống chiến tranh công năng cũng như phía trước một dạng mở ra, hắn chạm sát nhị dạ là có thể được tạo thần điểm. Phía trước Hàn Dỗ thực lực chỉ có ảnh cấp hậu kỳ, giết lời nói Tô Ghệ Mị chỉ có thể có đến 30.000 tạo thần điểm, cho nên Tô Ghệ Mị chuẩn bị thí nghiệm một chút, nếu như ở Hàn Dỗ khôi phục thực lực đến ảnh cấp đỉnh phong thời điểm giết hắn đi, có được hay không đạt được 40.000 tạo thần điểm. Mặc dù không cách nào xác định, thế nhưng Tổ Ghệ Mị hay là chuẩn bị thí nghiệm một chút, dù sao đây chính là quan hồ một vạn tạo thần điểm đâu. Như là đã khôi phục được đỉnh phong, như vậy ta liền không khách khí tự nói một tiếng phía sau, Tổ Ghệ Mị dưới chân phát lực. Vâng! Bởi Tổ Ghệ Mị tốc độ quá nhanh, trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh, vì vậy trong không khí 760 bộ phát ra một hồi thanh âm nổ cho tiếng. Lúc này Hàn Dỗ trong mắt đã không có sợ hãi, hắn biết hôm nay mình là ở kiếp nạn chạy thoát, hắn không cầu mạng sống, chỉ cầu có thể trước khi chết đối với Tổ Ghệ Mị tạo thành tổn thương nhất định. Vâng! Tuy là Tổ Ghệ Mị tốc độ rất nhanh, thế nhưng Hàn Dỗ rốt cuộc là ảnh cấp cường giả, cho nên ở Tổ Ghệ Mị công kích được tới thời điểm, hắn vẫn miễn cưỡng phản ứng lại, giơ tay lên cản một cái, cảnh này khiến Tổ Ghệ Mị nắm đấm trực tiếp đánh vào Hàn Dỗ trên cánh tay của. Giang giác. Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, ở Tổ Ghệ Mị không giữ lại chút nào một quyền phía dưới, Hàn Dỗ cánh tay trực tiếp bị đánh gãy. A! Đau đớn kịch liệt có thể dùng Hàn Dỗ nhịn đau không được hô một tiếng, đồng thời thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài, lúc này Hàn Dỗ trong lòng kiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện Tổ Ghệ Mị lực công kích so trước đó chí ít tăng lên gấp 5 lần. Làm sao có thể? Không đợi Hàn Dỗ thân thể rơi xuống đất, Tổ Ghệ Mị đã đuổi theo. Đi chết đi! Nổi giận gầm lên một tiếng, Tổ Ghệ Mị một quyền thẳng đến Hàn Dỗ đầu đánh. Hàn Dỗ muốn né tránh, thế nhưng đáng tiếc hắn đã không làm được. Phanh! Nắm tay trong nháy mắt đánh vào Hàn Dỗ trên đầu, tuy là đầu người xương thực cứng, thế nhưng Tổ Ghệ Mị nắm đấm cứng hơn, một quyền này trực tiếp đem Hàn Dỗ đầu đánh nát. Chương 617, kinh hỉ một quyền phía dưới nở tung vạn đóa hoa đào, Hàn Dỗ đầu trực tiếp nổ tung, một cỗ đỏ trắng xen nhau dịch thể phun ra. Bởi Tổ Ghệ Mị quanh người có một tầng lồng ánh sáng màu vàng, cho nên những thứ này ô uế chi vật ngược lại là không có nhiễm đến Tổ Ghệ Mị trên người. Chém giết Hàn Dỗ sau đó, Tổ Ghệ Mị vội vã kiểm tra bắt đầu hệ thống tới, khi hắn phát hiện mình tạo thần điểm gia tăng rồi tứ vương sau đó, trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười. Hắc hắc, xem ra ta muốn quả nhiên không sai. Mắt xem cùng với chính mình tính kế thành công, Tổ Ghệ Mỹ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Nạ Gạ Tổ hai người. Lúc này Hàn Dụ mang tới trên trăm danh vũ nhẫn đã bị Nạ Gạ Tổ hai người chém giết hơn phân nửa, những người còn lại mắt thấy bọn họ trưởng thôn Hàn Dụ đều bị giết, nơi nào còn dám dừng lại, vội vã chuẩn bị chạy trốn, đáng tiếc những người này ở đây Tổ Ghệ Mỹ trong mắt đều là tạo thần điểm, cho nên đương nhiên sẽ không để bọn họ đào tẩu. Bá, phi lôi thần chi thuật phát động, Tổ Ghệ Mỹ trong nháy mắt liền đi tới vũ nhẫn trong lúc đó. Tiên pháp, trọng lực không gian. Vâng. Trong nháy mắt phương biên hơn 1000m bên trong trọng lực gia tăng rồi hơn 20 lần, trong nháy mắt còn sống hơn 40 danh nỉ dạ trong nháy mắt liền có hơn 20 người muốn nổ tung lên, hóa thành một đám huyết vụ tràn ngập ở trong không khí, còn có hơn 10 người mặc dù không có trực tiếp bị cường đại trọng lực ép thành huyết vụ, nhưng là lại cũng bị đập vụn nội tạng, té trên mặt đất không một tiếng động. Tuy là còn có mấy người bởi thực lực đã đạt đến tinh anh thượng nhẫn, cho nên còn sống, nhưng là lại cũng bị thương. Tiên pháp, thập diện mai phục. Siêu siêu siêu. Trên mặt đất toát ra đại lượng thổ thứ, không phải, hiện tại đã không thể được xưng là thổ thứ. Những thứ này gai sắc đã từ nguyên bản nham thạch biến thành kim cương, không chỉ có độ cứng rắn gia tăng rồi, hơn nữa tốc độ cũng thay đổi nhanh, đồng thời những thứ này kim cương gai sắc cũng không giống phía trước thổ thứ như vậy lộn xộn. Lúc này những thứ này kim cương gai sắc mỗi 10 cái là một tổ, hóa thành từng cái dường như lao tù một dạng dáng vẻ, trực tiếp đem vài tên còn sống vũ nhẫn giam ở trong đó, tiếp lấy không phải các loại, chờ, bọn họ tránh thoát, làm thành lao tù kim cương gai sắc bên trên toát ra đại lượng tiêm thứ, trực tiếp đem bị vây ở trong tù nhị dạ đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Phúc, phúc, phúc. Máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, rất nhanh liền nhiễm đỏ mặt đất, đại lượng tiên huyết hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cái tiên hồng sắc dòng suối nhỏ. Mới vừa Tổ Ghệ Mỹ sử dụng hai cái kỹ năng liên lụy phạm vi rất lớn, ngay cả Nạ Gạ Tổ cùng Cổ Nạn hai người cũng ở đây hai cái kỹ năng phạm vi công kích bên trong, bất quá lúc này Tổ Ghệ Mỹ đối với kỹ năng trưởng khống năng lực tăng lên rất nhiều, cho nên bất luận là trọng lực vẫn là kim cương gai sắc đều cố ý tránh ra hai người, cho nên Cổ Nạn bọn họ cũng không có bị công kích. Giết chết hết thảy vũ nhẫn phía sau, Tổ Ghệ Mỹ cũng không có nhìn thu hoạch mà là cất bước hướng về xa xa bị để ở dưới đất dạ hỉ cổ thi thể đi tới. Thấy vậy Nạ Gạ Tổ hai người vội vã đi theo. Rất nhanh Tổ Ghệ Mỹ liền đi tới Nạ Gạ Tổ bên cạnh thi thể, hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp ngồi xổm người xuống, đầu tiên là đem dạ hỉ cổ nơi ngực cắm phi tiêu nổ xuống, tiếp lấy Tổ Ghệ Mỹ xuề bàn tay ra treo trên bầu trời đặt ở miệng vết thương. Ánh sáng màu xanh từ Tổ Ghệ Mỹ nơi lòng bàn tay toát ra, bắt đầu trị liệu bắt đầu dạ hỉ cổ tới. Lúc này Nạ Gạ Tổ hai người cũng đã đi tới, nhìn thấy một màn này, Cố Nạn bi thương từ đó tới. Lão sư vô dụng, dạ hỉ cổ đã chết, đều tại ta, muốn không phải là vì cứu ta, dạ hỉ cổ cũng sẽ không chết. Ô ô ô. Cô nàng trực tiếp khóc lên. Nạ Gạ Tổ không nói gì, hắn có chút thống hận chính mình, nếu như thực lực của hắn có thể cường thịnh trở lại một ít, như vậy e rằng không cần dạ hỉ cổ hy sinh chính mình hắn cũng có thể cứu cô nàng. Tổ Ghệ Mỹ không nói gì, hắn dường như không có nghe được cô nàng lời nói một dạng, tự mình tiếp tục cứu trị lấy dạ hỉ cổ, thấy vậy cô nàng hai người cũng không có ngăn cản, mặc dù không tin tưởng Tổ Ghệ Mỹ có thể cứu sống một người chết, nhưng là bọn họ còn là hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Tổ Ghệ Mỹ đích xác không có cứu hoạt tử nhân năng lực, thế nhưng miễn là người không chết, như vậy hắn đều có thể cứu trị. Dạ hỉ cổ nhìn bên ngoài, trái tim bị xuyên thủng, đã tử vong, thế nhưng trên thực tế trong thân thể hắn còn có một tuyến sinh cơ, chính là cái này một cỗ hơi yếu sinh cơ có thể dùng dạ hỉ cổ không có chân chính tử vong, Tổ Ghệ Mỹ cũng liền còn có thể cứu sống hắn năng lực. Trên thực tế Tổ Ghệ Mỹ cũng sớm đã đến rồi, thậm chí hắn có năng lực ngăn lại dạ hỉ cổ tự sát, bất quá hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn nổ rộ Mỹ đi qua chuyện này tới để Nạ Gạ Tổ bọn họ đạt được trưởng thành. Bởi vì mặc dù có hắn giáo dục, Nạ Gạ Tổ bọn họ không giống nguyên tắc trong như vậy ngây thơ, nhưng là lại cũng tương đối thiện lương, cho nên một mạch đến hiện tại bọn họ cũng không có thống nhất vũ quốc. Thiện lương không sai, đáng tiếc đây là hổ cả thế giới, là một cái vũ lực trên hết thế giới, cho nên ở cũng không đủ thực lực cường đại làm bảo đảm tình huống bên dưới, thiện lương chỉ biết hại nhân hại mình. Ngược lại có chính mình tại, dạ hỉ cổ cũng sẽ không chân chính tử vong, cho nên Tổ Ghệ Mỹ mới có thể ngồi xem dạ hỉ cổ tự sát. Mà dạ hỉ cổ ở xuyên thủng tim mình thời điểm, Tổ Ghệ Mỹ đã thao túng sinh mệnh chi lực bảo vệ dạ hỉ cổ mệnh, mặc dù không khả năng lập tức để dạ hỉ cổ sống lại, thế nhưng chí ít để hắn tạm thời sẽ không tử vong, cái này là đủ rồi. Không bao lâu, dạ hỉ cổ nơi buồng tim vết thương liền khép lại, thậm chí ngay cả trái tim cũng đã khôi phục lại, bất quá như thế vẫn chưa đủ, bởi mới vừa dạ hỉ cổ thương thế quá nặng, sinh mệnh chi lực đại lượng sói mòn, muốn để dạ hỉ cổ thoát ly nguy hiểm tính mạng, còn cần bổ sung đại lượng sinh mệnh chi lực. Theo thời gian trôi qua, Nạ Gạ Tổ phát hiện dạ hỉ cổ thân thể dần dần khôi phục sức sống, thậm chí trái tim đã bắt đầu lại nhảy lên, có hơi yếu hô hấp. Em mà sống, sống, dạ hỉ cổ sống. Nạ Gạ Tổ nhịn không được kinh hô một tiếng. Thật tốt quá. Cô nản sắc mặt vui mừng. Không nên cao hứng quá sớm, dạ hỉ cổ hiện tại chỉ là vừa mới thoát ly nguy hiểm tính mạng, muốn triệt để khôi phục lại còn cần từ từ điều dưỡng. Tổ Ghệ Mỹ nhắc nhở, tuy là hắn có thể trực tiếp để dạ hỉ cổ khôi phục lại, nhưng là lại cũng không tính làm như vậy. Đây cũng tính là Tổ Ghệ Mỹ đối với dạ hỉ cổ một cái nghiêm phạt, thân là Akatsuki thủ lĩnh, tại sao có thể dễ dàng buông tha chính mình sinh mệnh? Dạ hỉ cổ tuyển trạch nói rõ hắn là một cái hợp cách bằng hữu, huynh trưởng, nhưng là lại không phải một cái hợp cách thủ lĩnh. Có lần này từng trải, Tổ Ghệ Mỹ không cầu dạ hỉ cổ trở thành một đời tiêu hùng, thế nhưng ít nhất cũng phải có thay đổi. Lão sư, dạ hỉ cổ không phải sẽ lại có chuyện chứ? Nghe được Tổ Ghệ Mỹ lời nói phía sau, Cô Nạn lần nữa lo lắng, dù sao dạ hỉ cổ là bởi vì nàng mới, chỉ có, sẽ làm như vậy, nếu như dạ hỉ cổ chết, nàng sẽ áy náy suốt đời. Yên tâm đi, ta không phải đã nói sao, Dạ Kỳ Cổ đã không có có nguy hiểm tính mạng. Được rồi, cái này không phải nói chuyện địa phương, đi trước các ngươi ạ cả sủ kỳ tổng bộ a. Chương 618, Nagato thoát biến Nagato thì vô cùng khổ bức cóng Dạ Hỉ Cổ theo ở phía sau. Khi đoàn người đi tới ngoài hẻm núi sau đó, Tổ Gệ Mị đột nhiên xoay người hướng về phía tung lũng vung tay lên. Ùng ùng. Mặc dù Nagato bọn họ đứng ở ngoài hẻm núi cũng có thể cảm nhận được mặt đất lay động, mà lúc này bên trong cốc cũng là một mảnh nhỏ ngày tận thế chi cảnh, đại địa vỡ nát hóa thành không đáy vực sâu, hết thảy tất cả đều đã không còn tồn tại, bất luận là hàn rồ thi thể vẫn là những cái này phổ thông vũ nhẫn thi thể, toàn bộ rơi vào trong vực sâu, tiếp lấy tung lũng hai bên ngọn núi đổ nát, đại lượng cục đá vụn rơi xuống vào trong vực sâu ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên, quần quần khói đặc phóng lên cao. Ước chừng qua mấy phút đồng hồ thời gian tất cả lúc này mới lắng lại sóng gió, bất quá tung lũng đã hoàn toàn bị yên vụ bao phủ, khiến người ta thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Tốt, chúng ta đi thôi. Nói xong, Tô Gệ Mị không để cho Nạ Gạ Tổ hai người cơ hội nói chuyện, trực tiếp cất bước hướng về xa xa đi tới. Tuy là Nạ Gạ Tổ cùng Cổ Nạn vô cùng hy vọng nhìn thấy kết quả cuối cùng, thế nhưng mắt thấy Tô Gệ Mị đều rời đi, hắn 147 nhóm cũng chỉ có thể theo sau. Hơn 10 giây bên trong sau đó, yên vụ dần dần tan đi, Nạ Gạ Tổ hai người quay đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt để bọn họ khiếp sợ không thôi. Tại sao có thể như vậy? Cô nàng gương mặt dại ra, chỉ thấy ngọn núi cùng vực sâu đều đã biến mất, thay vào đó là một tòa bình nguyên. Cái này phút chốc, cô nàng hai người đối với Tổ Ghệ Mị thực lực có càng thêm khắc sâu nhận thức, phất tay cải biến hình dạng bề mặt trái đất, cái này đã không phải phàm nhân có thể làm được, đây là chỉ có thần tài có thể có được sức mạnh to lớn a, không ngờ tới lão sư đã vậy còn quá mạnh, tại sao ta cảm giác mặc dù là ảnh cấp cường giả ở trước mặt lão sư cũng chỉ là con kiến hôi một dạng a. Nạ Gạ Tổ hơi có chút kinh ngạc nói rằng, phía trước bị kích thích, có thể dùng thực lực của hắn có tăng lên không nhỏ, lúc này đã chỉ nửa bước vào ảnh cấp cánh cửa. Kế tiếp con phải cố gắng tu luyện một đoạn thời gian, Nagato liền có thể chân chính trở thành ảnh cấp cường giả, nhưng là dù vậy, hắn cảm giác mình ở Tổ Ghệ Mị trước mặt vẫn là nhỏ bé như vậy. Tổ Ghệ Mị đối với Vu Hiệu tổ chức tổng bộ cũng không xa lạ gì, thậm chí Akatsuki chân chính người xây dựng chính là hắn, hoặc giả nói là hắn đại địa phân thân. Trước đây đại địa phân thân ở Vũ Quốc giáo dục Nagato bọn họ tu luyện, buồn chán phía dưới liền thu phục một ít lưu lạc nhị dạ cùng thợ săn tiền thưởng, sau đó cô nạn bọn họ tu luyện thành công, có thượng nhận thực lực phía sau, đại địa phân thân liền để bọn họ xuất sư, đồng thời đem thu phục nhị dạ giao cho ba người. Dạ Hỉ Cổ bọn họ bài vở và bài tập thành công, chính là hăng hái thời điểm, ba người quyết định làm một phen đại sự, sau đó bọn họ phát hiện vũ quốc vô cùng hỗn loạn, dân chúng sinh hoạt vô cùng gian khổ, vì vậy ba người liền bắt đầu dường như trong tiểu thuyết đại hiệp mở dạng, ở vũ quốc bên trong hành hiệp trượng nghĩa, đồng thời để đại địa phân thân thu phục những cái này, lý giả cũng cùng lấy bọn họ làm như vậy. Cứ như vậy, Akatsuki hình thức ban đầu sinh ra. Sau lại đại địa phân thân đã biết sau chuyện này, liền dẫn đạo Dạ Hỉ Cổ bọn họ thành lập Akatsuki, mà tổng bộ cũng là đại địa phân thân tìm, thậm chí đi qua thổ hệ kỹ năng tự mình làm Akatsuki thành lập một chỗ trụ sở bí mật. Sau đó đối với Vu Hiệu tổ chức phát triển Tổ Ghệ Mị cũng cho ra không ít kiến nghị, mà phía trước đại địa phân thân thu phục những cái này nhị dạ hiện tại đại thể đã trở thành Akatsuki giữa dòng đệ trụ. Có thể nói, Tổ Ghệ Mị hoàn toàn có thể được xưng là Akatsuki chân chính trưởng công giả. Tổ Ghệ Mị tốc độ của bọn họ cũng không chậm, bất quá nửa giờ liền đã tới Akatsuki tổng bộ. Nơi đây ở bên ngoài xem chính là một tòa hết sức bình thường thôn trấn, chẳng qua nếu như tự quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, toàn bộ trong trấn sinh hoạt không ít nhị dạ. Có thể nói, cái trấn này đã có nhị dạ thôn hình thức ban đầu, bên trong không ít bách tính đều là Akatsuki thành viên người nhà. Nagato bọn họ làm Akatsuki thủ lĩnh, tự nhiên rất nhiều người đều nhận thức bọn họ, vừa tiến vào thôn trấn, không ít người liền gặp được Nagato bọn họ, khi nhìn thấy Dạ Hỉ Cổ là bị Nagato đeo lên người phía sau, không ít người đều tự phát đi tới hỏi thăm, từ trên mặt bọn họ quan tâm vẻ đó có thể thấy được, bọn họ đều là quan tâm phát ra từ nội tâm Dạ Hỉ Cổ. Nhìn thấy một màn này, Nagato cùng cô nạn phát hiện, bọn họ trả nỗ lực cũng không có ở phí, chí ít những người này đều là nhận thức có thể bọn họ. Nagato đứng ra giải thích một chút nói Dạ Hỉ Cổ chỉ là thụ thương, không có có nguy hiểm tính mạng phía sau, lúc này mới đuổi đi thôn dân. Rất nhanh đoàn người liền tiến vào Akatsuki căn cứ. Mệnh lệnh thuộc hạ tăng mạnh đề phòng, dự phòng vũ nhận thôn tập kích phía sau, Tổ Ghệ Mị đám người trực tiếp tiến vào trong mật thất. Chỗ này căn cứ phía trước là Tổ Ghệ Mị đại địa phân thân kiến tạo, mặc dù sau đó tới Nagato bọn họ lại xây rộng hơn, thế nhưng chỉnh thể giản giáo lại không biến, phía trên là Akatsuki thành viên công tác địa phương, phía dưới thì là trụ sở bí mật, chỉ có rất ít người có thể tiến nhập nơi đây. Ở sắp xếp cẩn thận Dạ Hỉ Cổ sau đó, Tổ Ghệ Mị đơn độc đem Nagato kêu lên. "Lão sư, ngài có chuyện gì không?" Nagato không hiểu hỏi. "Nagato, ngươi có cảm giác hay không mình là hay không có thay đổi gì?" "Biến hóa?" Nagato sửng sốt, bất quá rất nhanh hắn liền rơi vào trong trầm tư, phía trước bởi Dạ Hỉ Cổ sự tình Nagato cũng không nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại hắn mới, chỉ có, hồi tưởng lại, phía trước đang chiến đấu thời điểm chính mình đột nhiên nhiều hơn một ít năng lực. Nghĩ vậy, Nagato cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem trên người mình một ít biến hóa nói ra. "Nagato, chúc mừng ngươi, ngươi đã trải qua sơ bộ dung hợp gì nệ gặng, hiện tại ngươi thử một chút, nhìn có được hay không khống chế đóng cửa gì nệ gặng." Nagato không nói gì, còn là hơi nhắm hai mắt lại, không bao lâu làm nạ gạ tổ trận mở con mắt thời điểm, trong mắt hắn gì nệ gặng đã biến mất, hai mắt khôi phục trở thành người bình thường dáng vẻ. Thật tốt quá, nhìn thấy một màn này, Tô Ghệ Mị biết, chính mình phía trước dự đoán không có sai. Nguyên tắc trong nạ gạ tổ tuy là có thể sử dụng gì nệ gặng, thế nhưng liền như cùng cả si mở dạng, hắn gì nệ gặng vẫn nằm ở mở ra trạng thái, không cách nào tự do tuyển trạch mở ra hoặc là tắt, chỉ là bởi vì nạ gạ tổ là Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc nhân, trời sinh trả cờ dạ số lượng khổng lồ, hơn nữa Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc cùng Uchiha bộ tộc cũng có thể xem như là thân thích, cho nên sử dụng dị nệ gẳng cần tiêu hao trả cờ dạ nạ gạ tổ vẫn là có thể gồng gánh nổi. Dị nệ gẳng từ nguyên tắc trong đó có thể thấy được, là do xạ dị gẳng tiến hóa mà đến, cho nên phía trước tổ ghệ mình nghĩ, nếu như đem dị nệ gẳng cho Uchiha nhất tộc người sử dụng, như vậy là hay không biến có thể chỉ có thao túng. Với là vì chắc thí suy đoán của mình, tổ ghệ mì đổi Uchiha nhất tộc huyết mạch vì nạ gạ tổ sử dụng. Chương 619, nạ gạ tổ thoát biến tổ ghệ mì nhưng là hạ đại khí lực, đặc biệt vì nạ gạ tổ đổi Uchiha huyết mạch. Dĩ nhiên, nạ gạ tổ chỉ là tổ ghệ mì đệ tử, cho nên được chỉ là loại bình thường Uchiha huyết mạch, mà không phải hoàn mỹ cấp. Tổ ghệ mì cũng sẽ không vì nạ gạ tổ tốn hao 10 vạn tạo thần điểm. Bất quá dựa theo tổ ghệ mì thôi diễn, nếu như hắn kế hoạch thành công, như vậy mặc dù chỉ là loại bình thường Uchiha huyết mạch cũng đủ. Bất quá từ mấy năm trước nạ gạ tổ chiếm được Uchiha huyết mạch phía sau, trong những năm này vẫn không có gì thay đổi, thậm chí tổ ghệ mì đều muốn cho là mình thôi diễn là sai lầm. Lại không nghĩ tới, hôm nay trận này biến cố thành tiểu nạ gạ tổ. Là, vẫn đúng, chắc là bởi dạ hỉ cổ chết kích thích nạ gạ tổ, để hắn đủ chỉ hạ huyết mạch giác tỉnh, tiến tới chạm vào gì nệ gẳng cùng ủ chỉ hạ huyết mạch dung hợp rất nhanh tổ ghệ mì liền hiểu nguyên do trong đó. Từ hệ thống trong đổi ủ chỉ hạ huyết mạch tuy là không thành vấn đề, nhưng là lại vẫn như cũ cần giác tỉnh, hiển nhiên phía trước nạ gạ tổ không có thay đổi nguyên nhân cũng là bởi vì huyết mạch không có giác tỉnh. Dĩ nệ gẳng là ủ chỉ hạ huyết mạch cộng thêm sẻn dụ huyết mạch dung hợp mà thành, đương nhiên cụ thể hơn nói là thua lạ lực cộng thêm mịn giờ ra lực, hai người kết hợp sau đó xuất hiện phản tổ hiện tượng, cho nên mới có thể dung hợp ra lục đạo tiên nhân dĩ nệ gẳng. Dĩ nệ gẳng uy năng không phải xạ dĩ gẳng có thể so sánh, cho nên người bình thường không muốn nói sử dụng, sợ rằng căn bản là không thể chịu được dĩ nệ gẳng, một ngày cấy ghép ngay lập tức sẽ bị dĩ nệ gẳng hút khô. Mà nạ gạ tổ do vì ủ dù mạ ký nhất tộc nhân, trời sinh sinh mệnh lực cường đại, hơn nữa trả cờ dạ số lượng cũng vượt qua thông thường lý dạ. Nhất là Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc cùng Sễn Dụ nhất tộc họ hàng gần, đều cũng coi là Atula là hậu nhân, cho nên mới có thể thừa nhận được gì nệ gẳng, thậm chí là sử dụng gì nệ gẳng. Mà tổ ghệ mỹ kế hoạch chính là để Uchiha Mạ Đạ Dạ trộn gà không thành lại mất nắm tóc, có thể dùng Vũ Trụ Mạ Kỳ nạ gạ tổ triệt để dung hợp gì nệ gẳng, trở thành gì nệ gẳng chân chính chủ nhân. Mà muốn làm điểm này, như vậy thì phải đồng thời sở hữu Atula cùng In Giờ Dạ hai người huyết mạch mới được, mà bây giờ nạ gạ tổ không thể nghi ngờ chính là thỏa mãn điều kiện này. Bất quá đáng tiếc, hắn lượng chủng huyết mạch đều không phải rất thuần khiết, cho nên lúc này cũng chỉ là sơ bộ dung hợp dị nệ gẳng mà thôi. Bất quá tuy là nạ gạ tổ không phải Atula hoặc là ỉn dở dạ trả cờ dạ chuyển thế, thế nhưng ở tổ ghệ mỹ xem ra cái này cũng không phải là cái gì vấn đề, miễn là nạ gạ tổ thực lực đầy đủ, như vậy vẫn như cũ có thể hoàn toàn dung hợp dị nệ gẳng. Đến lúc đó nạ gạ tổ lập tức liền có thể trở thành lục đạo cấp cường giả, mặc dù chỉ là sơ cấp, không so được sở hữu lục đạo tiểu mẫu cao, giai lục đạo cấp cường giả, nhưng là lại cũng đủ để tham gia trận chiến cuối cùng. Nạ gạ tổ chúc mừng ngươi rốt cuộc có thể khống chế dị nệ gẳng. Hiện tại ngươi cần phải làm là hảo hảo quen thuộc dị nệ gẳng sử dụng, một ngày có thể thuần thục ứng dụng dị nệ gẳng như vậy đừng nói là anh cấp, siêu ảnh cấp bình cảnh đối với ngươi mà nói cũng không coi vào đâu. Nghe được tổ ghệ mỹ lời nói sau đó, nạ gạ tổ không khỏi con mắt một sáng, khuôn mặt vẻ kích động, hắn sớm đã không phải năm đó cái kia u mê trẻ nít, tự nhiên biết một người muốn đạt tới ảnh cấp có bao nhiêu khó khăn, càng chưa nói siêu ảnh cấp. Không nói cái kia dài dòng chiến quốc thời đại, chính là nhất gần trăm năm, đạt được ảnh cấp cường giả không ít, nhưng được công nhận đạt tới siêu ảnh cấp lại chỉ có vẹn vẹn mấy người, ngoại trừ mỗi bên đại nhận thôn đệ nhất ảnh chi bên ngoài, chính là Sẻn Dụ Tổ Bị Giả Mạ. Còn như Sẻn Dụ Hạt Hỉ Giả Mạ cùng Uchiha Mạ Đa Dạ, thực lực của bọn họ đã vượt qua siêu ảnh cấp, thuộc về chuẩn lục đạo. Có thể nói, 10 cái ảnh cấp cường giả trong cũng không có thể đủ xuất hiện một cái siêu ảnh cấp. Nagato lúc này biết mình có rất lớn cơ hội đạt được siêu ảnh cấp, tự nhiên hưng phấn, chuyện lần này để hắn nhận thức được thực lực tầm quan trọng, nếu như thực lực của hắn đầy đủ, như vậy cũng sẽ không để Dạ Hỉ cô gặp phải nguy hiểm. Lúc này Nagato có chút may mắn chính mình lén lén liên lạc Tô Gệ Mị, nếu không sợ rằng Dạ Hỉ cô liền phải chết thật. Không sai, Tô Gệ Mị sở dĩ sẽ xuất hiện tại trong thung lũng, không phải bởi vì hắn chưa biết tiên tri, mà là bởi vì nhận được Nagato truyền tin, cho nên mới phải biết. Nagato, dĩ nệ gẳng tuy là cường đại, thế nhưng cuối cùng là ngoại vật, nị dạ thực lực của bản thân mới là trọng yếu nhất, ngươi không muốn bị dĩ nệ gẳng cường đại bị lạc hai mắt, nếu như ngươi muốn triệt để nắm giữ dĩ nệ gẳng, như vậy còn cần nỗ lực tu luyện, một ngày ngươi có thể rất hoàn mỹ trưởng khống dĩ nệ gẳng, như vậy siêu ảnh cấp cũng sẽ không là của ngươi điểm kết thúc. Tô Gệ Mị ngữ trọng tâm trường dặn dò. Ừm, lão sư ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không thư giãn. Nagato vô cùng nghiêm túc gật đầu. Dặn dò Nagato sau đó, Tô Gệ Mị cái này mới rời khỏi, hắn biết Nagato vẫn như cũ quan tâm Dạ Hỉ Cổ, cho nên cũng không hề lưu lại quấy rối bọn họ. Lúc này nhận giới đại chiến vẫn còn đang tiếp tục, bất quá Tô Gệ Mị cũng không có đi quản, mà là đứng ở Vũ Quốc. Lúc này Hàn Dô đã chết, Vũ Nhận thôn quần long vô thủ, chính là Akatsuki chiếm đoạt Vũ Quốc thời cơ tốt nhất, cho nên hắn chuẩn bị tự mình tọa trấn nơi đây, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hai ngày sau, Dạ Hỉ Cổ rốt cuộc tỉnh táo lại, điều này cũng làm cho chờ đợi hai ngày Nagato cùng cô nạn thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, cái này khiến các ngươi có thể yên tâm, nơi đây giao cho ta, hai người các ngươi nhanh đi ngủ a. Tô Gệ Mị nhìn vẻ mặt vẻ mệt mỏi cô nạn hai người nói. Dạ Hỉ Cổ chúng ta đây đi trước. Cô nạn cùng nạ gạ tô bọn họ đã gần ba ngày không có ngủ, hơn nữa phía trước còn cùng Vũ Nhẫn chiến đấu qua, mặc dù bọn họ thân là chuẩn ảnh cũng có chút không kiên trì nổi. Lúc này xác nhận Dạ Hỉ Cổ vô sự, tinh thần vừa buông lỏng, hai người không thể kiên trì được nữa. Từ biệt Dạ Hỉ Cổ cùng Tổ Gệ Mị sau đó, Cố Nạn hai người vội vã trở về phòng của mình đi nghỉ, trong lúc nhất thời bên trong gian phòng chỉ còn lại có Tổ Gệ Mị cùng Dạ Hỉ Cổ hai người. "Lão sư là ngài đã cứu ta sao?" Dạ Hỉ Cổ nhìn Tổ Gệ Mị dò hỏi. Tình huống của mình tự mình biết, phía trước Dạ Hỉ Cổ vô cùng xác định, vùng tim của mình đã bị xuyên thủng, cái kia chủng tình huống bên dưới theo lý mà nói là chắc chắn phải chết, nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên còn sống. Dạ Hỉ Cổ xác định, bất luận là Cổ Nạn vẫn là Nạ Gạ Tổ đều không có có loại này năng lực, như vậy cũng chỉ có sâu không lường được Tổ Gệ Mị mới có thể có loại này bản lĩnh. "Ừm, lúc đó ta vừa lúc chạy tới, cho nên liền tiện tay cứu ngươi." "Dạ Hỉ Cổ, ngươi quá trẻ con." Tổ Gệ Mị lắc đầu thở dài nói. "Lão sư, ta biết, thế nhưng ta không thể trơ mắt nhìn đồng bạn chết ở trước mặt ta." Dạ Hỉ Cổ thần sắc cảm đạm nói rằng, hắn biết mình không phải một cái hợp cách người lãnh đạo, thế nhưng hắn cũng không phải hy vọng biến thành như vậy. "Được rồi, ta biết suy nghĩ của ngươi, mỗi người đều có quyền tác ra tuyển trạch, đối với sự lựa chọn của ngươi ta sẽ không đánh giá, con là hy vọng chuyện lần này có thể làm cho ngươi lấy làm trả giá." Tổ Gệ Mị nhắc nhở. Chương 620, hỗn loạn vũ nhận thôn lại để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Dạ Hỉ Cổ vẻ mặt kiên định nói rằng, lần này Hàn Dụ sự tình cho hắn gõ cảnh báo, chi mấy năm trước bởi Tổ Gệ Mị giúp đỡ, Dạ Hỉ Cổ bọn họ có thể nói là xuôi gió xuôi nước, cái này để bọn họ có chút buông lòng cảnh giác, cho nên Cổ Nạn mới có thể dễ dàng bị Hàn Dụ bắt đi. Mà điều này cũng làm cho Dạ Hỉ Cổ đã biết, bọn họ ạ cả sủ kỳ không phải vô địch, trên đời này có thể đối với trả người của bọn họ còn rất nhiều. "Ngươi biết là tốt rồi, kế tiếp ngươi liền hảo hảo dưỡng thương a, hiện tại Hàn Dụ đã bị ta giết, Vũ Nhận thôn quần long vô thủ, hiện tại chính là ạ cả sủ kỳ cơ hội. Kế tiếp ta sẽ nhường Nạ Gạ Tổ hai người bọn họ động thủ chiếm đoạt Vũ Nhận thôn, đến lúc đó ạ cả sủ kỳ cùng Vũ Nhận thôn sáp nhập, Dạ Hỉ Cổ ngươi trên vai lá gan nặng hơn." "Lão sư yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ đem ạ cả sủ kỳ phát huy. Ta tin tưởng ngươi Dạ Hỉ Cổ, được rồi, ngươi thương thế còn chưa lành, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi hảo hảo dưỡng thương a." Nói xong, Tổ Gệ Mị xoay người rời khỏi phòng. Nạ Gạ Tổ cùng Cổ Nạn nước chừng tu dưỡng hai ngày lúc này mới hoàn toàn khôi phục lại, bởi phía trước từng trải, hai người trở nên trầm ổn rất nhiều, phía trước hai người tuy là đều đã hơn 20 tuổi, nhưng nhìn đi tới cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Thế nhưng hiện tại, hai người khí chất lại xảy ra thoát biến, đã chân chính trở thành một gã người trưởng thành. Phán đoán một người có hay không thành thục không phải xem thân thể niên kỷ, mà là muốn xem tâm lý niên kỷ, nhìn hắn có hay không có thể gánh vác thân vì một người trưởng thành hẳn có trách nhiệm. Nhìn thấy hai người khôi phục sau đó, Tổ Gệ Mị cái này mới tìm được bọn họ. "Nagato, Cô Nạn, hiện tại Dạ Hỉ Cổ cần phải dưỡng thương, Akatsuki sự tình liền cần hai người các ngươi tới xử lý. Hiện tại bởi Hàn Dụ chết, Vũ Nhận thôn lâm vào trong hỗn loạn, Vũ Nhận thôn có gần chuẩn ảnh đang tại tranh đoạt trưởng thôn vị, đây đối với các ngươi Akatsuki mà nói là một cái cơ hội rất tốt, hy vọng các ngươi không nên bỏ qua." Nagato cùng Cô Nạn liếc nhau phía sau, tiếp lấy đồng thời nói ra, "Lão sư, chúng ta biết." Phía trước Nagato bọn họ không thể nghi ngờ là rất hiền lành, cũng chính là vì vậy cho nên mới để Vũ Quốc đại dành có cơ hội để lợi dụng được, có liên lạc Vũ Nhận thôn. Mà theo hai người trưởng thành, tuy là bản tính vẫn như cũ thiệt lương, nhưng là lại đã có một ít cải biến, chỉ ít bọn họ biết, đối mặt địch nhân, thiệt lương chỉ biết hại chính bọn nó. Hiện tại Nạ Gạ Tổ cùng Cô Nạn đã quyết định, nhất định phải mau sớm bắt Vũ Nhân thôn, chỉ có phía sau ổn định, Akatsuki mới có tiếp tục phát triển lớn mạnh khả năng. Đối với Vu Hiểu tổ chức cùng Vũ Nhân thôn giữa chiến tranh, Tổ Gệ Mị không chuẩn bị nhúng tay, Akatsuki muốn chân chính lớn lên thành một cái đại thế lực, như vậy chiến tranh là ác không thể thiếu, chỉ có đã trải qua các loại chiến tranh thanh tẩy, Akatsuki mới có thể chân chính phát triển lớn mạnh. Nếu như Akatsuki vẫn trốn ở Tổ Gệ Mị cánh chim dưới nói, như vậy nó mãi mãi cũng là nhà ấm bên trong đóa hoa, không cách nào kinh bị ngăn trở, đến lúc đó mặc dù nó có mạnh đến đâu, một ngày gặp phải một điểm chắc trở thì có thể sụp đổ, cái này có thể không phải Tổ Gệ Mị hy vọng thấy. Rất nhanh Akatsuki liền hành động. Tuy là phía trước Hàn Dụ sự tình cùng Vũ Quốc đại danh có quan hệ, thế nhưng Nạ Gạ Tô bọn họ nhưng không có trực tiếp đối với đại danh hạ thủ, dù sao Vũ Quốc đại danh mặc dù đang trên danh nghĩa là Vũ Quốc người thống trị, thế nhưng luận thế lực vẫn còn so ra kém Vũ Nhân thôn, đối với Vu Hiểu tổ chức mà nói, bọn họ địch nhân chân chính là Vũ Nhân thôn. Nếu như Nạ Gạ Tô bọn họ trước diệt hết Vũ Quốc đại danh, như vậy ắt sẽ để Vũ Nhân thôn có chút cảnh giác, đến lúc đó bọn họ lại muốn động thủ liền có chút phiền phức, cho nên Nạ Gạ Tô cùng Cổ Nạn tuyển trạch trước diệt hết Vũ Nhân thôn, sau đó sẽ đối với Vũ Quốc đại danh hạ thủ. Mà lúc này Vũ Nhận thôn chính như hắn Tổ Gệ Mị nói, lâm vào trong hỗn loạn. Phía trước Vũ Nhận thôn ngoại trừ Hàn Dụ tên này ảnh cấp cường giả bên ngoài, còn có hai gã chuẩn ảnh, cái này hai gã chuẩn ảnh đều là mấy năm gần đây mới vừa đột phá, phía trước có Hàn Dụ ở, bởi Hàn Dụ ở Vũ Nhận thôn uy vọng rất cao, hơn nữa thực lực cường đại, cho nên cái này hai gã chuẩn ảnh không dám chút nào gì động. Nhưng là hiện tại Hàn Dụ chết, để bọn họ thấy được hy vọng, hai người đều muốn trở thành Vũ Nhận thôn trưởng thôn, bởi vì một ngày trở thành trưởng thôn, bọn họ liền có thể được nhiều tư nguyên hơn, cái này đối với bọn họ tu luyện về sau là rất mới có lợi. Đáng tiếc hai người người nào đều không thể đánh bại đối phương, cho nên trong lúc nhất thời lâm vào rằng co trạng thái, mỗi thiên Vũ Nhận thôn đều sẽ phát sinh nội đấu, song phương nhị dạ gặp mặt không phải cãi nhau chính là đánh một trận, tuy là còn có điều khắc chế, nhưng là lại cũng để cho Vũ Nhận thôn mơ hồ có chia ra xu thế. Cùng lúc đó, Vũ Quốc đại danh lúc này lại vô cùng sợ hãi, hắn không nghĩ tới ngay cả có bán thần danh xưng là Hàn Dụ đều không thể tiêu diệt Akatsuki, ngược lại là chết ở Akatsuki trong tay, điều này làm cho Vũ Quốc đại danh thập phần lo lắng, hắn sợ Akatsuki biết là hắn mời Hàn Dụ xuất thủ. Cho nên từ biết được Hàn Dụ tử vong tin tức phía sau, Vũ Quốc đại danh sẽ không có ngủ qua một ngày ăn giấc, thường thường ở nửa đêm thời điểm bị ác mộng thức dậy. Cân nhắc ngày thời gian trôi qua, tuy là ạ cả sủ kỳ vẫn không có hành động gì, thế nhưng vũ quốc đại danh lại cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác. Mắt thấy vũ nhẫn thôn năm bè bảy mảng, căn bản không đủ để đối kháng ạ cả sủ kỳ, rơi vào đường cùng, vũ quốc đại danh chỉ có thể cầu viện. Ở vũ quốc bốn phía ngược lại là có mấy cái quốc gia, tỉ như thần quốc gia, thảo chi quốc các loại, thế nhưng những thứ này quốc gia đều là tiểu quốc, còn không có phía trước vũ quốc cường đại đâu, cho nên vũ quốc đại danh căn bản không chỉ ngắm bọn họ có thể đối phó ạ cả sủ kỳ. Sở lấy cuối cùng vũ quốc đại danh ánh mắt rơi vào hỏa quốc còn có thổ chi quốc trên người, hắn thấy duy có cổ nổ hạ thôn cùng nham nhận thôn loại này đại nhận thôn mới có thể đối phó được ạ cả sủ kỳ, chỉ là tìm cái nào cái quốc gia hỗ trợ, vũ quốc đại danh lâm vào trong trầm tư. Suy đi nghĩ lại, vũ quốc đại danh vẫn là quyết định tìm thổ chi quốc bang 27 đội vàng, còn như nguyên nhân, không phải là bởi vì thổ chi quốc càng mạnh, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì thổ chi quốc so với hỏa quốc yếu, cho nên vũ quốc đại danh mới có thể tìm bọn họ. Vũ quốc đại danh cũng không đốc, hắn tuy là muốn diệt trừ Akatsuki, nhưng là lại cũng không phải hy vọng vũ quốc bị còn lại thế lực chiếm lĩnh, một ngày để hỏa quốc người hỗ trợ, vũ quốc đại danh sợ dẫn sói vào nhà, các loại, chờ, hỏa quốc diệt trừ Akatsuki sau đó, nhân cơ hội chiếm đoạt bọn họ vũ quốc. Trái lại thổ chi quốc, thực lực hơi yếu một ít, hơn nữa hiện tại đang cùng hỏa quốc chiến tranh, mặc dù thổ chi quốc hỗ trợ tiêu diệt Akatsuki, cũng không có thực lực chiếm lĩnh vũ quốc, đến lúc đó vũ quốc vẫn là ở vũ quốc đại danh dưới sự thống trị. Đang là có thêm những thứ này lo lắng, cho nên vũ quốc đại danh cuối cùng hướng thổ chi quốc đưa đến thư cầu cứu. Chương 621, Vũ Nhận thôn đổi chủ, có chút cuốn quýt, hắn có lòng hỗ trợ, dù sao nói vậy có thể vì thổ chi quốc kéo tới một vị cường đại minh hiếu. Nhưng là nổ kỷ cũng có chút lo lắng, tuy là vũ quốc đại danh ở thư tín trong đối với vu hiệu tổ chức vô cùng khinh thị, nói miễn là nham nhận thôn xuất thủ, tuyệt đối có thể ung dung tiêu diệt ạ cả sủ kỳ. Thế nhưng nổ kỷ nhưng không có lòng tin này, quan vu hiệu tổ chức tin tức hắn cũng có một chút, dù sao vũ quốc khoảng cách thổ chi quốc gần như vậy, nham nhận thôn tự nhiên sẽ vô cùng quan tâm vũ quốc, mà ạ cả sủ kỳ ở vũ quốc như vậy nổi danh, nổ kỷ sao có thể không biết. Nộ kỳ tin tưởng, một ngày chuẩn bị đối phó Akatsuki, như vậy hắn liền phải làm cho tốt đối mặt ba gã chuẩn ảnh chuẩn bị. Ba gã chuẩn ảnh, nếu như là thường lui tới nham nhận thôn cũng không để vào mắt, thế nhưng hiện tại bất đồng à, bọn họ đang cùng cổ nổ hạ thôn khai chiến đấu, đại bộ phận thực lực đều đặt ở cùng cổ nổ hạ trong chiến đấu, muốn điều đi ra đủ để đối phó ba gã chuẩn ảnh không hai thực lực, đây đối với nham nhận thôn mà nói cũng có chút chắc trở. Dĩ nhiên, nếu như nộ kỳ đích thân ra tay nói ngược lại không là vấn đề, thế nhưng hắn không thể. Bởi vì hiện tại nham nhận thôn cùng cổ nổ hạ thôn giao chiến địa điểm đang ở vũ quốc phụ cận, một ngày nổ kỳ hành động, cổ nổ hạ thôn ngay lập tức sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó rất có thể gây nên cổ nổ hạ hiểu lầm, thậm chí làm không cẩn thận xạ dù tổ bị cũng sẽ ra chiến trường. Khi đó chiến tranh thăng cấp, nổ kỳ cũng không có tinh lực đi quản ạ Katsuki. Ngoài ra chủ yếu nhất vẫn là Hàn Dồ, đối với Hàn Dồ thực lực nổ kỳ vẫn hiểu, tuy là Hàn Dồ đã già rồi, dưới thực lực trợn, nhưng là lại cũng là thứ thiệt ảnh cấp cường giả. Có thể phải thì phải như thế một vị ảnh cấp tồn tại, lại không minh mà chết, cái này như thế nào không cho nổ kỳ kiêng kỵ. Có thể giết chết Hàn Dồ, nói minh hiệu trong tổ chức tuyệt đối có ẩn nút từng giả, nếu không, chỉ dựa vào dạ hỉ của bọn họ làm sao có thể giết chết ảnh cấp lý giả. Vì vậy do dự hồi lâu sau đó, Nộ Kỳ vẫn là nhịn đau cự tuyệt Vũ Quốc Đại Danh cầu cứu. Thời gian từng giờ trôi qua, Vũ Quốc Đại Danh trên mặt khuôn mặt u sầu càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu tống xuất thư tín thời điểm, hắn là đầy cõi lòng mong ngợi, nhưng là mắt thấy nhiều như vậy ngày thời gian trôi qua, Nham Nhẫn thôn lại không có chút nào động tĩnh, điều này làm cho Vũ Quốc Đại Danh tin tưởng, Nham Nhẫn thôn rất có thể cự tuyệt hắn cầu viện. Vũ Quốc Đại Danh chưa từ bỏ ý định, hắn lại viết thơ cho Thổ Quốc Đại Danh, dù sao Nham Nhận Thôn ở trên danh nghĩa còn là muốn nghe đại danh. Bất quá phong thư này vẫn như cũ đá chìm đáy biển, không có chút nào hồi âm, đến tận đây, Vũ Quốc Đại Danh triệt để đoạn tuyệt hy vọng, hắn biết, Thổ Chi Quốc là không có khả năng giúp mình. Bất quá Đại Danh đương nhiên sẽ không cam tâm nhìn Vũ Quốc bị ạ cắt sủ kỳ chiếm lĩnh, nếu Thổ Chi Quốc không được, vậy cũng chỉ có thể hướng Hỏa Quốc cầu cứu rồi. Mặc dù vì vậy dẫn sói vào nhà, Vũ Quốc Đại Danh cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao đây chẳng qua là có chuyện có thể xảy ra, nhưng là Akatsuki mang tới uy hiếp lại là chân thực tồn tại. Những thứ này ngày thời gian trôi qua, Akatsuki địa bàn lớn hơn, lúc này Vũ Quốc ngoại trừ đô thành cùng Vũ Nhận thôn cho ở làng bên ngoài, những địa khu khác đều đã bị Akatsuki chiếm lĩnh, có thể nói, đại danh hiện tại chỉ là Vũ Quốc trên danh nghĩa thủ lĩnh mà thôi, quốc gia chân chính người quản lý là Akatsuki. Vũ Quốc đại danh biết, kế tiếp Akatsuki không phải đối phó hắn liền là đối phó Vũ Nhận thôn, vì vậy hắn có chút nóng nảy. Mà đang ở Vũ Quốc đại danh viết thư hướng cổ nổ hạ thôn cầu cứu thời điểm, Akatsuki đã đối với Vũ Nhận thôn triển khai công kích. Vũ Nhận thôn thực lực không kém, dù sao tồn tại nhiều năm như vậy, đơn tỷ phổ thông chiến lược nói Akatsuki so với Vũ Nhận thôn còn kém hơn một chút. Thế nhưng hiện tại Akatsuki sĩ khí đại thịnh, phản quan Vũ Nhận thôn bởi Hàn Dỗ vẫn lạc, sĩ khí giảm nhiều, hơn nữa hiện tại lại xảy ra nội loạn, bên này giảm bên kia tăng phía dưới, Vũ Nhận nhóm lòng người bàng hoàng, không ít người có đi một tí còn lại tâm tư. Lúc này nạ gạ tô bọn họ đã có trưởng thành, cho nên bọn họ không gấp đánh Vũ Nhận thôn, mà là len lén phái người liên hệ trong thôn mỹ dạ tiến hành chiêu hàng. Dù sao ạ cả sủ kỳ căn cơ còn nhạt, nếu như có thể toàn bộ chiếm đoạt Vũ Nhận thôn lời nói, đối với Vũ Hiệu tổ chức trưởng thành là rất mới có lợi. Không ít Vũ Nhận đều biết Vũ Nhận thôn đại thế đã mất, về sau Vũ quốc chỉ sợ là ạ cả sủ kỳ thiên hạ. Tuy là Hàn Dồ ở trong thôn uy vọng tương đối cao, nhưng là của hắn tử trùng cũng không nhiều. Vũ Nhận trong nguyện ý vì làng chôn theo cũng không có nhiều người, đại đa số đều là sợ chết. Mắt thấy ạ cả sủ kỳ thế lớn, không ít người đều lựa chọn đầu hàng. Trải qua mấy ngày nữa chiêu hàng phía sau, trong đó gần như người bình thường dĩ nhiên có đầu hàng, ngoài ra còn có một bộ phận nằm ở quan vọng trong, còn như chân chính có thể vì làng chết trận, chỉ có một số ít. Mắt thấy đại cục đã định, Nagato rồi mới hướng Vũ Nhận thôn triển khai tiến công. Cái này đã có thể tính là trận chiến cuối cùng, vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, Togemi cũng đi theo, bất quá hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, dù sao Vũ Nhận thôn lòng người tán loạn, cộng thêm không ít người đều lựa chọn đầu hàng, thậm chí chiến đấu ngay từ đầu, có một vị Vũ Nhận thôn chuẩn ảnh liền dẫn người chạy trốn, như này tình huống bên dưới, đối với Vũ Nhận đả kích lớn hơn. Cuối cùng Nagato liên hợp cổ nạn đem một vị khác chuẩn ảnh chạm sát, lần này Vũ Nhận thôn lại cũng không có sức phản kháng. Không phải quá hơn một giờ chiến đấu liền kết thúc, những cái này tử trung nhân toàn bộ bị giết, tiểu 887 nam mặc dù có chút không đành lòng, thế nhưng Nagato nhưng không có nhân từ nương tay. Mà những cái này cỏ đầu tường, Nagato mặc dù không có giết bọn họ, nhưng là lại cũng tạm thời nuốt, chuẩn bị về sau lại xử lý, còn như trước giờ tuyển trạch đầu hàng Vũ Nhẫn, Nagato cũng không có làm ra qua sông đoạn cầu cử động, mặc dù không khả năng đơn giản trọng dụng bọn họ, nhưng là lại cũng để cho hạ cả sủ kỳ đón nhận những người này. Cứ như vậy, không đến một ngày thời gian, Vũ Nhẫn thôn cũng đã đối chủ, mà lúc này xạ dụ tổ bị cũng đã nhận được Vũ Quốc đại danh thư cầu cứu. Suy nghĩ một chút, sau đó lại cùng người của trưởng lão hội sau khi thương nghị một chút, xạ dụ tổ bị dường như nổ kim một dạng, cự tuyệt Vũ Quốc đại danh thỉnh cầu. Dù sao hiện tại người sáng suốt đều có thể thấy được, hiện tại Vũ Quốc đại thế đã mất, Akatsuki đã có thành tựu. Mặc dù là lấy cổ nổ hạ thôn thực lực muốn tiêu diệt Akatsuki cũng cần đánh đổi một số thứ, nhưng là cuối cùng có thể có được chỗ tốt cũng không nhiều. Nếu như Hỏa Quốc thực sự muốn chiếm lĩnh Vũ Quốc lời nói, từ lúc thế chiến thứ 2 thời điểm liền có thể làm được, nhưng là bọn họ không có, liền là bởi vì bọn họ không muốn Vũ Quốc, bởi vì có Vũ Quốc ở, Hỏa Quốc cùng Thổ Chi Quốc trong lúc đó vẫn có thể có một giảm sóc giải đất, nếu như hai nước trực tiếp giáp giới, như vậy sợ rằng về sau rất khó thái bình, cái này có thể không phải Hỏa Quốc hy vọng thấy. Chương 622, trăng sáng tin tức phía sau, Hán viện quân không có chờ đến, ngược lại là đem hạ cả sủ kỳ nhân chờ được. Nagato ở thu phục Vũ Nhận thôn phía sau, tu dưỡng 3 ngày, đại thể giải quyết Vũ Nhận thôn hậu sự liền lập tức xuất phát, đi tới Vũ Quốc đô thành. Vũ Quốc tuy là được xưng nhận giới đệ lục đại quốc, là nhận giới ngoại trừ 5 nước lớn bên ngoài, trên mặt nổi duy nhất sở hữu ảnh cấp cường giả quốc gia, thế nhưng trên thực tế Vũ Quốc thực lực cũng không phải rất mạnh, ngoại trừ Nị Dạ thôn thực lực không tệ bên ngoài, còn lại thực lực liền muốn kém hơn nhiều, bất luận là quân đội thực lực hay là kinh tế năng lực đều không được tốt lắm. Lúc này đã không có Vũ Nhận thôn trợ giúp, đối mặt như lang như hổ Akatsuki, Vũ Quốc đô thành căn bản không thủ được, không đến 15 phút, Vũ Quốc đô thành liền bị đánh vỡ, sau đó Nagato mang người tiến quân thần tốc, trực tiếp ở đại danh phủ bên trong bắt được Vũ Quốc đại danh. Nagato không do dự, trước tiên liền đem Vũ Quốc đại danh cái này làm hạ dạ hỉ cổ kém điểm tử vong đầu sỏ gây nên chém giết. Tiếp lấy Nagato ở tổ ghệ mỉ chỉ điểm, bắt đầu đối với Vũ Quốc những cái này các đại thần uy bức lợi dụng, cuối cùng ngoại trừ số ít tử trung người bên ngoài, những người khác đại thể lựa chọn đầu hàng, cảnh này khiến Nagato vô cùng thuận lợi liên tiếp quản Vũ Quốc. Đến tận đây, Vũ Quốc người thống trị xảy ra cải biến, từ ban đầu đại danh cùng Vũ Nhẫn thôn, biến thành bây giờ Akatsuki. Bất quá đây cũng là tạm thời, Tô Gệ Mị làm những thứ này trên thực tế đều cũng có mục đích, hắn sở dĩ chỉ điểm Nagato bọn họ, để bọn họ thành lập Akatsuki, thậm chí là chiếm lĩnh Vũ Quốc, đây hết thể cũng là vì thay thần quốc gia lớp đường. Tô Gệ Mị không có quên, mình còn có một quỹ cấp nhiệm vụ, trợ giúp thần quốc gia trở thành sánh ngang nhận giới 5 nước lớn tồn tại, đã như vậy, hắn tự nhiên muốn nghị trăm phương ngàn kế tăng cường thần quốc gia thực lực. Mà chiếm đoạt Vũ Quốc chính là tổ ghệ mỉ kế hoạch một trong, một ngày thần quốc gia có thể chiếm đoạt Vũ Quốc, như vậy không chỉ có quốc thổ diện tích lớn tăng, hơn nữa về sau nếu như có thể để quang nỉ dạ thôn cùng ạ cả sủ kỳ sáp nhập lời nói, thần quốc gia thực lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Đến lúc đó mặc dù còn không cách nào sánh ngang 5 nước lớn, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Thậm chí một ngày nạ gạ tô bọn họ lớn lên, đến lúc đó thần chi quốc tướng sẽ hoàn toàn trở thành đệ lục đại quốc. Dĩ nhiên, muốn chân chính thực hiện tổ ghệ mỉ kế hoạch, còn cần từ từ tới, hơn nữa chiếm đoạt Vũ Quốc cũng chỉ là một bắt đầu, kế tiếp còn có thật nhiều kế hoạch không có thực thi đâu. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng còn vì sơ hai lít sớm, lúc này Akatsuki mới vừa chiếm lĩnh Vũ Quốc, kế tiếp còn có không ít chuyện muốn làm, mà thần quốc gia cũng vẫn còn ở cùng Thảo Chi Quốc chiến tranh, muốn chiếm đoạt Vũ Quốc cũng còn cần qua một đoạn thời gian mới được. Ba phiệt lúc đầu tổ ghệ mì là chuẩn bị tiếp tục lưu lại Vũ Quốc, chỉ điểm nạ gạ tô bọn họ, nhưng là đột nhiên đến một tin tức làm rối loạn tổ ghệ mì kế hoạch. Cái này thiên tổ ghệ mì như là thường ngày một dạng đứng ở Akatsuki tổng bộ, đột nhiên một cái ám nhận thành viên tìm được rồi hắn. Sam đại nhân, ngài để cho chúng ta tìm kiếm địa phương đã tìm được, không biết ngài lúc nào đi nhìn. Tìm được rồi. Nghe được thuộc hạ nói phía sau, Tô Gệ Mị có vẻ hơi kích động. Nhanh mang ta tới nhìn. Tô Gệ Mị có chút không kịp chờ đợi nói rằng. Lúc này Tô Gệ Mị cũng không kịp cùng nạ gạ tô bọn họ chào hỏi, chỉ là để lại một cái tin tức phía sau, liền trực tiếp mang theo ám nhận thành viên sử dụng phi lôi thần chi thuật về tới Hỏa Quốc, sau đó ở thuộc hạ dưới sự hướng dẫn, đi tới mục đích. Đây là một chỗ trong lòng đất động quật, không gian rất lớn, kỳ lạ nhất là, ở động quật chính giữa có một cái có thể sáng lên đồng, trong đó dịch thể tản mát ra nhạt lục sắc quang mang, tuy là không phải cực kỳ sáng, thế nhưng chí ít cũng không trở thành để bên trong sơn động trở nên một mảnh đen nhánh. Không sai, chính là chỗ này, thật tốt quá, dĩ nhiên tìm được rồi. Nhìn động quật đỉnh văn tự, Tô Gệ Mị sắc mặt vui mừng, hắn hạ khí lực lớn như vậy, không phải là vì tìm được chỗ này không gian sao? Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, hao tốn khí lực lớn như vậy, hắn rốt cục có thu hoạch. Cái này cái thế giới người đương nhiên sẽ không biết nơi đây là cái gì địa phương, nhưng là đối với thân là xuyên việt giả Tô Gệ Mị mà nói, nơi này chính là ẩn chứa to lớn cơ duyên. Ở nguyên tắc một cái bản kịch chẳng trong, Nạ Dụ Tô bọn họ liền là thông qua nơi đây bất chi bất giác liền đi mặt trăng, mà Tô Gệ Mị sở dĩ phải tìm nơi đây, vì cũng là đi mặt trăng, còn như đi mặt trăng mục đích, đương nhiên không phải là vì quan sát tại chỗ, hắn phải làm là đạt được kèn sợi gẳng. Kèn sợi gẳng, theo cấp bậc là có thể cùng dĩ nệ gẳng cùng so sánh huyết kế, chính là bạch nhãn hình thái cuối cùng, từ nguyên tắc chi chúng Tô Gệ Mị biết được, muốn có được kèn sợi gẳng có lượng chủng phương pháp, một loại chính là một đoàn sở sủ ký bộ tộc bạch nhãn dung hợp vào một chỗ, có thể sống thành kèn sợi gẳng. Ngoài ra chính là sở sủ ký nhất tộc người cấy ghép nồng độ cao hỉ hữu gạ bộ tộc bạch nhãn, cũng có thể tiến hóa ra kèn sợi gẳng. Còn hay không còn có loại thứ ba, nguyên tắc trong chưa nói, cho nên Tô Gệ Mị cũng không phải tin tưởng, mà hiện tại hắn cần phải làm là đi thực nghiệm một cái, nhìn có được hay không sử dụng những phương pháp khác đạt được kèn sợi gẳng. Tô Gệ Mị sở hữu hoàn mỹ cấp hỉ hữu gạ nhất tộc huyết mạch, cho nên bạch nhãn tự nhiên là độ tinh khiết cao nhất, cho nên hắn chuẩn bị thử, nếu như dung nhập sở sủ ký hạ mù dạ huyết mạch nói, có hay không có thể làm cho bạch nhãn tiến hóa thành kèn sợi gẳng. Từ nguyên tắc trong đó có thể thấy được, kèn sợi gẳng uy lực thì rất mạnh, mặc dù nói luận đẳng cấp cùng gì nệ gẳng là cùng một cấp, thế nhưng kèn sợi gẳng càng thêm chú trọng lực công kích, cho nên nói riêng về lực công kích lời nói, kèn sợi gẳng so với chi gì nệ gẳng còn mạnh hơn. Bạch nhãn mở ra, Tô Gệ Mị thử một cái, phát hiện mặc dù là lấy thực lực của hắn, cũng vô pháp sử dụng bạch nhãn nhìn thấu trước mắt đàm thủy. Em mở được rồi, kế tiếp các ngươi đem nơi đây giới nghiêm, nhớ kỹ phương viên trong vòng 10 dặm, không nên để cho bất luận kẻ nào tiếp cận, những thứ khác chờ ta trở lại nói, phân phó một tiếng sau đó, Tô Gệ Mị trực tiếp hướng về trong đầm nước nhảy xuống. Phù phù. Bọt nước văng lên, Tô Gệ Mị đã chạm vào trong đầm nước. Đại nhân, nhìn thấy Tô Gệ Mị biến mất, khi ủ gà ủy chỉ gồ hai huynh đệ không khỏi có chút bận tâm, bởi vì nơi này thật là quỷ dị, mặc dù không có nhận thấy được nguy hiểm gì tồn tại, thế nhưng mẹn mẹn là cái kia để hai người bọn họ huynh đệ đều không thể nhìn thấu đàm thủy, cũng đã để bọn họ cảnh giác. Tô Gệ Mị vô cùng coi trọng chuyện lần này, cho nên đem Hỉ ủ gà ủy chỉ gồ huynh đệ hai người đều đến nơi này, phải biết rằng Hỉ ủ gà ủy chỉ gồ cùng Hỉ ủ gà nạ dễ đã hai người đã không phải đã từng mao đầu tiểu tử, trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, có Tô Gệ Mị chỉ điểm, cùng với ám nhận cung cấp các loại tài nguyên, cộng thêm bọn họ nguyên bản thiên phú cũng không tệ, cho nên lúc này hai huynh đệ đã song song đạt tới ảnh cấp, nếu như hai người liên thủ, mặc dù là đối mặt nổ kỳ loại này ảnh cấp tột cùng tồn, tại cũng có sức đánh một trận. Chương 623, mặt trăng thế giới, nhưng là khi Tô Gệ Mị thực sự nhảy bói đi sau đó phát hiện, những thứ này giếng không phải thủy, mà là một loại dịch thái năng lượng. Hướng hạ du mấy chục thước chỉ có, đột nhiên bốn phía dịch thể biến mất, Tô Gệ Mị đi tới một chỗ dường như sơn động một dạng địa phương, hơn nữa như có một tầng lá mỏng tồn tại một dạng, phía trên dịch thể cùng phía dưới không gian không can thiệp chuyện của nhau, nhưng là lại hoàn mỹ hàm tiếp với nhau. Dựa vào điều tiết dẫn lực, Tô Gệ Mị ở đi tới nơi này chỗ trong không gian phía sau cũng không tiếp tục đau quặn bụng dưới, mà là treo lơ lửng ở không trung, nhìn phía trên dịch thể, Tô Gệ Mị cũng không khỏi không tán thán nơi đây hoàn cảnh đặc biệt, đương nhiên hắn cũng đã nhìn ra, sở dĩ gặp phải loại này quang cảnh, hoàn toàn là phong ấn pháp trận tạo thành, nơi đây tồn tại một cái phong ấn pháp trận. Hơn nữa từ nguyên tắc trong, chỗ này không gian liên tiếp mặt trăng đó có thể thấy được, nơi đây chí ít vẫn tồn tại một cái truyền tống trận một dạng đồ đạc. Tu Xuân Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ trận pháp tạo nghệ thật đúng là cao minh, không biết ở mặt trăng có thể hay không tìm được liên quan tới phong ấn pháp trận tư liệu, nếu như có thể có được nói, ta ở phong ấn pháp trận ở trên tu luyện vẫn có thể tiến hơn một bước cái này phút chốc, Tô Gệ Mị nhớ tới Xuân Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ truyền thừa tới. Làm cùng lục đạo tiên nhân đồng đẳng cấp tồn tại, Tô Gệ Mị không cho là Xuân Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ sẽ không có để lại thứ tốt gì. Bất quá việc cấp bách không phải muốn những thứ này thời điểm, mà là đặt đến mặt trăng, cho nên Tô Gệ Mị chỉ là quan sát một cái phía sau, liền tiếp tục hướng xuống bay đi. Đương nhiên dọc theo đường đi hắn tận lực tránh ra huyền phù ở chỗ này những cái này kim sắc bọt khí. Từ nguyên tắc trong có thể biết, một ngày tiến nhập cái này bọt khí bên trong, như vậy ngay lập tức sẽ bên trong ảo thuật, tuy là Tô Gệ Mị không sợ, thế nhưng hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí là cái này mặt trên. Mà trừ những thứ này ra sáng lên bọt khí bên ngoài, cũng không thiếu viên cầu hình tảng đá, đối với lần này Tô Gệ Mị cũng không có đi quan tâm. Rốt cuộc, đang bay vài trăm thước sau đó, Tô Gệ Mị tới nơi này phiến không gian phần cuối, lại là một tầm dịch thái màn sáng xuất hiện tại phía trước. Tô Gệ Mị không do dự, trực tiếp nhảy vào tiếp tục đi tới. Hai phút sau đó, Tô Gệ Mị từ trong chất lỏng nhảy ra ngoài, lúc này hắn phát hiện, chính mình lần nữa xuất hiện tại một cái chỗ to lớn trong động vật, nhìn qua cùng phía trước ám nhận tìm được cái kia động vật không sai biệt lắm, bất quá ở chỗ này, bốn phía trên mặt đất lại đặt vào rất nhiều bọt khí. Những thứ này bọt khí cùng Tô Gệ Mị phía trước gặp phải những cái này không sai biệt lắm. Vừa mới lên mở, không đợi Tô Gệ Mị tìm xuất khẩu đâu, đột nhiên chỉ nghe ầm ầm một tiếng, tiếp theo liền thấy cách đó không xa trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, tiếp lấy một cái quái vật lớn từ một đống hình tròn trong hòn đá đứng lên. Đây chính là thủ hộ nơi này đại bàng sao? Quả nhiên không nhỏ, cũng không biết bị nói sao dạng. Nhìn xuất hiện tại xa xa cự đại bàng, Tô Gệ Mị nuốt xuống một hớp nước miếng, đối với thiên triều người mà nói, sống gì đó lại có cái gì là không thể ăn. Con này bàng thể tích rất lớn, thậm chí so với Tô Gệ Mị đã từng thấy qua cựu vĩ còn muốn lớn hơn một ít, dĩ nhiên, luận chiến đấu lực nói, nó là xa xa không cách nào cùng cựu vĩ so sánh. Siêu. Tô Gệ Mị trực tiếp bay, chủ động đón đại bàng bay đi. Lúc này đại bàng đã phát hiện Tô Gệ Mị, há miệng, nhất thời một đại cổ khí ngâm nước ói ra đi ra ngoài. Xin dạ kèn sẩy. Tô Gệ Mị cũng không tránh né, sức đẩy phát sinh, nhất thời tất cả bọn khí toàn bộ bị bài xích đi ra ngoài. Tới phía ta. Lúc này Tô Gệ Mị đã đến gần đại bàng, tiếp lấy một quyền đánh ra. Đừng xem Tô Gệ Mị hình thể so với đại bàng nhỏ hơn nhiều, thế nhưng lực lượng so với cái này bàng còn muốn lớn hơn, hắn ở ra quyền thời điểm không chỉ có gia tăng trọng lực, càng là vận dụng trả cờ giả cùng tự nhiên nội lực, lực đạo tự nhiên không thể khinh thường. Và anh, chỉ nghe một tiếng trầm đục, một quyền này trực tiếp đem bảng đánh ngã xuống đất, tiếp lấy hắn đắc thế không buông tha. Tiên pháp, đại địa chi vương. Tô Vệ Mỹ vung tay lên, nhất thời trong thiên địa đại lượng thổ nguyên tố hội tụ, rất nhanh một con to lớn kim cương cự nhân xuất hiện tại bên trong sân động, bởi không gian hữu hạn, cho nên cái này kim cương cự nhân cao độ chỉ có chừng 20m. Kim cương cự nhân vừa rơi xuống đất, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, mặt đất chấn động, trên mặt đất bị giẫm đạp ra hai cái hố sâu, tiếp lấy kim cương cự nhân không đợi đại bàng đứng lên đâu, trực tiếp đưa hai tay ra đè ở trên người của nó, không cho nó đứng lên. Tiên pháp, chấn độn, giới hạn chi thương. Lúc này Tổ Ghệ Mỹ đã trải qua sơ bộ lợi dụng đại địa huyết mạch nắm trong tay chấn độn, cho nên sử dụng thời điểm đều không cần kết ấn, chỉ thấy hắn ngắt tay, nhất thời một cây trường thương xuất hiện tại trong tay của hắn. Đi. Tổ Ghệ Mỹ vung tay lên, trường thương bắn ra. Phúc. Trường thương trực tiếp đâm vào đại bàng trong cơ thể. Cái này đại bàng trên người khôi giáp tuy là cứng rắn, nhưng là lại vẫn như cũ không phải đủ để ngăn chặn chấn độn. Và anh. Giới hạn chi thương bạo phát, bạch quang bao phủ ở đại bàng. Mấy sau đó, tiên vụ tan đi, chỉ thấy cái kia đại bàng đã biến mất, thậm chí ngay cả phía trước đặt ở trên người nó kim cương cự nhân cũng chịu ảnh hưởng, hơn nửa người không thấy. Đánh chết thú bảo vệ sau đó, Tổ Ghệ Mỹ phất tay tán đi kim cương cự nhân, tiếp lấy thân thể bay lên trời, trực tiếp bay. Khi hắn tiếp cận phía trên sau vách đá cũng không có dừng lại, mà là cả người dung nhập vào trong vách đá. Ở trong đất bùn hướng về phía trước ghé qua hơn 10 mét sau đó Tổ Ghệ Mỹ cũng đã chấm dứt, phía trên đã không còn là nham thạch, mà là một mảng lớn rừng rậm. Rốt cuộc đi ra. Tổ Ghệ Mỹ trong lòng vui vẻ, hắn biết, nếu như không sai, chính mình hẳn là đã đi tới mặt trăng. Thoáng cảm giác một cái, Tổ Ghệ Mỹ phát hiện tuy là vẫn có thể cảm ứng được phi lôi thần thuật thức tồn tại, nhưng là lại vô cùng yếu ớt, hơn nữa cũng vô pháp phát động phi lôi thần chi thuật, hiển nhiên đây là bởi vì khoảng cách quá xa, lấy hắn thực lực bây giờ còn không cách nào trực tiếp từ mặt trăng phản hồi nhận giới. Xác định chỗ ở mình vị trí phía sau, Tổ Ghệ Mỹ không phải lại tiếp tục dừng lại. Sử dụng bạch nhãn quan sát một cái, xác nhận bốn phía không người phía sau, Tổ Ghệ Mỹ trực tiếp từ trong mặt đất chui ra ngoài. Mới vừa Tổ Ghệ Mỹ đã sử dụng bạch nhãn quan sát một cái, phương viên trong vòng 10 dặm đều không có bóng người, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhận đúng một cái phương hướng đi tới. Tổ Ghệ Mỹ phát hiện, hoàn cảnh của nơi này cùng nhận giới không sai biệt lắm, thậm chí trong bầu trời còn có một cái thái dương, dĩ nhiên, cái này mặt trời là nhân tạo, hơn nữa Tổ Ghệ Mỹ biết, thái dương trong còn có một tòa cung điện tồn tại, nguyên tắc trong sở kỳ tổ nệ dị liền sinh hoạt tại trong đó, dĩ nhiên, hiện tại thời gian này điểm Tổ Sủ Kỳ Tôn Nệ gì sợ rằng còn không có sinh ra đâu. Gì? Đột nhiên Tổ Ghệ Mỹ ngừng lại. Chương 624, Tổ Sủ Kỳ bộ tộc lại đi hơn 10 km sau đó Tổ Ghệ Mỹ đột nhiên ngừng lại, đi qua bạch nhãn hắn rốt cuộc nhìn thấy người ở. Đang ở ngoài 10 dặm có một tòa thành trấn, lúc này trong thành trấn người đến người đi. Rốt cuộc nhìn thấy người. Tổ Ghệ Mỹ trong lòng mừng rỡ không thôi, lúc này vội vã bước nhanh hơn. Mấy phút đồng hồ sau đó, Tổ Ghệ Mỹ rốt cuộc đến gần thành trấn, bất quá hắn không gấp vào thành, mà là tiếp tục trốn ở trong rừng cây. Lúc này ở cửa thành này chỗ có không ít người ra ra vào vào. Bất quá Tổ Ghệ Mỹ phát hiện những người này đại thể chỉ là người thường, không chỉ có không phải lý dạ, thậm chí ngay cả bạch nhãn cũng không có. Kỳ quái, lẽ nào trên mặt trăng sinh hoạt không chỉ là sủ sủ kỳ nhất tộc người? Mang theo nghi vấn, Tổ Ghệ Mỹ len lén đem ánh mắt lưu tại một vị đi trên thân người. Người nọ là mới vừa từ bên trong thành đi ra, từ quần áo nhìn lên, chỉ là dân chúng bình thường, mắt thấy người này cầm phủ đầu tiến vào trong rừng cây, Tổ Ghệ Mỹ vội vã đi theo. Không bao lâu, mắt thấy bốn phía đã không có những người khác, Tổ Ghệ Mỹ quả đoán xuất thủ. Nhãn thuật phát động, chỉ thấy nam tử thân thể đầu tiên là cứng đờ. Tiếp lấy rất nhanh liền khôi phục bình thường, tiếp lấy tiếp tục đi đến phía trước. Rất nhanh nam tử đi tới một nơi hiếm vết người trong rừng rậm, tiếp lấy trực tiếp ngồi tê đít dưới một cây, cho đến lúc này Tổ Ghệ Mỹ mới hiện thân. Lúc này nam tử này đã sớm bị Tổ Ghệ Mỹ sử dụng nhãn thuật linh hồn trưởng khống thôi miên, đây chính là linh hồn trưởng khống uy năng, không giống sủ cọ mị gì đó, còn cần hai mắt đối lập nhau mới được, chỉ cần là ở Tổ Ghệ Mỹ bên trong phạm vi tầm mắt, hắn cũng có thể sử dụng cái này nhãn thuật. Nơi đây không người quấy rối, Tổ Ghệ Mỹ bắt đầu chuyên tâm chọn đọc người này ký ức. Từ người này ký ức chi trung Tổ Ghệ Mỹ biết được hắn chính là một cái bình thường tiểu phu, vì vậy đối với cái này cái thế giới biết đến tin tức hữu hạn, bất quá nhưng cũng để Tổ Ghệ Mỹ biết mặt trăng thế giới một ít tin tức cơ bản. Mặt trăng thế giới nhân đại nhiều không biết chính bọn nó sinh hoạt ở trên mặt trăng, chí ít những người bình thường này không biết, còn như lý ra, đó là chỉ có số sủ kỳ bộ tộc mới, chỉ có chức nghiệp, những người khác là không được phép tu luyện trả cơ dạ. Còn như số sủ kỳ bộ tộc, thì là cái này cái thế giới người thống trị, dựa theo trải qua sử ghi chép, số sủ kỳ bộ tộc thống trị cái này cái thế giới đã có gần nghìn năm. Hơn nữa bởi chỉ có số sủ kỳ bộ tộc mới có thể trưởng khống trả cơ dạ, cho nên số sủ kỳ nhất tộc người thực lực rất xa vượt lên trước người thường. Trước đây cũng không phải là không có người nghĩ tới phản kháng, nhưng là bởi vì không phải biết sử dụng trả cơ dạ, cho nên thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, những cái này người làm phản căn bản là không có cách uy hiếp được số sủ kỳ bộ tộc. Cho nên dần dần, không còn có người dám phản kháng số sủ kỳ nhất tộc thống trị. Bất quá chiến tranh cũng không có vì vậy từ nơi này tiêu thất, mấy năm gần đây mặt trăng thế giới lần nữa có chiến loạn dấu hiệu. Bất quá lần này chiến loạn không phải có người muốn lật đổ số sủ kỳ nhất tộc thống trị, mà là từ số sủ kỳ một tộc nội bộ đưa tới. Mấy năm gần đây số sủ kỳ nhất tộc tông gia cùng phân gia quan hệ vỡ tan, thường thường sẽ phát sinh xung đột, còn như nguyên nhân, cái này tiểu phu cũng không phải tin tưởng, dù sao hắn chính là một cái bình thường người, biết đến tin tức quá ít, thậm chí hắn đều không phải biết mình tổ tiên là làm sao tới được nơi này. Bất quá Tổ Ghệ Mỹ nhưng cũng đoán được, nhất định là trước đây Usosuki Hạ Mù Dạ cảm thấy có chút tịch mịch, vì vậy từ nhận giới lộng đi một tí người qua đây. Sau đó ngàn năm năm tháng trôi qua, những người này hậu đại sinh sôi càng ngày càng nhiều, vì vậy liền trở thành hiện tại mặt trăng thế giới những thứ này dân chúng bình thường. Mắt thấy không cách nào đạt được càng nhiều tin tức hơn, Tô Gệ Mỹ cũng không có làm khó cái này tiểu phu, trực tiếp làm cho này tiểu phu biên soạn một cái đoạn giả tạo ký ức, sau đó Tô Gệ Mỹ liền rời đi. Mấy phút đồng hồ sau đó, tiểu phu tỉnh lại. Ai nha, ta lại ngủ thiết đi, xem ra ta mấy ngày nay thực sự quá mệt mỏi. Lắc đầu, tiểu phu xốc lên búa bắt đầu tìm kiếm củi khô, không chút nào nhận thấy được dị thường gì. Cùng tiểu phu sau khi tách ra, thay quần áo khác, trước kia hắn cái kia thân tử bá trang ở chỗ này có chút quá rõ ràng, cho nên hắn đổi lại một thân hết sức bình thường y phục, tiếp lấy trực tiếp từ cửa thành đi vào. Bởi vì mặt trăng thế giới không có gì kẻ thù bên ngoài, cho nên nơi này thành trì quản lý vô cùng thư giãn, tối đa cũng còn là từ với hiện tại xuất sủ ký bộ tộc tông gia cùng phân gia xuất hiện mâu thuẫn, cho nên nơi cửa thành sinh ra mấy người lính gác. Bất quá cái này vài tên thủ vệ có vẻ hơi lười biếng, thời gian dài hòa bình để bọn họ mất đi lòng cảnh giác. Sau khi vào thành, Tô Gệ Mỹ vô cùng có mục đích tính hướng về thành ao trung ương đi tới. Cái kia tiểu phu mặc dù biết tin tức không nhiều lắm, nhưng là bởi vì liền sinh hoạt tại chỗ ngồi này trong thành trấn, cho nên liên quan tới bên trong thành tình huống hắn vẫn là biết. Ở mặt trăng thế giới đại tiểu thành trấn có thể có hơn 10, lúc này Tô Gệ Mỹ gặp phải cái này xem như là một cái đại hình thành thị, nơi đây thuộc về số sủ kỳ nhất tộc tông gia quản hạt, ở chỗ này có vài tên số sủ kỳ tông gia nhân, mà mấy người này chính là Tô Gệ Mỹ lúc này mục tiêu. Liên như cùng Hỉ Ủ Gã bộ tộc một dạng, ở số sủ kỳ bộ tộc bên trong, tất cả mọi người là sở hữu bạch nhãn, cho nên Tô Gệ Mỹ cũng không phải cần muốn tuyển chọn, tùy tiện tìm được một cái số sủ kỳ nhất tộc người có thể cướp được xem thường. Rất nhanh Tô Gệ Mỹ đi tới một tòa ngoài phủ đệ, nơi đây chính là bên trong thành số sủ kỳ tông gia sinh hoạt địa phương. Tô Gệ Mỹ đi tới trước đại môn phía sau cũng không ngừng chạy, trực tiếp hướng về bên trong phủ đệ đi tới. Đứng lại. Tô Gệ Mỹ mới vừa đi đến cửa trước đã bị hai gã thủ vệ ngăn cản, hai người này cũng có bạch nhãn, hiển nhiên là số sủ kỳ nhất tộc người. Số sủ kỳ bộ tộc ở mặt trăng thế giới liền như cùng thần cao cao tại thượng một dạng, mà dân chúng bình thường tại bọn họ trong mắt liền là nô lệ, lúc này nô lệ cũng dám tiếp cận thần nơi ở, cái này hai gã thị vệ không có trực tiếp giết người đã coi như là tốt. Bất quá hiển nhiên Tô Gệ Mỹ không có cảm kích. Coi như các ngươi không may, liền từ các ngươi bắt đầu rồi nghĩ vậy, Tô Gệ Mỹ đã xuất thủ. Xoát, chém ảnh đao xẹt qua, chỉ một lúc chỉ thấy hai gã thị vệ dồn dập bưng cái cổ, trừng lớn mắt nhìn Tô Gệ Mỹ, tiếp lấy chỉ nghe phù phù hai tiếng, hai gã thị vệ đã ngã trên mặt đất. Tô Gệ Mỹ không gấp đi vào, mà là trước để bàn tay dính vào hai người trong mắt, thế thế cảm ứng bọn họ nhãn lực, sau đó trực tiếp bắt đầu hấp thu bắt đầu bọn họ nhãn lực tới. Theo lý mà nói là cần đổi ánh mắt, cho sủ kỳ nhất tộc người thay Hỉ Ủ Gã bộ tộc độ tinh khiết cao bạch nhãn phía sau, có thể mở ra kèn sợi găng. Bất quá Tô Gệ Mỹ có thể luyến tiếc đổi con mắt, dù sao hắn con mắt cũng không chỉ là sở hữu bạch nhãn, còn có xạ dị găng. Cho nên để mở ra kèn sợi găng, Tô Gệ Mỹ chỉ có thể thử hấp thu nhãn lực. Chương 625, giết chóc bắt đầu là Tô Gệ Mỹ nhưng là có hệ thống nam nhân, hắn trực tiếp hoa đi một tí tạo thần điểm liền từ hệ thống trong đội được hấp thu người khác nhãn lực phương pháp. Bởi cái này hai gã xuất sủ kỳ nhất tộc người thực lực tương đối thấp, hơn nữa bạch nhãn độ tinh khiết không cao, cho nên nhãn lực ít hơn, bất quá mấy giây, hai người nhãn lực cũng đã bị Tô Gệ Mỹ hấp thu không còn. Chiếm được hai người này nhãn lực sau đó, không bao lâu Tô Gệ Mỹ liền cảm nhận đến những thứ này nhãn lực bị chính mình con mắt hấp thu, bất quá cũng không biết là nhãn lực quá ít, vẫn là những nguyên nhân khác, Tô Gệ Mỹ cũng không có phát hiện chính mình con mắt có thay đổi gì. Tiếp tục, thật vất vả tới một chuyến mặt trăng, Tô Gệ Mỹ đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, cũng không có đi quản thi thể trên đất, hắn trực tiếp đẩy cửa tiến vào đến rồi bên trong phủ đệ. Xuất sủ kỳ nhất tộc người là khinh thường những người bình thường này, cho nên cái này xuất sủ kỳ bộ tộc người trong nhà hầu như sẽ không xuất hiện người thường, mặc dù là những hạ nhân kia, cũng đều là xuất sủ kỳ nhất tộc. Tuy là xuất sủ kỳ bộ tộc ở mặt trăng thế giới cao cao tại thượng, thế nhưng cái này bản tộc nội bộ tộc nhân cũng phân là tam lục cửu đẳng. Bình thường tình huống bên dưới, tông gia địa vị tự nhiên là cao nhất, tận lực bồi tiếp một ít tương đối cường đại phân gia nhân núi, xuống chút nữa chính là một ít giải rác phổ thông tộc nhân. Những thứ này phổ thông tộc bởi vì sinh tồn, liền sẽ chọn vì tông gia hoặc là phân gia phục vụ. Phía trước Tô Gệ Mỹ đánh chết cái kia hai gã thị vệ chính là xuất sủ kỳ nhất tộc phổ thông tộc nhân. Tiến nhập bên trong phủ đệ, trước mặt Tô Gệ Mỹ liền gặp được có vài tên người hầu cũng đang đi qua đây. Người là ai? Cái này vài tên người hầu nhìn thấy Tô Gệ Mỹ sau đó hiển nhiên sửng sốt, tiếp lấy vội vã quát lớn một tiếng, không có biện pháp, hiện tại Tô Gệ Mỹ mang theo đẹp đẽ đôi mắt, mắt nhìn đi tới giống như người bình thường, tự nhiên lập tức liền bị phát hiện dị thường. Người nào? Đối diện với mấy cái này nhân quát hỏi, Tô Gệ Mỹ trong mắt hơi híp, tiếp lấy hắn đã xuất thủ lần nữa. Tô Gệ Mỹ cũng không có cùng những người làm này lãng phí miệng lưỡi dự định. Bá. Tô Gệ Mỹ trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tiếp theo liền thấy hàn sáng long lánh, không đợi cái này vài tên người hầu phản ứng kịp đâu, bọn họ đã ngã vào trong vũng máu. Quá yếu. Tô Gệ Mỹ chẳng đáng lắc đầu. Tuy là những người này đều có bạch nhãn, hơn nữa hầu như đều là từ ấu tu luyện trạ cơ dạ, nhưng là bởi vì cái này cái thế giới tương đối hòa bình, chiến đấu rất ít, cho nên số sủ kỳ nhất tộc người phổ biến yếu nhược, tựa như hắn mới vừa giết hai người hộ vệ kia, chỉ có tinh anh hạ nhẫn trình độ, mà vài tên người hầu thậm chí ngay cả hạ nhẫn cũng không có đạt được. Tuy là những người này yếu nhược, thế nhưng Tô Gệ Mỹ vẫn không có buông tha bọn họ nhãn lực, dù sao mới tuy nhỏ nhưng cũng là thị tá cứ như vậy, giết chóc bắt đầu rồi. Tô Gệ Mỹ một đường hướng về phủ đệ ở chỗ sâu trong đi tới, nhìn thấy mọi người, mặc kệ là nam hay nữ, là luôn hiểu, tất cả cũng không có buông tha, trực tiếp giết. Làm chết ở tổ ghệ mì dưới kiếm nhân số đạt được hơn 100 người thời điểm, hắn rốt cuộc đã tới trong hậu viện. Tuy là giết không ít người, thế nhưng trong những người này mạnh nhất cũng chỉ là một trung nhẫn mà thôi. Bất quá tổ ghệ mì cũng không để ý, bởi vì hắn đã đi qua bạch nhãn quan sát qua, ở cái này trong hậu viện có vài tên cường giả, trong đó mạnh nhất một cái đã đạt đến tinh anh thượng nhất cấp, ngoài ra còn có hai gã đạt được thượng nhẫn. Tổ ghệ mì con đường đi tới này không hề có chút che giấu nào, cho nên đã bị hậu viện người phát hiện. Hắn mới vừa tiến vào hậu viện đi chưa được mấy bước đâu, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh từ bên trong bật ra, hai người này cơ đao võ sĩ thẳng đến tổ ghệ mì chém tới. Tổ ghệ mì thân thể hơi trao đảo một cái liền tránh thoát hai người công kích, tiếp lấy chém ảnh đao vung lên. Phúc, phúc, chính là chỗ này sao? Trong nháy mắt, hai gã thượng nhận thực lực người liền bị tổ ghệ mì giết trong nháy mắt. Thật không có có tính khiêu chiến. Tổ ghệ mì nhíu mày một cái nói, không có biện pháp, hắn thực lực bây giờ quá cao, đừng nói là thượng nhẫn, mặc dù là một dạng chuẩn ảnh đối mặt hắn cũng chỉ có bị nháy mắt giết phần. Tổ ghệ mì cũng không gấp đi hấp thu hai người này nhãn lực, mà là quay đầu nhìn về phía đang hướng hắn đi tới một gã nị dạ. Cái này là một danh người đàn ông trung niên, cũng là trong phủ đệ người mạnh nhất, có tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp. Lúc này hắn cao mày, vẻ mặt cảnh giác nhìn tổ ghệ mì. Ngươi là ai? Ở nhìn thấy tổ ghệ mì con mắt không phải bạch nhãn phía sau, tên nam tử này có chút khiếp sợ, thậm chí có chút phá vỡ hắn thế giới quan. Bổn tọa tổ ghệ mì. Lúc này đây tổ ghệ mì không gấp xuất thủ, mà là báo ra danh hiệu của mình. Tổ ghệ mì, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi đang gây hấn với thần tộc. Người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm nói. Thần. Ha ha ha, thật đúng là buồn cười, các ngươi xuất sủ kỳ bộ tộc là không phải choáng váng, dĩ nhiên tự xưng là thần. Các ngươi có tư cách gì? Tổ ghệ mì trầm trọng nói. Hành. Cái này cái thế giới là chúng ta xuất sủ kỳ bộ tộc sáng tạo, chúng ta tự nhiên là cái này cái thế giới thần. Người đàn ông trung niên cao ngạo nói ngạch, được rồi cái này ta thừa nhận, mặt trăng đích thật là xuất sủ kỳ nhất tộc người sáng tạo, bất quá dường như làm đây hết thệ là xuất sủ kỳ hạ gọ rộ mộ à, mà không phải là của các ngươi tổ tiên xuất sủ kỳ hạ mù dạ. Cái gì? Nghe vậy người đàn ông trung niên sửng sốt, hắn đã coi như là xuất sủ kỳ nhất tộc cao tầng, vì vậy tự nhiên biết mặt trăng bí ẩn, chỉ là hắn có chút muốn không phải minh bạch, tổ ghệ mì là làm sao mà biết được. Đột nhiên người đàn ông trung niên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì, nhất thời kinh hô một tiếng nói, ngươi là từ nhận giới tới. Không sai, bổn tọa chính là từ nhận giới tới, cho nên ngươi không muốn cùng bổn tọa nói cái gì thần, bổn tọa có thể không phải cái này cái thế giới ngu dân. Được rồi, nói chuyện phiếm liền đến nơi đây, nhớ kỹ, giết chính là ngươi là cổ nổ hạ thôn đại trưởng lão tổ ghệ mì. Nói đến đây, tổ ghệ mì đã phát động linh hồn trường khống. Tuy là nam tử sở hữu bạch nhãn, nhưng là bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn, cho nên hắn căn bản là không có cách ngăn cản linh hồn trường 50 chi khống. Trong nháy mắt nam tử trung niên thân thể cương ở nơi đó, trong mắt cũng mất đi thần thái, một mảnh vẻ mờ mịt. Tổ ghệ mì cũng không khách khí, lập tức bắt đầu chọn đọc ký ức. Người nọ là xuất sủ ký nhất tộc cao tầng, hơn nữa còn là tông gia nhân, biết đến tin tức tự nhiên không phải cái kia thông thường tiểu phu có thể so sánh. Từ người đàn ông trung niên nơi đây tổ ghệ mì chiếm được liên quan tới mặt trăng thế giới rất nhiều tin tức cặn kẽ. Mặt trăng thế giới bởi xuất sủ ký bộ tộc chính là trí cao vô thượng người thống trị, không có địch nhân, cho nên đã nhiều năm như vậy, xuất sủ ký bộ tộc rất nhiều người, chung vào một chỗ đủ có mấy vạn người. Bất quá tuy là nhân khẩu rất nhiều, thế nhưng mặt trăng không thể so nhận giới, nơi đây không chỉ có tài nguyên thiếu, hơn nữa chiến tranh ít hơn, cho nên nhị dạ tu luyện tương đối thông thả, vì vậy xuất sủ ký bộ tộc bên trong cường giả cũng không nhiều. Chương 626, bạch nhạn biến hóa. Tuy là hầu như tất cả xuất sủ ký nhất tộc người sẽ tu luyện trả cơ dạ, hơn nữa bọn họ thân là ủ xuất sủ ký hạ mù dạ hậu nhân, thiên phú không tệ. Thế nhưng đại đa số người thực lực liền hạ nhẫn đều không đạt được, mà có thể trở thành hạ nhẫn, thập trong đó cũng chỉ có 5-6 cái, hạ nhẫn trong có thể đạt được trung nhẫn cũng chỉ có chừng 1/3, mà đạt được đặc biệt thượng nhẫn thậm chí còn tinh anh thượng nhẫn thì càng ít. Còn như chuẩn ảnh cùng ảnh, toàn bộ xuất sủ ký bộ tộc chung vào một chỗ cũng chỉ có không đến 20 người, trong đó ảnh cấp cường giả có 5 người, chuẩn ảnh 12 người. Trong những người này thuộc về tông gia ảnh cấp cường giả có 3 người, chuẩn ảnh 6 người, so với phân gia nhiều hơn một cái ảnh cấp cường giả, cho nên tuy là hiện tại song phương xuất hiện mâu thuẫn, nhưng là vẫn tông gia chiếm thượng phong. Bất quá tổ ghệ mì biết đây chỉ là tạm thời, dựa theo nguyên tắc kịch tính phát triển, tương lai phân gia tụ tập hợp đại đa số tộc nhân bạch nhãn, chế tạo ra một cái cự đại kèn sợi gẳng, đến lúc đó bằng vào cự đại kèn sợi gẳng uy lực, phân gia sẽ tiêu diệt tông gia. Còn như phía sau tới mặt trăng lại chuyện gì xảy ra, vì sao phân gia chỉ còn lại có một cái xuất sủ kỳ tôn nệ gì, cái này đông không hai thần diệu liền không phải rõ ràng, dù sao nguyên tắc trong cũng không có bản giao những thứ này. Trong đó xuất sủ kỳ nhất tộc tộc trưởng bình thường sinh hoạt tại trong bầu trời Thái Dương bên trong, dĩ nhiên Thái Dương bên trong địa phương dù sao không lớn, cho nên đại đa số tông gia nhân hay là sinh hoạt ở trên đất bằng. Ở trên đất bằng có một tòa là Hạ Mù Dạ thành thành trì, nơi đó chính là tông gia đại bản doanh, tông gia nhân đại thể sinh hoạt tại nơi đó. Chọn đọc hết nam tử trung niên ký ức phía sau, tổ ghệ mỉ cũng không có buông tha hắn, trực tiếp một kiếm đâm xuyên trái tim của hắn, tiếp lấy bắt đầu hấp thu bắt đầu nam tử nhãn lực. Không hổ là tinh anh thượng nhẫn, hơn nữa còn là tông gia nhân, nhãn lực thật đúng là nhiều a. Lần này tổ ghệ mỉ hấp thu được nhãn lực có thể không phải phía trước có thể so sánh. Hắn cảm giác hấp thu một người như vậy nhãn lực, có thể so với hắn hấp thu phổ thông hạ nhẫn mấy trăm người. Hơn một phút đồng hồ phía sau, tổ ghệ mì lúc này mới hấp thu xong, tiếp lấy làm nhãn lực hoàn toàn dung nhập trong hai mắt thời điểm, tổ ghệ mì rốt cuộc cảm giác được chính mình con mắt xuất hiện biến hóa. Lúc này tổ ghệ mì chỉ cảm thấy trong hai mắt có một dòng nước gấm rung mạnh vào, tiếp lấy hắn phát hiện mình bạch nhãn năng lực chiếm được một ít đề thăng. Quả nhiên có hiệu quả. Tổ ghệ mì vui vẻ, tiếp lấy hắn vội vã đem phía trước bị hắn giết rơi hai gã thượng nhẫn nhãn lực cũng đều hấp thu. Tuy là thượng nhẫn nhãn lực so ra kém tinh anh thượng nhẫn, nhưng là lại nếu so với hạ nhẫn mạnh hơn nhiều, hấp thu hai người này nhãn lực phía sau, Tô Gệ Mị lại có cảm giác, bất quá lần này cảm giác tương đối nhẹ nhỏ bé. SG giết chóc lần nữa bắt đầu rồi. Phía trước Tô Gệ Mị đã sử dụng bạch nhãn quan sát qua, toàn bộ bên trong phủ đệ sinh hoạt xuất sủ kỳ tộc nhân chừng gần ngàn người, phía trước hắn giết đáp số lượng cũng liền chiếm tổng số người 1/10 tả hữu. Nếu như đem nhiều người như vậy nhãn lực đều hấp thu, Tô Gệ Mị cảm giác chính mình bạch nhãn hẳn là có thể xuất hiện càng thêm biến hóa rõ ràng. Giết. Khẽ quát một tiếng, Tô Gệ Mị năm chém ảnh đao thẳng đến hậu viện ở chỗ sâu trong đi tới. Trận chiến đấu này rằng có hơn 10 phút thời gian liền kết thúc, lúc này toàn bộ bên trong phủ đệ ngoại trừ Tô Gệ Mị bên ngoài, lại không một người sống, tất cả mọi người đã chết ở tại chém ảnh dưới đao. Sở dĩ không có sử dụng nhất thuật, Tô Gệ Mị là sợ xúc phạm tới bạch nhãn. Tuy là song phương không cừu không đoán, thế nhưng Tô Gệ Mị giết bắt đầu người đến không có có một tia tay mềm. Hắn sớm liền không phải xuyên biệt phía trước cái kia thiên triều thanh niên tốt, đã trải qua nhận giới thanh tẩy, Tô Gệ Mị tâm đã cứng rắn như sắt thép. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Yêu quái liền trách các ngươi không có thực lực bảo trụ bạch nhãn a. Ở đem tất cả mọi người giết sau đó, Tô Gệ Mị đem thi thể của bọn họ đặt ở cùng một chỗ, tiếp lấy bắt đầu từng cái hấp thu bọn họ nhãn lực. Một cái, hai cái, ba cái. Làm Tô Gệ Mị đem hơn phân nửa nhân nhãn lực đều hấp lấy đi thời điểm, hắn rốt cuộc cảm thấy biến hóa rõ ràng. Tô Gệ Mị lúc này có thể cảm giác được chính mình con mắt đã bắt đầu phát sinh thay đổi, trong hai mắt chuyển ra một loại đói khát cảm giác, đó là đối với nhãn lực khát vọng. Không đủ, còn muốn càng nhiều. Tô Gệ Mị lúc này biết, muốn để cho mình bạch nhãn triệt để thoát biến thành kẹn sợi găng, còn cần hấp thu càng nhiều hơn nhãn lực mới được. Kẹn sợi găng là bạch nhãn tiến hóa, bất quá bạch nhãn cùng xạ dị găng bất đồng, xạ dị găng đến từ chính thần thụ, là xuất xù kỳ cả gụ ra ăn thần thụ quả thực phía sau mới, chỉ có năng lực, sau đó di chuyển cho con của mình. Nhưng là bạch nhãn, cũng là xuất xù kỳ cả gụ ra bản thân liền cụ bị năng lực, bắt nguồn ở xuất xù kỳ nhất tộc huyết mạch. Sở sủ kỳ bộ tộc thập phần thần bí, mặc dù là Tô Gệ Mị xem qua nguyên tắc, cũng không phải tin tưởng sở sủ kỳ nhất tộc lai lịch chân chính. Theo hắn biết, sở sủ kỳ bộ tộc đến từ chính thiên ngoại, bản thân cũng không phải cái này cái thế giới người. Sau lại sở sủ kỳ cả gụ dạ đi tới cái này cái thế giới, chiếm được thần thụ quả thực, thực lực tăng vọt. Bất quá cái này lại không cách nào phủ định sở sủ kỳ bộ tộc bản thân huyết mạch cường đại, dù sao không có cường đại huyết mạch nói, sở sủ kỳ bộ tộc làm sao có thể đạt được xuyên việt thế giới năng lực. Vì vậy Tô Gệ Mị vô cùng coi trọng kèn sợi găng, bởi vì so với việc đến từ chính thần thụ gì nệ găng, kèn sợi găng tiềm lực càng lớn, cái này từ xuất xù kỳ cả gụ dạ cùng một xuất xù kỳ hạ mụ dạ mẹ con hai người cũng có thể thấy được. Xuất xù kỳ cả gụ dạ ủng 173 có cũng chỉ là phổ thông bạch nhãn, nhưng là thân là con trai của xuất xù kỳ hạ mụ dạ lại sở hữu kèn sợi găng, hiển nhiên cái này là bởi vì xuất xù kỳ cả gụ dạ quá mức chú trọng thần thụ lực, ngược lại bỏ quên chính mình huyết mạch năng lực, cho nên đối với bạch nhãn mở rộng không đủ. Mà xuất xù kỳ hạ mụ dạ nhưng bởi vì không có gì nệ găng, cho nên con có thể khai phá chính mình bạch nhãn, cái này ngược lại là để hắn đem bạch nhãn mở rộng đến rồi siêu việt xuất xù kỳ cả gụ dạ trình độ. Nhưng là ai có thể nói kẹn sợi găng liền là cực hạn đâu? E rằng kẹn sợi găng còn có thể tiếp tục lái phát xuống đi, biến thành càng thêm lợi hại nhãn thuật. Đối với kẹn sợi găng, hệ thống trong giới thiệu cũng không nhiều, thế nhưng có một cái, đó chính là tiềm lực rất lớn. Trái lại gì nệ găng, mặc dù đang hệ thống giới thiệu trong nói nó uy lực lớn, có tiến hóa khả năng, nhưng là lại không có tiềm lực rất lớn mấy chữ này. Điều này nói rõ ở tiềm lực bên trên, gì nệ găng thì không bằng kẹn sợi găng. Dĩ nhiên, Tô Gệ Mị dã tâm càng lớn, hắn hy vọng có thể đem gì nệ găng cùng kẹn sợi găng dung hợp, đến lúc đó hơn nữa hắn đại địa huyết mạch, Tô Gệ Mị mới chỉ có nắm chắc hơn đánh bại sở sủ kỳ cả gù dạ. Làm Tô Gệ Mị đem tất cả thi thể nhãn lực toàn bộ hút sạch sau đó, bởi đã không có nhãn lực bổ sung, bạch nhãn thoát biến ngừng lại. Cảm thụ được trong hai mắt chuyển ra trận trận khát vọng, Tô Gệ Mị trong mắt sát ý càng tăng lên. Sở sủ kỳ bộ tộc, ta tới. Chương 627, hạ mụ dạ thành chiến đấu để bốn phía căn bản không có người thường ở lại, hơn nữa bởi chiến đấu thời điểm thanh thế cũng không lớn, vì vậy toàn bộ bên trong thành cũng không có ai biết, chỗ ngồi này thành trấn chúa tể dạ, cao cao tại thượng sở sủ kỳ bộ tộc bị người diệt môn. Ở hấp thu xong tất cả mọi người nhãn lực sau đó, Tô Gệ Mị trực tiếp một cây đuốc đốt phủ đệ, tiếp lấy phi lôi thần chi thuật phát động, trong nháy mắt hắn đã tới ngoài thành. Tô Gệ Mị cũng không có đi quản kế tiếp bên trong thành sẽ phát sinh cái gì, hắn bây giờ chủ yếu mục tiêu chính là đạt được càng nhiều bạch nhãn. Muốn bạch nhãn, như vậy chỉ có thể là đi giết số sủ kỳ nhất tộc người, mà số sủ kỳ bộ tộc người nhiều nhất địa phương, không thể nghi ngờ chính là Hạ Mụ Dạ thành, cho nên Tô Gệ Mị dưới một cái mục tiêu chính là Hạ Mụ Dạ thành. Tuy là lần đầu tiên tới mặt trăng, nhưng là trước kia Tô Gệ Mị đã tại nam tử trung niên trong trí nhớ đã biết Hạ Mụ Dạ thành vị trí hiện thời, cho nên hắn cũng không phải sợ tìm không được. Tô Gệ Mị ly khai thành trấn phía sau trực tiếp bay, hướng về Hạ Mụ Dạ thành chạy đi. Hạ Mụ Dạ thành khoảng cách Tô Gệ Mị lúc này chỗ ở địa phương đủ có cân nhắc trăm dặm, bất quá đối với có thể phi hành Tô Gệ Mị mà nói cũng không tính xa. Tô Sủ Kỳ bộ tộc chỗ ở địa phương là mặt trăng mặt trái, nơi đây không cách nào bị quá ánh mặt trời chiếu, cho nên lúc ban đầu đủ Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ trực tiếp dưới đất mở ra một cái không gian, sau đó thông qua phong ấn pháp trận làm ra trời xanh mây trắng, thậm chí là chế tạo ra một cái thái dương. Hơn nữa Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ vì để cho cái này cái thế giới càng thêm chân thực, càng làm cho mặt trời nhân tạo quang mang sẽ theo thời gian trôi qua dần dần trở tối, sau đó sẽ từ ám biến sáng, dùng cái này để cái này cái thế giới có ban ngày cùng hắc đêm. Bất quá đáng tiếc, Usosuki Hạ Mụ Dạ đến cùng năng lực hữu hạn, không có khả năng mở ra một cái chân chính thế giới, cho nên cái này cái thế giới có thái dương, nhưng là lại không có trăng sáng, cũng không có tinh tinh, cho nên đến rồi buổi tối thời điểm, nơi đây cơ hồ là một mảnh đen nhánh. Tô Gệ Mỹ đi tới cái này cái thế giới thời điểm, nơi này thời gian dựa theo nhận giới phép tính chắc là buổi chiều, cho nên hắn rời đi thành trấn bay không bao lâu, sắc trời liền đen xuống. Như này tình huống bên dưới, Tô Gệ Mỹ không được không dừng lại, các loại, chờ, sau khi trời sáng lại tiếp tục chạy đi. Tuy là bốn phía rất đen, thế nhưng đây đối với Tô Gệ Mỹ ảnh hưởng cũng không lớn, hắn trực tiếp dưới mặt đất phương mở ra một cái không gian làm đêm nay ngủ địa phương, sau đó ăn chút cả mù ở không gian trong gửi thức ăn phía sau, Tô Gệ Mỹ liền nghỉ ngơi, đương nhiên hắn nghỉ ngơi chính là tu luyện dịch cân kinh. Một đêm thời gian thoáng qua rồi biến mất, sáng sớm hôm sau, Tô Gệ Mỹ sau khi ăn điểm tâm xong liền lần nữa lên đường. Khi thời gian gần sát chính ngọ thời điểm, Tô Gệ Mỹ rốt cuộc rất xa thấy được Hạ Mù Dạ Thành, bởi ở nam tử trung niên ký ức chi chúng Tô Gệ Mỹ thấy qua Hạ Mù Dạ Thành bộ dạng, cho nên lúc này hắn liếc mắt nhận ra nơi đây. Tuy là Hạ Mù Dạ Thành làm tông gia nơi dùng chân, ở mặt trăng thế giới địa vị rất cao, thế nhưng Hạ Mù Dạ Thành cũng không lớn, so với Tô Gệ Mỹ phía trước gặp phải tòa kia thành trấn còn muốn nhỏ. Cái này chủ nếu là bởi vì Hạ Mù Dạ Thành chỉ có số sủ ký bộ tộc người mới có thể sinh hoạt, còn như người thường ở không có được cho phép tình huống bên dưới là không cho phép tiến vào, chính là bởi vì như vậy, cho nên Hạ Mù Dạ bên trong thành chỉ có không đến một vạn danh số sủ ký nhất tộc người, người số không nhiều, cho nên thành trì tự nhiên cũng sẽ không lớn. Tô Gệ Mỹ không gấp tiếp cận Hạ Mù Dạ Thành, hắn biết kế tiếp chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến, lúc này đã gần sát chính ngọ, cho nên Tô Gệ Mỹ đầu tiên là ăn vài thứ điền đầy bụng phía sau, lúc này mới lại một lần nữa khởi hành. Hơn 10 km lộ trình thoáng qua rồi biến mất. Tô Gệ Mỹ đang đến gần Hạ Mù Dạ Thành phía sau cũng không ngừng chạy, trực tiếp bay vào. Bởi Tô Gệ Mỹ không chút nào ẩn giấu, cho nên rất nhanh thì có người phát hiện hắn. Mau nhìn đó là cái gì? Có người chỉ vào bầu trời hô. Cái kia giống như là một người, bất quá làm sao có người có thể bay thẳng được a? Một gã sử dụng bạch nhãn số sủ kỳ tộc nhân có chút ngượng bức. Số sủ kỳ bộ tộc ở mặt trăng hoàn toàn chính xác cao cao tại thượng, dường như thần minh một dạng. Thế nhưng nói cho cùng, bọn họ cũng không phải chân chính thần minh, còn là một đám nị dạ mà thôi. Hơn nữa từ với bọn họ vẫn cố thủ ở mặt trăng. Ở kiến thức phương diện tự nhiên không bằng nhận giới những người đó, cho nên lúc này thấy đã có người phi hành phía sau, những thứ này sụt sủ kỳ nhất tộc phổ thông các tộc nhân đều ngẩn ra. Làm Tô Gệ Mỹ tiếp cận Hạ Mù Dạ Thành, nhìn phía dưới ngắm cùng với chính mình sụt sủ kỳ tộc nhân phía sau, đột nhiên trong lòng có một cái ý nghĩ. Vâng, ánh sáng màu vàng bao phủ ở Tô Gệ Mỹ, cái này phút chốc hắn dường như một vầng mặt trời nhỏ một dạng. Ngu xuẩn phàm nhân à, các ngươi chọc giận tới thần linh, hôm nay ta đại địa chi thần cho các ngươi đánh xuống thần phạt. Nói xong, Tô Gệ Mỹ cũng không cho người phía dưới thời gian phản ứng, trực tiếp xuất thủ. Chết đi. Tô Gệ Mỹ vung tay lên, nhất thời mảng lớn thổ thứ từ trên mặt đất xông ra. Phốc, phốc, phốc. Chỉ là trong nháy mắt, cửa thành phụ cận bên trên trong phạm vi ngàn mét liền hóa thành tu la địa ngục, ở cái phạm vi này bên trong mấy trăm tên sụt sủ kỳ tộc nhân toàn bộ bị thổ thứ đâm đâm thủng thân thể, từng cái mắt thấy là không sống được, tiên huyết theo thổ thứ chảy đến trên mặt đất, mảng lớn thổ địa bị nhiễm đỏ. Bởi thổ thứ đều là từ dưới đi lên công kích, ngoại trừ không đặc biệt không may, nếu không, trên cơ bản sẽ không làm thương tổn đến con mắt, vì vậy Tô Gệ Mỹ mới sẽ sử dụng loại này công kích, nếu không nếu như con mắt bạo điệu, nên Tô Gệ Mỹ khóc. Đánh giết trong chớp mắt mấy trăm người sau đó Tô Gệ Mỹ cũng không gấp khứ thủ bọn họ con mắt, mà là rơi xuống Hạ Mù Dạ bên trong thành, cất bước chậm rãi hướng về chính giữa thành trì đi tới. M.A. Giết người rồi. Lúc này xa xa không có có nhận đến công kích người cái này mới phản ứng được, mắt thấy Tô Gệ Mỹ cường đại như thế, những thứ này sụt sủ kỳ tộc nhân sợ, căn bản không dám công kích Tô Gệ Mỹ, từng cái vội vã bắt đầu chạy trốn, mà Tô Gệ Mỹ cũng không có ngăn lại, ngược lại miễn là những người này không thoát đi tòa thành trì này là tốt rồi. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, đột nhiên Tô Gệ Mỹ vồ hót một cái. Tiên pháp Thổ quốc Hàn Lâm. Vâng. Mặt đất chấn động, lúc này toàn bộ Hạ Mù Dạ Thành người đều có thể cảm nhận được mặt đất lay động. Không tốt. Động đất. Đây là rất nhiều người ý nghĩ đầu tiên, lúc này cố không được những thứ khác, thậm chí có liền y phục cũng không kịp xuyên, tiểu đội vàng từ trong nhà chạy ra. Đừng xem bọn họ đại thể đều là nị dạ, thế nhưng nếu quả như thật là gặp đại địa chấn, thực lực một dạng nị dạ nếu như trong phòng cũng có thể thụ thương. Cùng lúc đó, Hạ Mù Dạ Thành bắt đầu chậm rãi hạ xuống, bốn phía mặt đất lại dần dần lên cao, bất quá hơn 5 phút, lay động đình chỉ, bất quá này Sĩ Cụ thôn thành cũng là đại biến dạng. Nguyên bản ở vào bình nguyên Hạ Mù Dạ Thành, nhưng bây giờ là bị vừa dày vừa nặng tường đá bao vây lại, bởi cao lớn tường thành tre, có thể dùng Hạ Mù Dạ bên trong thành tia sáng đều trở nên mờ đi. Chương 628, Hạ Mù Dạ Thành chiến đấu bốn phía dâng lên tường đá, bọn họ làm sao không biết, cái này căn bản không phải địa chấn. Đây là có người tập kích. Hạ Mù Dạ bên trong thành một ít cường giả lúc này lại là thật chặt nhíu mày, bởi vì tình cảnh trước mắt để bọn họ có chút bất tâm, nếu như việc này thực sự đều là bởi vì bọn họ không cách nào tưởng tượng, được thực lực rất mạnh có thể làm ra thanh thế lớn như vậy, chí ít một dạng ảnh cấp cường giả cũng làm không được. Cùng lúc đó, liên quan tới thiên thần hạ phàm nghiêm phạt sụt sủ kỳ nhất tộc tin tức dần dần truyền bá ra, cái này là mới vừa những cái này mắt thấy Tô Gệ Mỹ giết người tộc nhân chuyển giao ra ngoài, dù sao tại động thủ phía trước Tô Gệ Mỹ đã nói, hắn là đại địa chi thần, muốn đánh xuống thần phạt, hơn nữa cái kia một thân kim quang sát thực vẻ ngoài không sai. Rất nhanh cửa thành phụ cận sự tình liền đưa tới sụt sủ kỳ bộ tộc cường giả chú ý siêu siêu siêu. Tô Gệ Mỹ mới vừa đi qua một con phố, đột nhiên một hồi phá không cảnh vang lên, tiếp lấy mười mấy tên nhị giả ngăn cản hắn. Quan sát một chút, Tô Gễ Mị phát hiện lần này ngăn lại người của hắn có thể không phải trước đây gặp phải những phế vật kia, những người này không sai biệt lắm chính là sở sủ kỳ nhất tộc tinh anh, thực lực kém nhất cũng là trung nhẫn, thậm chí có hai gã tinh anh thượng nhẫn tồn tại. Các hạ là ai, vì sao vô duyên vô cớ công kích chúng ta? Những người này sau khi xuất hiện không có lập tức 297 xuất thủ, dù sao Tô Gễ Mị thật là quỷ dị. Mà Tô Gễ Mị như là đã quyết định trang bị thần côn, đơn giản liền diễn đến cùng. Ta là đại địa chi thần, các ngươi nguyệt chi tử dân xúc phạm thần minh, ta chuyên tới để đánh xuống thần phạt. Lúc này Tô Gễ Mị gương mặt uy nghiêm, cộng thêm cái kia thân kim quang, khoan hãy nói thật sự có vài phần thần vận. Dĩ nhiên, hắn đây cũng chính là hổ một hổ người yếu, nếu như gặp phải cường giả chân chính, liếc mắt là có thể xem thấu lai lịch của hắn, dù sao chân chính thần há là đơn giản như vậy. Tô Gễ Mị không phải chân chính thần, bất quá muốn xem xuyên lai lịch của hắn, chí ít cũng phải là chuẩn ảnh mới được, cho nên hiển nhiên, lúc này cản đường những thứ này, xuất sủ kỳ tộc nhân liền nhìn không thấu. Thần, đều nói muốn đã lừa gạt những người khác, như vậy đầu tiên là trước phải đã lừa gạt chính mình. Ở mặt trăng, xuất sủ kỳ hạ mụ dạ chính là như thần tồn tại, tức thì bị xuất sủ kỳ bộ tộc tuyên dương vì sáng thế thần, mặt trăng thế giới chính là hắn sáng tạo. Đã nhiều năm như vậy, không nói những cái này dân chúng bình thường, ngay cả đại đa số xuất sủ kỳ nhất tộc người cũng đã cho rằng, bọn họ tổ tiên xuất sủ kỳ hạ mụ dạ là chân thần, vì vậy đại đa số xuất sủ kỳ tộc nhân là tin tưởng thần tồn tại. Lúc này thấy đến Tô Gễ Mị tự xưng là thần, hơn nữa thực lực thâm bất khả chắc, những thứ này cản đường người lại có chút tin. Tham kiến đại địa chi thần miễn hạ, chúng ta là nguyệt chi thần xuất sủ kỳ hạ mụ dạ hậu nhân, không biết bọn ta nơi nào tiết độc thần minh, cũng xin miệng hạ báo cho biết. Nghe được trước mắt nhị dạ lời nói, Tô Gễ Mị đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy khỏe miệng không tự chủ gợi lên mỉm cười. Hắn không nghĩ tới những người trước mắt này dĩ nhiên thực sự tin lời của mình, bất quá nghe đến mấy cái này người quản xuất sủ kỳ hạ mụ dạ là nguyệt chi thần, điều này làm cho hắn có chút ác hẳn, làm xuyên việt dạ. Ở Tô Gễ Mị trong lòng hằng nga mới là nguyệt thần đâu. Suy nghĩ một chút, nguyệt thần từ một cái tiểu tích tích mỹ nữ biến thành một tên đại hán, Tô Gễ Mị nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Hành, các ngươi phụ trách trông giữ thập vĩ thể xác, nhưng là hiện tại thập vĩ thể xác ngoại đạo ma tượng mất đi, đây chính là lớn nhất lỗi. Nô dĩ đại địa chi thần dành nghĩa tuyên bùa các loại, chờ tử vong. Nói Tô Gễ Mị cũng không cho bọn họ cơ hội giải thích liền xuất thủ lần nữa. Đừng a, mắt thấy Tô Gễ Mị chuẩn bị động thủ, những thứ này xuất sủ kỳ tộc nhân phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải phản kháng, mà là cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Tô Gễ Mị không phải thật thần minh, hắn tới nơi này cũng không phải là vì tiến hành hay là thần phạt, mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là sát nhân. Phúc, phúc, phúc. Theo Tô Gễ Mị vung tay lên, nhất thời thổ thứ mọc lên, bất luận là những cái này trung nhẫn, vẫn là tinh anh thượng nhẫn, trong nháy mắt đã bị mặc bức quả. Trên thực tế lấy những cái này tinh anh thượng nhẫn thực lực hay là có thể kiên trì mấy giây, thế nhưng đáng tiếc, từ với bọn họ bị Tô Gễ Mị thần linh thân phận dọa sợ, cho nên trực tiếp quên phản kháng. Lần nữa đánh chết hơn 10 người phía sau, Tô Gễ Mị tiếp tục hướng về bên trong thành đi tới. Cùng nhau đi tới, Tô Gễ Mị gặp phải tất cả mọi người bị hắn giết, hơn nữa lúc này hắn cũng không nói gì thêm, gặp phải người về sau liền là làm. Làm Tô Gễ Mị lại xuyên qua mấy con phố phía sau, hắn lần nữa ngừng lại, bất quá lúc này đây không phải là bị người nào ngăn cản, mà là hắn chủ động dừng lại. Rốt cuộc đã tới sao? Tô Gễ Mị khẽ miệng hơi nhéo một cái, tiếp lấy ánh mắt thâm thúy nhìn đường phố xa xa lối vào. Không bao lâu, chỉ thấy đoàn người xuất hiện tại cuối ngã tư đường, mà coi như Tô Gễ Mị nhìn thấy bọn họ thời điểm, những người này cũng phát hiện Tô Gễ Mị. Lúc này những người này sắc mặt nghiêm túc, mới vừa bọn họ đều sử dụng bạch nhãn quan sát qua, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì, bọn họ bạch nhãn căn bản nhìn không thấy Tô Gễ Mị. Bạch nhãn mặc dù không tệ, thế nhưng lại cũng không phải bản năng, khi lấy được tự nhiên chi lực phía sau, người bình thường bạch nhãn cũng đã không cách nào ở Tô Gễ Mị trên người có hiệu lực. Lấy được tự nhiên nội lực phía sau, Tô Gễ Mị có thể đem thân thể của chính mình dung nhập tự nhiên chi lực bên trong, dĩ nhiên cái này không phải chân chính dung hợp, chỉ là làm cho không người nào có thể cảm giác được, bất luận là dạng gì cảm giác, mặc dù là bạch nhãn cũng không được, trừ phi thực lực đạt được Tô Gễ Mị loại trình độ này người, mới có thể cảm giác được Tô Gễ Mị. Nhìn thấy liền bạch nhãn đều không thể dính đến Tô Gễ Mị, lúc này đi tới những thứ này xuất sủ kỳ tộc người biết, lai giả bất thiện. Tuy là lần này tới người thực lực đều rất mạnh mẽ, thế nhưng Tô Gễ Mị không chỉ có không lo lắng, ngược lại thật cao hứng, bởi vì này những người này đều muốn hóa thành hắn con mắt tiến hóa chất dinh dưỡng. Không biết các hạ là ai. Cuối cùng những người này ở đây khoảng cách Tô Gễ Mị hai xa hơn 10 thước địa phương dừng lại, tiếp lấy cầm đầu một ông già dò hỏi. Lần này Tô Gễ Mị cũng không có tiếp tục giả vờ thần côn, nhờ vào lần này tới trong đám người có chuẩn ảnh thậm chí là ảnh cấp cường giả, hắn trang thần cũng không dùng. Ta gọi Tô Gễ Mị, đến từ chính nhân giới. Hắn đơn giản cũng không giấu giếm, nói thẳng ra lai lịch của mình, ngược lại ở trong lòng hắn, những thứ này đều là người chết. Nhân giới. Những người này nghe vậy cả kinh, bọn họ làm sở sủ ký nhất tộc cao tầng, tự nhiên là biết nhận giới tồn tại, thậm chí mấy năm nay sở sủ ký bộ tộc cũng không có chân chính thoát ly nhận giới, bọn họ thường thường sẽ phái người đi nhận giới hiểu rõ nơi đó tình huống. Bất quá đây là từ trước tới nay lần đầu tiên nhận giới người tới mặt trăng, cho nên những thứ này sở sủ ký nhất tộc người tự nhiên khiếp sợ không thôi. Chương 629, hạ mụ dạ thành chiến đấu người có chút khiếp sợ, đương nhiên bọn họ cũng không có hoài nghi, bởi vì Tô Gễ Mị nhìn qua không có bạch nhãn, như vậy tự nhiên cũng liền không phải sở sủ ký nhất tộc người. Mà ở mặt trăng thế giới, không phải xuất sủ ký nhất tộc người là không thể nào biết nhận giới tồn tại, càng không thể nào có thực lực mạnh như vậy, cho nên bọn họ tin Tô Gễ Mị lời nói. Các hạ thực lực phi phàm, nghĩ đến tại nhận giới địa vị cũng không bình thường, không biết ngươi tới mặt trăng làm cái gì, lại vì sao phải giết ta xuất sủ ký nhất tộc người. lão giả cầm đầu chất vấn. Cô Nộ Hạ thôn các ngươi hẳn biết chứ, ta là Cô Nộ Hạ thôn đại trưởng lão. Cô Nộ Hạ biết được tổ ghệ mì lai lịch phía sau, những thứ này sổ sủ kỳ nhất tộc cao tầng không khỏi nhướng mày, tuy là bọn họ đối với nhận giới không phải rất quen thuộc, thế nhưng đến ít một chút tin tức trọng yếu vẫn là biết, tỉ như nhận giới năm nước lớn, hơn nữa bọn họ còn biết, Cô Nộ Hạ thôn là nhận giới cường đại nhất nhị giả thôn, là do Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Ngũ Chí Hạ Mạ Đạ Dạ xây lập. Năm đó Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Ngũ Chí Hạ Mạ Đạ Dạ chiến đấu thời điểm, sổ sủ kỳ bộ tộc cố ý phái người quan sát qua, nói thật, đối với Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ thực lực của hai người lại Tôn Sủ Kỳ nhất tộc người cũng hết sức kiên kỵ, bởi vì đang không có kẹn sấy gẳng tình huống bên dưới, Tôn Sủ Kỳ bộ tộc bên trong cũng không có ai là hai người bọn họ đối thủ. Cho nên biết được tổ ghệ mỹ đến từ chính Cổ Nộ Hạ phía sau, những thứ này Tôn Sủ Kỳ nhất tộc cao tầng bắt đầu suy tư bắt đầu tổ ghệ mỹ thân phận tới. Chẳng lẽ là Uchiha hoặc là Sẻn Dù nhất tộc nhân? Lao đầu, hiện tại ta nói ra thân phận của mình rồi, ngươi là không phải cũng có thể giới thiệu mình một chút à? Tổ ghệ mỹ không gấp nói ra mặt trăng mục đích, mà là hỏi ngược một câu. Lão giả cầm đầu nghe vậy sửng sốt, tiếp lấy cũng không có giấu giếm. Lão phu Sōsuke Jizō, là Sōsuke nhất tộc đại trưởng lão. Ồ, hành ngộ, không ngờ tới trùng hợp như vậy, ngươi cũng là đại trưởng lão A. Tổ Ghệ Mỹ lúc này một bộ tự lai thuộc bộ dạng, cái này trong lúc nhất thời để Sōsuke Jizō có chút không thích đứng. Trưởng lão các hạ, còn hy vọng ngươi có thể đủ cho ta một lời giải thích, vì sao phải sát hại tộc nhân của ta? Sōsuke Jizō rốt cuộc là không có quên lần này tới tìm Tổ Ghệ Mỹ mục đích. Nhận thấy được Sōsuke Jizō trên người ẩn hàm khí thế, Tổ Ghệ Mỹ biết nếu như không thể cấp hắn một cái hoàn mỹ giải thích, chỉ sợ hắn sẽ phải độc thủ, bất quá độc thủ, hắn cũng không sợ. Hắc hắc, Sōsuke Jizō, thật không dám đầu giếm, ta sát nhân là vì bọn họ nhãn lực. Nhãn lực? Nghe vậy Sōsuke Jizō không khỏi đồng tử co rụt lại, là một Sōsuke Hạ Mù Dạ hậu nhân, bọn họ tự nhiên là nghiên cứu qua kẹn sợi gẳng, trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, bọn họ sớm liền được lượng chủng tiến hóa ra kẹn sợi gẳng phương pháp, một loại chính là để bọn họ Sōsuke bộ tộc cùng Hyūga nhất tộc huyết mạch dung hợp với nhau, dĩ nhiên, phải là thuần túy nhất mà huyết mạch, hơn nữa độ tinh khiết nhất định phải cao. Liên như cùng nguyên tắc trong một dạng, tuy là Sōsuke tổ nệ gì không phải tông gia nhân, nhưng là lại cũng là tách ra nhân vật trọng yếu, luận huyết mạch so với tông gia cũng không kém bao nhiêu, mà Hyūga Hanabi thì là Hyūga bộ tộc tông gia nhân, cho nên Sōsuke tổ nệ gì khi lấy được Hanabi con mắt phía sau, mới có thể tiến hóa ra kẹn sợi gẳng. Bất quá đáng tiếc, Sōsuke tổ nệ gì đến cũng không phải tông gia nhân, hơn nữa trời sinh không có song đồng, cho nên mặc dù tiến hóa ra kẹn sợi gẳng, nhưng là lại cũng không hoàn toàn, cho nên sau lại hắn kẹn sợi gẳng lại thoái hóa. Mà một loại khác thu được kẹn sợi gẳng phương pháp, chính là đem đại lượng Sōsuke bộ tộc bạch nhãn dung hợp vào một chỗ. Lúc này nghe tổ ghệ mì nói là vì bọn họ nhãn lực, cái này để Sōsuke Jizō nghĩ sai, cho rằng tổ ghệ mì là ở không biết cái gì địa phương chiếm được hình thành kẹn sợi gẳng phương pháp, chuẩn bị thu thập đại lượng bạch nhãn, sau đó dung hợp ra kẹn sợi gẳng. Dĩ nhiên, tuy là Sōsuke Jizō nghĩ có chút sai lầm, nhưng là lại cũng không có hoàn toàn lệch lạc, chí ít đúng phân nửa, tổ ghệ mì đích thật là vì kẹn sợi gẳng mà đến. Mơ tưởng, ta sẽ không để âm mưu của ngươi được như ý. Sōsuke Jizō nổi giận gầm lên một tiếng phía sau, trực tiếp xuất thủ. Siêu. Chỉ thấy Sōsuke Jizō sử xuất thuấn thân thuật, thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Phanh. Một hồi va chạm bên trên vang lên, chặt tiếp theo liền thấy Sōsuke Jizō thân ảnh xuất hiện lần nữa, bất quá lúc này hắn cũng là đi tới tổ ghệ mỹ trước người, hơn nữa quả đấm của hắn đang bị tổ ghệ mỹ cầm ở lòng bàn tay chỗ. Tốc độ không sai, đáng tiếc lực lượng kém một chút, lao đầu ngươi cho ta trở về đi. Nói tổ ghệ mỹ cánh tay vừa phát lực. Siêu. Sōsuke Jizō đường đường ảnh cấp cường giả, dĩ nhiên trực tiếp bị tổ ghệ mỹ ném ra ngoài. Phanh. Sōsuke Jizō bay ra mấy chục thước sau đó, trực tiếp nện ở xa xa một cái nhà lầu bên trên. Đại trưởng lão, nhìn thấy một màn này, những người khác không khỏi kinh hô một tiếng, một cái lo lắng đại trưởng lão an nguy, một cái khác chính là bị tổ ghệ mì thực lực hù dọa. Phải biết rằng Sōsuke Jizō tuy là đã có tuổi, nhưng là lại là Sōsuke một trong tộc đệ tam cường giả, có thể phải thì phải như thế một vị cao thủ, lại bị tổ ghệ mì buông lòng cho ném ra ngoài. Rào rào, cục đá vụn tán lạc đầy đất, tiếp theo liền thấy Sōsuke Jizō từ trong phế tích đứng lên. Được rồi các ngươi không cần lo lắng, ta không sao trấn an được những người khác phía sau. Sōsuke Jizō nhìn về phía tổ ghệ mì nói, hào tiểu tử, thật sự có tài, chắc không được dám đến ta mặt trăng dương oai, bất quá cũng liền không hơn, lão phu ta phải nghiêm túc. Vâng. Sōsuke Jizō vừa dứt lời, nhất thời một cổ khí thế cường đại từ trong thân thể của hắn phát ra. Ảnh cấp đỉnh phong. Tổ ghệ mì cả kinh, hắn không nghĩ tới Sōsuke Jizō niên kỷ ít nhất cũng 5-60 tuổi, thực lực lại vẫn mạnh như vậy. Chỉ sợ hắn thời kỳ tột cùng đã đạt đến ảnh cấp viên mãn. Đang ở tổ ghệ mì nghĩ sự tình thời điểm, Sōsuke lăng danh tay. Siêu siêu siêu. Sōsuke Jizō giương tay một cái, nhất thời trước người hiện ra đại lượng năng lượng đạn, tiếp lấy những năng lượng này đạn nhanh chóng hướng tổ ghệ mì đánh tới. Những năng lượng này đạn nhìn qua cùng dạ xẻn gặng không sai biệt lắm, bất quá cũng không phải xoay tròn, mà là thuần túy từ trạ cờ dạ ngưng tụ mà thành, luận uy lực so với dạ xẻn gặng kém hơn một chút, bất quá lại thắng ở số lượng nhiều, có thể lập tức làm ra một mảng lớn, dạ xẻn gặng thì không được. Xin dạ kèn sầy. Tổ ghệ mì một tay ngăn cản ở trước người, chỉ một lúc cường đại sức đẩy phát sinh. Vâng. Trong nháy mắt, hơn 10 miếng quả cầu ánh sáng màu vàng nóng liền bị đánh bay ra ngoài. Vâng. 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 Ở sức đẩy đánh xuống, năng lượng đạn bay ra không bao xa liền muốn nổ tung lên, từng cổ một khí lang hướng về bốn phía quyết tán, tổ ghệ mì ngược lại là không có việc gì, tất tất cả dư ba đều bị sức đẩy chặn, nhưng là những cái này sở sủ kỳ cao tầng thì không được, một ít thực lực yếu hơn trực tiếp bay ra ngoài. Chương 630, toàn diệt là đối với chính bọn nó người tạo thành một ít thương tổn, mặc dù chỉ là có chút đầy bụi đất không có có thụ thường, nhưng là lại cũng để cho sở sủ kỳ dạ sổ gương mặt đỏ lên, có chút bất bách. Cuối cùng sở sủ kỳ dạ sổ chỉ có thể đem tất cả lửa giận cùng phiền muộn phát tiết đến tổ ghệ mỹ trên người. Hỗn đản, đi chết đi cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, sở sủ kỳ dạ sổ lần này cũng không có sử dụng nữa viễn trình công kích, trực tiếp hướng về tổ ghệ mỹ đánh tới. Nhẫn giới truyền thừa đến từ chính lục đạo tiên nhân sở sủ kỳ hạ gọ Romo, mà mặt trăng sở sủ kỳ nhất tộc truyền thừa đến từ chính sở sủ kỳ hạ mù dạ, cho nên sở sủ kỳ nhất tộc phương thức chiến đấu cùng nhẫn giới lì dạ không nhỏ khác biệt. Bọn họ hội nhận thuật rất ít, thường dùng nhất viễn trình công kích chiêu thức liền là trước kia phát ra cái loại năng lượng này bắn. Đến tại cái gì hòa độn, thủy độn, sở sủ kỳ bộ tộc căn bản sẽ không, bọn họ cũng có bạch nhãn, cho nên phương thức chiến đấu cùng hỉ ủ gạ bộ tộc không sai biệt lắm, cho nên bọn họ mạnh nhất vẫn là thể thuật. Hơn nữa bởi sở sủ kỳ nhất tộc tranh đấu ít hơn, cho nên lưu lại ám thương cũng liền yếu. Vì vậy mặc dù sở sủ kỳ dạ sổ niên kỳ không nhỏ, thế nhưng thực lực giảm xuống biên độ cũng không phải rất lớn. Rất nhanh sở sủ kỳ dạ sổ liền đến gần tổ gệ mì, tiếp lấy một trường đánh ra, thẳng đến tổ gệ mì nơi ngược huyệt đạo đánh tới. Tổ gệ mì căn bản không tránh, mặc cho sở sủ kỳ dạ sổ công kích đánh trên người mình. Phanh! Giang giác! Tuy là tổ gệ mì bên ngoài thân thể lồng ánh sáng màu vàng nhất định có lực phòng ngự, nhưng là lại cũng đỡ không được ảnh cấp cường giả tối đỉnh công kích, cho nên trực tiếp bị đánh nát. Bất quá khi công kích rơi vào tổ gệ mì trên người thời điểm, sở sủ kỳ dạ sổ lại cảm giác mình dường như công kích ở tại kiên cố nhất trên sắt thép một dạng. Cái gì? Ngẩng đầu nhìn lại, sở sủ kỳ dạ sổ lại phát hiện tổ ghệ mỹ nơi ngực dĩ nhiên biến thành kim cương, mà đang khi hắn sững sờ thời điểm, tổ ghệ mỹ xuất thủ. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, đại lượng kim cương gai sắt từ tổ ghệ mỹ trên thân thể xông ra, điều này làm cho cả người hắn nhìn qua tựa như biến thành một con nhím một dạng. Sở sủ kỳ dạ sổ né tránh không kịp, bàn tay trực tiếp bị xuyên thủng. Lùi lại hơn 10 mét sau khi dừng lại, sở sủ kỳ dạ sổ có chút nghĩ mà sợ, nếu như mới vừa hắn tránh chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng không chỉ là bàn tay thụ thương đơn giản như vậy. Siêu. Tổ ghệ mỉ không để cho sở sủ kỳ dạ sổ cơ hội thở dốc, thuấn thân thuật phát động, tổ ghệ mỉ trong nháy mắt liền đến gần hắn. Bá. Một đạo hàn quang hiện lên, chém ảnh đao thẳng đến sở sủ kỳ dạ sổ cổ chém tới. Sam E giờ bói đại đồng thuật lăng không đội vã lui lại, lúc đầu hắn cho rằng có thể né tránh tổ ghệ mỉ công kích đâu, lại không nghĩ tới, một đạo đao khí hướng về hắn phong tới. Không tốt. Sở sủ kỳ dạ sổ mồ hôi lạnh trong nháy mắt xông ra, hắn đại não vận chuyển tốc độ cao, các loại tránh né phương pháp ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Đao khí bắn trúng sở sủ kỳ dạ sổ, tiên huyết trong nháy mắt chảy xuống. Ở thời khắc tối hậu, hắn chuyển giật mình thân thể, cho nên đến cùng không có bắn trúng cổ của hắn, mà là chém vào trên vai. Cuối cùng trên vai của hắn để lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Không tốt, đại trưởng lão không phải người kia đối thủ. Lúc này xem cuộc chiến sở sủ kỳ cao tầng đã phát hiện, tại bọn họ trong lòng cao cao tại thượng đại trưởng lão dĩ nhiên không địch lại tổ gây mì, bất quá giao thủ vài cái hiệp đã bị đánh đả thương. Chúng ta không thể để cho đại trưởng lão một mình chiến đấu hăng hái, chúng ta bên trên. Một danh người đàn ông trung niên nói một tiếng phía sau, dẫn đầu hướng về tổ ghệ mì đánh tới. Người này cũng là sở sủ kỳ tông gia ba vị ảnh cấp cường giả một trong. Tông gia sở hữu ba vị ảnh cấp cường giả, ngoại trừ tộc trưởng cùng đại trưởng lão bên ngoài, chính là cái này người đàn ông trung niên. Trong đó tộc trưởng đại đa số thời điểm đều là ở mặt trời nhân tạo trong, mà hạ mụ dạ thành thì là từ đại trưởng lão cùng người đàn ông trung niên tỏa chấn. Lần này biết được có địch nhân xâm lấn hạ mụ dạ thành, hơn nữa hạ mụ dạ thành còn xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, cho nên để lý do cẩn thận, đại trưởng lão đem tất cả cường giả hầu như đều mang đến, ngoại trừ hai gã ảnh cấp cường giả bên ngoài, còn có 4 gã chuẩn ảnh cùng hơn 30 danh tinh anh thượng nhẫn. Cái này đương nhiên không phải sở sủ kỳ tông gia hết thể thế lực, ở mặt trời nhân tạo trong còn có một chi tộc trưởng lệ thuộc trực tiếp vệ đội, trong đó có 2 gã chuẩn ảnh cùng với không ít tinh anh thượng nhẫn. Mắt thấy 4 phía nghi dạ toàn bộ xuất thủ, tổ ghệ mỉ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Bởi phải giữ vững người chết con mắt không phải bị hủy diệt, cho nên điều này làm cho tổ ghệ mỉ có chút sợ đầu sợ đuôi, rất nhiều kỹ năng có thể không thể sử dụng. Lúc này mắt thấy nhiều người như vậy vào tới, hắn chuẩn bị trước tiên đem những người yếu kia giải quyết hết. Siêu. Phi lôi thần chi thuật phát động, tổ ghệ mỉ trong nháy mắt đi tới một gã tinh anh thượng nhận phía sau. Phúc. Chém ảnh đao từ sau tâm đâm vào, xuyên thủng trái tim của người này phía sau, phi lôi thần chi thuật lần nữa phát động, tổ ghệ mỉ tại chỗ biến mất, toàn bộ quá trình kéo dài thời gian vẫn chưa tới một giây đồng hồ, một vị tinh anh thượng nhẫn cứ như vậy bỏ mình. Trong thời gian kế tiếp, tổ ghệ mỉ liền đi qua phi lôi thần chi thuật đối với những cái này chuẩn ảnh dưới người triển khai tàn sát. Những thứ này tinh anh thượng nhẫn căn bản đỡ không được tổ ghệ mỉ tập sát, bởi tốc độ quá nhanh, tổ ghệ mỉ thậm chí để lại tàn ảnh, trong lúc nhất thời tràng thượng xuất hiện mấy cái tổ ghệ mỉ. Nhìn những cái này tinh anh thượng nhẫn từng cái té trên mặt đất, sở sủ kỳ dạ sổ lòng đang dỉ máu, bọn họ muốn bồi dưỡng được một cái tinh anh thượng nhẫn không biết phải hao phí bao nhiêu tài nguyên cùng tinh lực, có thể nói mỗi chết một người đối với bọn họ mà nói đều là tổn thất thật lớn. Chết tiệt, tiểu tử lẽ nào ngươi chỉ biết tránh né, không dám cùng ta chính diện giao chiến sao? Sở sủ kỳ dạ sổ khinh bị nói. Dạ sổ trưởng lão, phép khích tướng đối với ta là vô dụng, huống chi là ngươi một cái như vậy bại tướng dưới tay. Tô ghệ mỹ thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến, cái này càng làm cho sở sủ kỳ dạ sổ nổi trận lôi đình. Bởi vì tổ ghệ mỹ lời nói thẳng đến rồi chỗ đau của hắn, tuy là giao thủ không lâu sau, thế nhưng hắn biết, mình đích sắc không phải tổ ghệ mỹ đối thủ. Không đến 3 phút đồng hồ, hơn 30 tinh anh bên trên 26 nhẫn liền mang 4 vị chuẩn ảnh toàn bộ ngã trên mặt đất. Lúc này 3 trận chiến đã bắt đầu, chiến tranh công năng cũng mở ra, cho nên giết những người đó phía sau, Tổ Ghệ Mì chiếm được không ít tạo thần điểm. Hắc hắc, cái này có tính không là niềm vui ngoài ý muốn a. Lúc này phụ cận còn sống chỉ còn lại có Sủ Kỳ Dạ Sổ cùng khác một danh người đàn ông trung niên, Tổ Ghệ Mì lúc này mới đem tinh lực thả tại bọn họ trên người hai người. Tuy là Sủ Kỳ Dạ Sổ thực lực phải mạnh hơn một chút, thế nhưng hắn đã bị thương, thực lực không ở đỉnh phong trạng thái, cho nên Tổ Ghệ Mì đệ một mục tiêu chính là đại trưởng lão Lăng Không. Đối mặt thực lực có thể so với chuẩn lục đạo cấp Tổ Ghệ Mì, Sủ Kỳ Dạ Sổ không có kiên trì bao nhiêu hiệp liền bị Tổ Ghệ Mì chạm dưới kiếm, tiếp lấy cái kia người đàn ông trung niên cũng không có bảo trụ một mạng. Tổ Ghệ Mì đứng ở thi thể trong lúc đó, cả người lại không nhiễm một hạt bụi, nhìn qua có chút phiêu miểu, xuất trận. Chương 631, thoát biến bắt đầu. Hạ Mù Dạ bên trong thành cơ hồ không có lợi hại gì người, còn dư lại đại thể đều là thượng nhận trong vòng người, còn như tinh anh thượng nhẫn, Tổ Ghệ Mì đi qua bạch nhãn quan sát phía sau, phát hiện còn dư lại 4 cái mà thôi. Sủ Kỳ Dạ Sổ đám người không có ngăn cản Tổ Ghệ Mì bước chân, bọn họ cuối cùng chỉ biết hóa thành Tổ Ghệ Mì tăng thực lực lên chất dinh dưỡng. Giết chóc bắt đầu rồi, đã không có cường giả, Hạ Mù Dạ người bên trong thành cũng nơi trở ngại không được Tổ Ghệ Mì mổ giết, từ 6-7 chục tuổi lão nhân, dưới trí cương gia đời hải nhi, Tổ Ghệ Mì không có thả qua một cái, ngược lại nguyên tắc trong những người này cuối cùng cũng chết, cho nên giết Tổ Ghệ Mì cũng không có bao nhiêu phụ tội cảm. Bởi vì này ở Tổ Ghệ Mì xem ra, đối với những người này ngược lại là một loại giải thoát, chí ít cái này so với tương lai chết ở đồng tộc nhân thủ bên trong mạnh hơn nhiều. Toàn bộ Hạ Mù Dạ thành gần 10.000 người, không một người sống, cũng không có một trốn chạy, dù sao bốn phía đều là kiên cố tưởng, mặc dù là ảnh cấp cường giả đều không thể đơn giản đánh vỡ không hay, những người khác lại làm sao có thể thoát được. Bất quá bởi vì sợ phá hư con mắt, cho nên Tổ Ghệ Mì rất ít sử dụng phạm vi lớn kỹ năng, vì vậy khi hắn đổ thành sau đó mặt trời đã lặn. Mặc dù nhưng đã đến buổi tối, thế nhưng Tổ Ghệ Mì nhưng không có nghỉ ngơi, mà là phân ra rất nhiều ảnh phân thân bắt đầu thu thập bạch nhãn. Lần này Tổ Ghệ Mì không gấp đi hấp thu những thứ này bạch nhãn, mà là bắt bọn nó đều thu thập lại, gần 10.000 đôi con mắt đặt chung một chỗ, nhìn qua cũng có chút khủng bố, đây nếu là bị có dạy đặc sợ hai chứng nhân chứng kiến, sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị hủ chết. Nhiều như vậy bạch nhãn, nếu như sử dụng bí pháp bắt bọn nó hội tụ vào một chỗ, đủ để chế tạo ra nguyên tắc trong xuất hiện qua cái loại này to lớn kèn sợi gẳng, bất quá Tổ Ghệ Mì đương nhiên sẽ không làm như vậy, hắn cần không phải cự đại kèn sợi gẳng, mà là độc thuộc về chính hắn kèn sợi gẳng. Tổ Ghệ Mì tìm một chỗ coi như sạch sẽ phòng ốc làm đặt chân nơi phía sau, cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu hấp thu bắt đầu những thứ này bạch trong mắt ẩn chứa nhãn lực. Những thứ này bạch nhãn chủ nhân đã chết, nếu như không thích đáng bảo còn nói, không được bao lâu, những thứ này bạch nhãn sẽ hư thối, đến lúc đó bên trong nhãn lực cũng sắp không còn tồn tại, cho nên Tổ Ghệ Mì phải ở nơi này chút bạch nhãn mất đi hiệu lực phía trước hấp thu quang bên trong nhãn lực. Tổ Ghệ Mì đem những cường giả kia bạch nhãn đơn độc bỏ qua một bên, không gấp hấp thu, mà là trước có thể còn lại bạch nhãn tới. Rất nhanh, một song song bạch nhãn bị Tổ Ghệ Mì hút khô rồi nhãn lực, cuối cùng biến thành một song song nhãn cầu màu đen. Theo thời gian trôi qua, bạch nhãn càng ngày càng ít, nhãn cầu màu đen lại càng ngày càng nhiều. Đại lượng nhãn lực dung nhập Tổ Ghệ Mì trong hai tròng mắt, lúc này hắn đã có thể cảm ứng rõ ràng đến cặp mắt thoát biến. Trên thực tế đến hiện tại Tổ Ghệ Mì mưu hoa đã thành công, lúc này mặc dù hắn đứt đoạn tiếp theo hấp thu nhãn lực, hai mắt cũng đủ để thoát biến bị tẹn sợi gẳng, thế nhưng Tổ Ghệ Mì như thế vẫn còn chưa đủ. Phía trước đi qua hệ thống Tổ Ghệ Mì chiếm được một ít liên quan tới tẹn sợi gẳng tin tức. Bạch nhãn ở tiến hóa thành tẹn sợi gẳng sau đó sẽ từng trải thai động kỳ, trong quá trình này tẹn sợi gẳng sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ, cuối cùng vượt qua thai động bắt đầu sau đó, tẹn sợi gẳng đạt được hoàn mỹ trạng thái, lúc này nó uy lực mới chỉ có sẽ đạt tới lớn nhất. Liên như cùng nguyên tắc trong sở sụ kỳ tôn nệ di một dạng, vượt qua thai động kỳ sau đó, kèn sợi gẳng đạt được hoàn mỹ trạng thái, lúc này mới có thể sử dụng ngân luân chuyển sinh bạo nổ cùng với kim luân chuyển sinh bạo nổ những thứ này uy lực to lớn nhãn thuật. Mà kèn sợi gẳng ở thai động bên ngoài gặp phải mấy lần thai động, đang phát sinh thai động thời điểm, nị dạ sẽ cảm giác hai mắt đau nhức không gì sánh được, lúc này nị dạ thậm chí sẽ mất đi chiến đấu lực, đồng thời thai động số lần càng nhiều, sinh ra thống khổ cũng càng mãnh liệt. Nguyên tắc trong sở sụ kỳ tôn nệ di liền trải qua mấy lần thai động, ngay từ đầu hoàn hảo, nhưng là sau lại có một lần chuẩn bị giết nạ rủ tổ thời điểm, thai động xuất hiện, có thể dùng sở sụ kỹ tôn nghệ gì trong nháy mắt mất đi chiến đấu năng lực. Trên thực tế thai động kỳ là kẹn sợi gẳng dần dần thành thục một cái quá trình, hoặc giả nói là lượng trùng bạch nhãn dần dần dung hợp quá trình. Mà dựa theo hệ thống thuyết pháp, mỗi người kẹn sợi gẳng sở cần kinh nghiệm thai động số lần cũng là bất đồng, trải qua thai động số lần càng nhiều, nói do kẹn sợi gẳng tiềm lực cũng lại càng lớn, mà thai động cực hạn là 9 lần, kiểu bi số chi cực, một ngày đạt được 9 lần, như vậy lấy được kẹn sợi gẳng không chỉ có uy lực sẽ trở nên càng lớn, hơn nữa tiềm lực cũng vô cùng khủng bố. Bất quá mặc dù là Usosuki Hạ Mù Dạ kèn sấy gẳng thai động số lần cũng không có đạt được 9 lần, mà là 7 lần, nhưng là dù vậy, cũng có thể dùng thực lực của hắn vượt xa quá Usosuki Toneji. Usosuki Hạ Mù Dạ cùng Usosuki Toneji hai người đồng dạng là kèn sấy gẳng, thế nhưng Usosuki Hạ Mù Dạ cũng là cùng lục đạo tiên nhân đồng đẳng cấp tồn tại, thỏa thỏa cao đẳng lục đạo cấp. Mà Usosuki Toneji đâu, nhưng chỉ là mới vừa chạm tới lục đạo cấp bên mà thôi, mặc dù so sánh lại sẻn dù hạt hí ra mà yếu thắng, nhưng là cùng Usosuki Hạ Mù Dạ so sánh với, khả năng liền kém xa. Tổ Ghệ Mì dã lòng tham lớn, cho nên hắn tự nhiên hy vọng chính mình kẹn sấy gẳng thai động số lần càng nhiều càng tốt, mặc dù sẽ bị tội, nhưng là lúc sau tiềm lực tự đại áp vì tăng kẹn sấy gẳng thai động số lần, tự nhiên là hấp thu nhãn lực càng nhiều càng tốt. Nếu như là còn lại hỉ ủ gà nhất tộc người, hấp thu nhãn lực nhiều lắm, sẽ tạo thành lượng trùng bạch nhãn lực không cân bằng, thế nhưng Tổ Ghệ Mì cũng không sợ, bởi vì hắn huyết mạch là hoàn mỹ cấp, tự nhiên có thể hấp thu càng nhiều hơn nhãn lực. Mặc dù hấp thu một đôi bạch nhãn nhãn lực miễn là 10 giây đồng hồ, gần 227 vạn đôi bạch nhãn, tổ ghệ mỉ chí ít cần phải hao phí hơn một ngày thời gian mới có thể hấp thu xong. Vì tiết kiệm thời gian, tổ ghệ mỉ thẳng thắn duy nhất hấp thu tận mấy đôi bạch nhãn, lúc này mới ở Lê Dân Minh thời phân, đem đại đa số bạch nhãn hấp thu xong. Hiện tại còn giữ lại cũng chính là cái kia hơn 10 đôi cường giả bạch nhãn, những thứ này ánh mắt chủ nhân chí ít cũng là tình anh thượng nhẫn. Mà lúc này, tổ ghệ mỉ con mắt đã bắt đầu tiến hành phát biến. Nếu như đem đẹp đẽ đôi mắt tháo xuống đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ sẽ phát hiện, tổ ghệ mỉ trong hai tròng mắt dĩ nhiên tản mát ra một từng tia lam quang, hơn nữa con ngươi liền như cùng bầu trời mở dạng, giải rác rất nhiều lam sắc quan điểm, những điểm sáng này dường như từng bị sao. Rất nhanh, những cái này tinh anh thượng nhẫn, thậm chí là bốn gã chuẩn ảnh bạch nhãn cũng bị tổ ghệ mỉ hấp thu, tiếp lấy hắn cầm lên một đôi thuộc về ảnh cấp cường giả bạch nhãn. Quả nhiên bất động. Cảm thụ được cái kia so với chuẩn ảnh còn cường đại hơn gấp mấy lần nhãn lực, tổ ghệ mỉ trên mặt vui vẻ. Theo nhãn lực không ngừng hấp thu, tổ ghệ mỉ hai mắt dần dần phát sinh biến hóa. Những cái này giải ở trong mắt ở trên lam sắc quang điểm dần dần hướng về nơi trung tâm hội tụ tới, quá trình này liền như cùng tình cầu hình thành, đại lượng vẫn thạch va chạm nhau, sau đó dung hợp vào một chỗ, cuối cùng trải qua dài dòng tuyết nguyệt, bởi thể tích không ngừng tăng lớn, cuối cùng biến thành một cái tinh cầu. Chương 632, đăng nhập mặt trời nhân tạo mới thoát biến, trên thực tế hắn lúc này hoàn toàn có thể cho bạch nhãn lập tức tiến hóa thành đèn sợi găng, bất quá hắn không có làm như vậy, ngược lại là chế trụ bạch nhãn thoát biến, bởi vì hắn cũng không thỏa mãn với thông thường đèn sợi găng, hắn muốn cho đèn sợi găng tiềm lực đạt đến cực hạn. Rốt cuộc, làm tổ ghệ mỉ đem cuối cùng một đôi bạch nhãn nhãn lực cũng hấp thu xong sau đó, hắn phát hiện bạch nhãn thoát biến tốc độ trở nên chậm chí ít gấp trăm lần, dựa theo tốc độ bây giờ, không có hơn 10/100 năm, hắn bạch nhãn là không có khả năng thoát biến thành hoàn mỹ nhất kẹn sợi găng. Xem ra nhãn lực còn chưa đủ, như vậy bước tiếp theo chính là hắn đi đâu? Tổ ghệ mỉ đột nhiên ngửa đầu nhìn bầu trời, cái này phút chốc ánh mắt của hắn xuyên thấu nóc nhà, xuyên việt hơn vạn mét cao độ đầu bắn vào trên thái dương. Hiện tại tông gia mấy có lẽ đã bị hắn tiêu diệt, tuy là bên ngoài còn sẽ có một ít tông gia người, nhưng là tuyệt đối không nhiều lắm. Bất quá còn có một cái địa phương có không ít tông gia người, đó chính là mặt trời nhân tạo bên trong. Tô Gệ Mị sở dĩ tuyển trạch đối với số sủ kỳ tông gia hạ thủ, là bởi vì tông gia huyết mạch càng thêm tinh thuần, hơn nữa thực lực cũng càng mạnh mẽ. Đừng xem nguyên tắc chi trung tông gia bị phân gia tiêu diệt, thế nhưng đó là bởi vì phân gia ngon độc, hy sinh đại lượng tộc nhân ngưng tụ ra to lớn kẹn sợi gặng, nếu không cuối cùng bị diệt mất nhất định là phân gia. Siêu, phi lôi thần chi thuật phát động, Tô Gệ Mị trong nháy mắt đi tới bên ngoài phòng, tiếp lấy thân thể bay lên trời, hướng về trong bầu trời mặt trời nhân tạo bay đi. Lúc này toàn bộ Hạ Mụ Dạ thành đã hóa thành một mảnh tử vực, trên đường phố hiện đầy thi thể, làm tổ ghệ mì bay đến Hạ Mụ Dạ trên thành không sau đó, vung tay lên. Tiên pháp, Thiên Tháp Địa Hãm. Bành! Mặt đất chấn động, mặt đất rạn nứt, vô số phòng ốc sụp đổ, mấy phút đồng hồ sau đó, làm tất cả lắng lại sóng gió phía sau, Hạ Mụ Dạ thành đã biến mất, thay vào đó là một cái vực sâu, liếc mắt không nhìn thấy đáy. Bởi vì là mặt trời nhân tạo, cho nên cao độ tự nhiên so ra kém chân chính thái dương. Cái này mặt trời nhân tạo liền huyền phù ở mặt trăng thế giới gần 10.000 thước cao không trung. Theo tổ ghệ mì lên cao không ngừng, không khí bốn phía càng phát mỏng manh, may mắn cái này mặt trời nhân tạo tác dụng chủ yếu nhất là phát quang, mà không phải phát nhiệt, cho nên nhiệt độ của nó cũng không cao, mặc dù tổ ghệ mì đến gần mặt trời nhân tạo, cũng không có cảm nhận được nhiệt độ cao rừng rực. Đang đến gần mặt trời nhân tạo sau đó, tổ ghệ mì cũng không khỏi không cảm thán số sủ kỳ Hạ Mụ Dạ cường đại, chí ít lấy hắn thực lực bây giờ là không làm được đến mức này. Từ nguyên tắc chi trung tổ ghệ mì biết, cái này mặt trời nhân tạo bên trong là trung không, người bình thường muốn ra vào là cần sử dụng bí pháp, bất quá cái này lại không làm khó được tổ ghệ mì. Thân uy, các mục ải, hỗ trợ hóa năng lực phát động. Tổ ghệ mỉ vô cùng ung lỏng liền xuyên qua mặt trời nhân tạo bước tiến vào nội bộ. Đi vào, nhất thời một mảnh không gian thật lớn xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, mà ở bên trong vùng không gian này lơ lửng một ít nham thạch to lớn. Trong đó có hai khối nham thạch to lớn chuyển nhật nguyệt chi hình, ngoài ra còn có một tọa huyền không hòn đảo. Lấy tổ ghệ mỉ nhãn lực, liếc mắt liền chứng kiến tại nơi trên đảo có một mảnh cung điện, hiển nhiên nơi đó phải là số sủ kỳ tộc trưởng sinh hoạt địa phương. Nhận đúng phương hướng, tổ ghệ mỉ vội vã bay đi. Bởi vì số sủ kỳ nhất tộc người chưa từng có nghĩ tới có người ngoài sẽ đến mặt trăng thế giới, cũng càng thêm sẽ không nghĩ tới người ngoài này lại có thể tiến vào nơi đây, cho nên chỗ này trong không gian cũng không có tuần tra thủ vệ, thẳng đến tổ ghệ mì tiếp cận đảo nhỏ thời điểm, mới, chỉ có, bị người của phía trên phát hiện. Mau nhìn, nơi đó có một người bay tới. Trên đảo một gã thị vệ chỉ vào xa xa bầu trời hô. Người bên cạnh nghe vậy liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh cũng nhìn thấy xa xa trong bầu trời bóng người, người này mở ra bạch nhãn sau đó, lại phát hiện không phát hiện gì hết. Kỳ quái, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Lẽ nào ta bạch nhãn xảy ra vấn đề? Nghĩ vậy, người này vội vã vô đồng bạn bà vai hỏi, uy ngươi có thể không thể nhìn tinh tưởng người kia dáng vẻ. Làm sao, ngươi cũng vô pháp sử dụng bạch nhãn chứng kiến hắn sao? Đồng bạn khiếp sợ hỏi. Đúng vậy, lẽ nào ngươi cũng là? Ta còn tưởng rằng là ta bạch nhãn xảy ra vấn đề đâu. Nói thời điểm, người này thở phào nhẹ nhõm, ta cũng không nhìn thấy, kỳ quái vậy rốt cuộc là cái gì, thật là người sao? Ở nơi này hai người nói chuyện võ thuật, tổ ghệ mỉ khoảng cách đảo đã chỉ có khoảng mấy trăm thước. Lúc này hai gã xuất sủ kỳ tộc nhân mặc dù không phải dựa vào bạch nhãn cũng có thể xem tinh tưởng tổ ghệ mỉ bộ dạng. Thật là người. Hơn nữa không phải chúng ta xuất sủ kỳ nhất tộc. Bạch nhãn tiêu chí quá rõ ràng, cho nên hai người này liếc mắt liền nhìn ra tổ ghệ mỉ không phải xuất sủ kỳ nhất tộc người. Lai giả bất thiện, nhanh thông báo đội trưởng. Rất nhanh cái này hai gã thị vệ liền đem tin tức truyền ra ngoài. Có thể làm tộc trưởng thị vệ, thực lực của những người này cũng không yếu, kém coi nhất cũng là đặc biệt thượng nhẫn, rất nhanh tổ ghệ mì đến liền kinh động không ít người. Làm tổ ghệ mì rơi xuống cung điện bên ngoài thời điểm, nhất thời liền có vài chục danh nị dạ đem hắn vây lại. Em mở tiểu tử không cần biết ngươi là người nào, hiện tại ta tuyên bố, ngươi bị bắt. Một gã đội trưởng thân phận người hướng về phía tổ ghệ mì mắng. Tuy là nhận thấy được tổ ghệ mì hẳn là không là người bình thường, thế nhưng từ trước đến nay từng trải, để tính cách của hắn vô cùng cao ngạo, cho nên không chút nào đem tổ ghệ mì để vào mắt, dù sao tổ ghệ mì liền bạch nhãn cũng không có. Không sai, mới vừa tới đã có người hoan nghênh ta, nói chuyện cũng tốt, vừa lúc ta còn thiếu một cái hướng đạo nói thời điểm, tổ ghệ mì cất bước hướng về vị đội trưởng kia đi tới. Đứng lại. Mắt thấy tổ ghệ mì không chút nào thúc thủ chịu trói dự định, vị đội trưởng kia lần nữa giày một tiếng. Tiếng huyên náo. Quát lạnh một tiếng, tổ ghệ mì trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Không tốt. Đội trưởng cả kinh, đáng tiếc song phương thực lực sai biệt quá lớn, mặc dù hắn có đề phòng cũng vô ích. Phanh. Tổ ghệ mì trực tiếp một cước đem vị này có tinh anh thượng nhận thực lực đội trưởng đá bay ra ngoài, như là đã xuất thủ, hắn đơn giản cũng tiểu bung ra. Phúc. 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 Một hồi máu văng tung tóe, mười mấy tên nhị dạ bất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian liền toàn bộ chết ở chém ảnh dưới đao. Lúc này còn sống chỉ còn lại có vị đội trưởng kia, bất quá đội trưởng này tình huống cũng không tiện, tổ ghệ mì một cước kia lực lượng cũng không nhẹ, trực tiếp bị thương nặng vị đội trưởng này. Ma quỷ, người tên ma quỷ này, tộc trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Đội trưởng vẻ mặt hoảng sợ nhìn tổ ghệ mì, hắn không nghĩ tới Mạc Thành Cốc thực lực mạnh như vậy. Ma quỷ liền ma quỷ a. Tổ ghệ mì không thèm để ý chút nào cười, nhãn thuật phát động, đội trưởng hai mắt nhất thời trở nên mở mịt đứng lên. Mấy phút đồng hồ sau đó, tổ ghệ mì trực tiếp diệt sát vị đội trưởng này linh hồn, lúc này hắn đã tiếp thu người này ký ức. Chương 633, điên cuồng tộc trưởng ở bên trong cung điện này tuy là không tính là cái gì cao tầng, thế nhưng ít nhất là có chút địa vị, cho nên biết đến tin tức không ít. Từ tên này tiểu đội trưởng trong trí nhớ, tổ ghệ mì chiếm được rất nhiều bên trong cung điện tình báo, không chỉ có bên trong cung điện bản đồ địa hình, còn có xuất xù kỳ tộc trưởng ở địa phương. Tổ ghệ mì không gấp tiến nhập bên trong cung điện, mà là trước đem những người này con mắt thu phía sau, lúc này mới hướng về bên trong cung điện đi tới. Từ cái này tiểu đội trưởng ký ức chi trung tổ ghệ mì biết được, tuy là ưu xuất xù kỳ hạ mù dạ để lại không ít khối lỗi, thế nhưng lúc này những thứ này khôi lỗi cũng không có như cùng nguyên tắc trong một dạng vận chuyển, mà là bị phong tồn. Không có biện pháp, muốn khu động những thứ này khôi lỗi cần phải tiêu hao năng lượng nhiều lắm, người bình thường căn bản không đủ sức. Hiện tại xuất xù kỳ bộ tộc nhưng là còn không có làm ra cái kia cái cự đại kẹn sấy gần đâu, cái kia cái cự đại kẹn sấy gần là tách ra bởi vì đánh bại tông gia, hy sinh đại lượng tộc nhân sử dụng bạch nhãn ngưng tụ ra. Hiện tại tông gia cùng phân gia tuy là xuất hiện phân kỳ, thế nhưng đến cùng không có triệt để bạch mặt, cự đại kẹn sấy gần tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Không có cự đại kèn sấy gẳng cung cấp nguồn năng lượng, những cái này khôi lỗi tự nhiên cũng liền không cách nào sử dụng. Lúc này bên trong cung điện chỉ có nhị giả thủ vệ, hơn nữa nhị giả cân nhắc lượng không nhiều, chỉ có mấy trăm người, dĩ nhiên, làm tộc trưởng 587 thủ vệ, những người này đều là cường giả, kém coi nhất cũng là đặc biệt thượng nhất cấp. Bất quá vẹn vẹn là những thị vệ này còn không cách nào ngăn cản tổ ghệ mì, chân chính để tổ ghệ mì có chút bận tâm là, hắn không xác định ưu số sủ kỳ hạ mù dạ có hay không để lại ám thủ gì. Dù sao ngay cả lục đạo tiên nhân đều lưu lại một ít thủ đoạn, làm không thể so lục đạo tiên nhân thực lực kém nhân, Usosuki Hạ Mù Dạ làm sao có thể không có lưu lại một chút con bài chưa lật. Bất quá đều chạy tới bước này, lo lắng cũng không dùng, bất luận tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, tổ ghệ mì đều là không có khả năng thu tay. Rất nhanh Usosuki tộc trưởng liền bỏ vào địch nhân xâm lấn tin tức, điều này làm cho hắn tức giận không ngớt, phải biết rằng nơi đây không chỉ là tộc trưởng chỗ cư trụ, càng là Usosuki nhất tộc thánh, ngoại trừ tộc trưởng người một nhà cùng hộ vệ bên ngoài, những người khác một dạng tình huống bên dưới là không cho phép tiến vào. Chết tiệt, ta ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào to gan như vậy, cũng dám xông vào thánh, hy vọng không phải tách ra những tên khốn kiếp kia. Lúc này, Sở Sủ Kỳ tộc trưởng còn tưởng rằng làm chuyện này là Sở Sủ Kỳ nhất tộc người đâu, không có biện pháp, bên trên thời gian ngàn năm, còn chưa từng có bên ngoài người đến quá nguyệt cầu thế giới đâu, còn như mặt trăng thế giới dân chúng bình thường, bọn họ không phải tu luyện trả cơ dạ, căn bản không có thể có thể đi tới nơi này. Sở Sủ Kỳ tộc trưởng nổi giận đùng đùng mang người đi ra ngoài. Một gian trong đại sảnh, làm tổ ghệ mỹ đem người cuối cùng chạm dưới kiếm phía sau, chém ảnh đao ở trong tay vãn một cái kiếm hoa, tiếp lấy liền bị hắn thu bảo. Coi như tổ ghệ mỹ chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, đột nhiên ngừng lại tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cạch cạch cạch, xích một loạt tiếng bước chân văng lên, rất nhanh mấy đạo nhân ảnh đi ra, cầm đầu là một gã người thanh niên, xem niên kỷ cũng liền hơn 20 tuổi, thế nhưng cả người khí thế dâng trào, rõ ràng là một vị ảnh cấp cường giả, thậm chí khí thế so với vị kia đại trưởng lão Sô Sủ Kỳ dạ sổ còn cường đại hơn. Xích hưởng. Làm Sô Sủ Kỳ tộc trưởng xem tinh tường tổ ghệ mì bộ dạng phía sau không khỏi sửng sốt. Không có bạch nhãn, có thể trở thành tộc trưởng, hắn không phải chỉ là bởi vì xuất thân cao quý, bản thân cũng không đần, vì vậy rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng. Là, vâng đúng, người từ ngoài đến. Vừa nghĩ tới tổ ghệ mì khả năng đến từ chính nhận giới, Sô Sủ Kỳ tộc trưởng sắc mặt âm trầm xuống. Phía trước bọn họ tông ra một mực giữ gìn nhận giới, phản đối phân gia hủy diệt nhận giới đề nghị, nhưng là hiện tại nhận giới nhân dĩ nhiên chạy đến mặt trang đại khai sát giới, giết được còn là bọn họ tông gia nhân, điều này làm cho Sô Sủ Kỳ tộc trưởng cảm nhận được một loại phản bội cảm giác. Ngươi là Sô Sủ Kỳ nhất tộc tộc trưởng a? Tổ ghệ mì quan sát người thanh niên một phen phía sau hỏi. Không sai, tiểu tử, ngươi là nhận giới nhân sao? Người thanh niên trầm giọng hỏi. Đúng. Hơn nữa nói cho ngươi biết một cái tin xấu, ta mới vừa từ Hạ Mù Dạ thành qua đây, hiện tại Hạ Mù Dạ bên trong thành đã không có bất kỳ một cái nào người sống. Cái gì? Hỗn đản, tiểu tử ta muốn giết ngươi. Tô Sủ Kỳ tộc trưởng tức giận, hắn cũng không nhịn được nữa, cả người khí thế dường như hỏa sơn bạo phát một dạng tràn ngập ra. Cùng lúc đó theo Tô Sủ Kỳ tộc trưởng cùng đi những người đó cũng đều vô cùng phẫn nộ, bọn họ đều có thân nhân ở tại Hạ Mù Dạ Thành, lúc này từ tổ ghệ mỹ cái kia bên trong biết được Hạ Mù Dạ Thành tình huống phía sau nơi nào còn chịu được. Giết! Tô Sủ Kỳ tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng phía sau, trong nháy mắt hướng về tổ ghệ mỹ đánh tới. Ảnh cấp viên mãn. Lúc này tổ ghệ mỹ mang trên mặt vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vị này Tô Sủ Kỳ nhất tộc tộc trưởng thực lực mạnh như vậy. Phần thực lực này mặc dù là thả tại nhận giới cũng là đứng đầu. Bất quá cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, lấy tổ ghệ mỹ thực lực đừng nói là ảnh cấp viên mãn, coi như là bình thường siêu ảnh cấp cường giả hắn cũng không sợ. Đến đây đi. Tổ ghệ mỹ cũng không tránh né, mắt thấy vị này tộc trưởng đánh tới một trường, tổ ghệ mỹ cơ nắm tay nên đón. Phanh. Quyền trường chạm nhau, một cổ khí lang hướng về bốn phía khuyết tán ra, sau một kích tổ ghệ mỹ thân thể không hề động một chút nào, Tô Sủ Kỳ tộc trưởng lại lui về sau mấy bước. Lúc này Tô Sủ Kỳ tộc trưởng gương mặt vẻ kinh ngạc, hắn mặc dù nhưng đã đánh giá cao quá tổ ghệ mỹ thực lực. Thế nhưng lúc này mới phát hiện, chính mình còn đánh giá thấp. Chết tiệt, nhân giới lúc nào xuất hiện người mạnh như vậy? Tô Sủ Kỳ tộc trưởng sắc mặt khó coi, vốn tưởng rằng Sễn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Vũ Trí Hạ Mạ đã dạ sau khi chết nhận giới sẽ không có cường giả, không ngờ tới bây giờ lại xuất hiện một cái. Đang ở Tô Sủ Kỳ tộc trưởng bị bức lui thời điểm, hắn mang tới những cái này nhị dạ đã đến tới. Phanh, phanh, phanh. Đối diện với mấy cái này tinh anh thượng nhẫn cùng chuẩn ảnh, Tô Gệ Mị cơ hồ làm miểu sát, một quên một cái, trong nháy mắt 6 gã nhị dạ đã té trên mặt đất. Tuy là nhìn bề ngoài bọn họ không có gì thương thế, thế nhưng trên thực tế tim của bọn họ đã bị chấn bể. Ghê tởm. Mắt thấy 6 gã thuộc hạ ngắn ngủi mấy giây thời gian liền chết hết, Tô Sủ Kỳ tộc trưởng sắc mặt có chút dữ tợn, hắn biết tất cả toàn bộ xong, hiện tại tông gia cao thủ hầu như chết hết, mặc dù hắn đã giết tổ Gemi, về sau tông gia ở mặt trăng địa vị cũng sắp xuống dốc không thành, chỉ dựa vào chính hắn căn bản là không có cách đối phó toàn bộ phân gia, về sau sợ rằng tông gia địa vị sẽ bị phân gia thay thế được. Tiểu tử, ngươi diệt ta tông gia, ta nhất định phải giết ngươi. Tô Sủ Kỳ tộc trưởng có chút điên cuồng. Tổ tiên ở trên, bất yếu tử tôn Tô Sủ Kỳ ạ sủ cả vì trạm sát cường địch, không thể không sử dụng ngài lưu lại cấm kỵ thủ đoạn, mong rằng tổ tiên thứ tội. Nói xong, Tô Sủ Kỳ ạ sủ cả từ trong lòng lấy ra một vật. Chương 634, Tô Sủ Kỳ hạ mụ dạ di vật bất điên, không có biện pháp, lớn như vậy một cái tông gia trở nên người lớn điêu linh, về sau sợ rằng sẽ triệt để ở mặt trăng thế giới xóa tên, cái này như thế nào không khiến người ta nổi điên. Mà một cái kẻ điên, tự nhiên sẽ làm ra một ít cử động điên cùng tới. Chỉ thấy Tô Sủ Kỳ ạ sủ cả đưa tay, từ trên người lấy ra một cái quần trụ. Tiếp lấy triển khai sau đó, hai tay bắt đầu kết ấn. Không tốt. Mặc dù không biết Tô Sủ Kỳ ạ sủ cả muốn làm cái gì, thế nhưng tổ ghệ mỹ biết nhất định không phải là cái gì chuyện tốt, từ lúc trước hắn nói bên trong cũng có thể thấy được, hắn chỉ sợ là muốn sử dụng Tô Sủ Kỳ hạ mù dạ lưu lại một ít lá bài tẩy. Đừng xem hiện tại tổ ghệ mỹ thực lực đã đạt đến chuẩn lục đạo, thậm chí bật hết hỏa lực lời nói, cùng sở hữu gì nệ gặm vũ trì hạ mã đa dạ loại này sơ cấp lục đạo cấp cường giả cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng đối mặt Tô Sủ Kỳ hạ mù dạ loại này cao cấp lục đạo cấp cường giả, Tổ ghệ mỹ vẫn là không có cái gì sức mạnh, mặc dù chỉ là Usosu ký hạ mụ dạ lưu lại con bài chưa lật, tổ ghệ mỹ cũng không có 100% ngăn cản nắm chặt, bởi vì tổ ghệ mỹ suy đoán, Usosu ký hạ mụ dạ lưu lại con bài chưa lật rất có thể là dùng để đối phó mẹ của hắn, Usosu ký cả đu dạ. Cái này từ lục đạo tiên nhân trên người cũng có thể thấy được, hắn không phải là để lại đối phó Usosu ký cả đu dạ con bài chưa lật sao. Tổ ghệ mỹ tâm niệm vừa động, nhất thời Usosu ký ạ sủ cả dưới chân địa nét mặt mọc lên một cây kim cương gai sắc. Tuy là tổ ghệ mỹ động tác rất nhanh, thế nhưng Tô Sủ Kỳ chim chóc phản ứng cũng không chậm, kim cương gai sắc vừa mới xuất hiện, hắn liền tránh ra, hơn nữa lúc này hắn cũng đã kết ấn hoàn tất. Giải khai, Tô Sủ Kỳ ạ sủ cả cắn bể ngón tay, đem tiên huyết tích rơi vào trên quyển trục sau đó, ngay sau đó đem bàn tay phải nhấn lên. Phanh, phong ấn giải trừ, một đại cổ yên vụ tràn ngập ra, tiếp theo liền thấy Tô Sủ Kỳ ạ sủ cả đưa tay trộn một cái, cũng không biết từ trong xương khói bắt rơi ra cái gì vậy, mà lúc này tổ ghệ mỹ đã đến gần Tô Sủ Kỳ ạ sủ cả. Phanh, tổ ghệ mỹ một cước liền đem Tô Sủ Kỳ ạ sủ cả đá bay ra ngoài. Bất quá đáng tiếc lúc này đã trễ. Ha ha ha, chậm, tiểu tử ta muốn ngươi chết. Mới vừa đứng lên, Tô Sủ Kỳ ạ sủ cả liền máu tươi trên khóe miệng cũng không có đi quản, liền trực tiếp cười ha ha. Tiếp theo tại tổ ghệ mì nhìn soi mói, hắn cầm trong tay một cái con ngươi lớn nhỏ hạt châu nuốt vào. Vật gì vậy? Tổ ghệ mì nhướng mày, mắt thấy đã không ngăn cản được, tổ ghệ mì cũng không gấp xuất thủ. Hắn có thể đủ nguyên tố hóa, muốn giết hắn rất khó, cho nên mặc dù biết Tô Sủ Kỳ hạ mù dạ con bài chưa lật cũng không dễ ứng phó, thế nhưng hắn cũng không gấp đào tẩu. Tiểu tử biết ta mới vừa ăn là cái gì không? Cũng có lẽ là vì khoe khoang, hay hoặc là muốn hù dọa tổ ghệ mì, Tô Sủ Kỳ ạ sủ cả dĩ nhiên chủ động vì tổ ghệ mì làm giải đáp. Mới vừa ta ăn là ta Tô Sủ Kỳ nhất tộc tổ tiên, Nguyệt Chi thần Tô Sủ Kỳ hạ mụ dạ miệng hạ lưu lại trả cờ dạ châu, miễn là ta ăn nó đi, là có thể ở trong một thời gian ngắn sở hữu tổ tiên thực lực, tiểu tử ta nhất định phải giết ngươi. Nghe được Tô Sủ Kỳ chim chóc sau khi giải thích, tổ ghệ mì lòng trầm xuống, mặc dù có nguyên tố hóa, nhưng lại sẽ phi lôi thần chi thuật, thế nhưng nếu như là đối mặt Tô Sủ Kỳ hạ mụ dạ loại thật lực này nhân, tổ ghệ mì cũng không có lòng tin 100% bảo trụ mệnh. Lúc này tổ ghệ mỹ sinh lòng tùy ý, thế nhưng đáng tiếc, nơi đây cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên không cách nào sử dụng không gian nhẫn thuật, cho nên tổ ghệ mỹ mặc dù không cách nào sử dụng phi lôi thần chi thuật lập tức ly khai, cũng không thể sử dụng thần uy, cạm bụng ải. Mà khi hắn chuẩn bị rút đi thời điểm, Tu Sủ Kỳ Ạ Sủ Cạ đã xuất hiện biến hóa. Vậy anh, khí thế cường đại từ Tu Sủ Kỳ Ạ Sủ Cạ thân bên trên phát ra, ngay sau đó một cỗ màu xanh biết trả cờ dạ bọc lại hắn. Cổ khí thế này, lúc này Tổ Gệ Mị sắc mặt nghiêm túc, bởi vì cổ khí thế này đã vượt qua ảnh cấp giới hạn, đạt tới siêu ảnh cấp trình độ, nhưng lại đang tăng lên. Chết đi! Nổi giận gầm lên một tiếng, Tu Sủ Kỳ Ạ Sủ Cạ không đợi biến hóa kết thúc liền xuất thủ. Siêu! Tu Sủ Kỳ Ạ Sủ Cạ hóa thành một đạo lục sắc trường hồng, thẳng đến Tổ Gệ Mị đánh tới, cùng lúc trước so sánh với, tốc độ của hắn tăng cường mấy lần. Phanh! Hai người lần nữa đối với đụng một cái, kết quả cùng lần trước giống nhau, Tổ Gệ Mị không có di động, Tu Sủ Kỳ Ạ Sủ Cạ lại lui về sau. Ghê tởm! Tu Sủ Kỳ Ạ Sủ Cạ nhịn không được chửi bới một tiếng, hắn không nghĩ tới mặc dù đúng như vậy vẫn như cũng không phải Tổ Gệ Mị đối thủ. Còn chưa đủ. Phanh! Tu Sủ Kỳ chim chóc khí thế cường đại hơn thêm, đồng thời hai mắt của hắn dần dần là phát sinh biến hóa. Đó là Tèn Sợi Gẳng. Tô Gệ Mị hơi sửng sờ, bởi vì hắn phát hiện Tu Sủ Kỳ chim chóc con mắt biến thành Tèn Sợi Gẳng, tuy là đây là hắn ở cái này cái đệ nhất thế giới lần nhìn thấy, thế nhưng xuyên biệt phía trước cũng là ở ạ niệm trong thấy qua, cho nên lúc này liếc mắt liền nhận ra. Đây là. Lúc này Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả cũng đã nhận ra thay đổi của mình, chỉ thấy thân thể hắn dĩ nhiên chậm rãi bay. Cái này trùng cảm giác thực tốt ta, ha ha ha. Ta rốt cuộc sở hữu tổ tiên lực lượng. Cái này phút chốc, Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả tạm thời quên lãng loại lực lượng này là có thời gian hạn chế. Tuy là Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả là ảnh cấp viên mãn cường giả, nhưng là bởi vì trải qua sự tình ít hơn, cho nên lúc này hắn dĩ nhiên mê thất ở tại lực lượng cường đại trong. Giết! Chợt quát một tiếng, Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả vung tay lên, nhất thời một viên năng lượng màu xanh lục đạn đánh ra ngoài. Tô Gệ Mị thấy vậy vội vã lui lại, đồng thời một mặt kim cương tưởng vô căn cứ ngưng tụ, trực tiếp ngăn trở năng lượng đạn. Cái này năng lượng đạn chủ yếu tác dụng là hấp thu đối thủ trả cơ dạ, bản thân lực công kích cũng không mạnh mẽ, cho nên bị kim cương tưởng vung lòng chặn. Thấy vậy Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả không khỏi nhướng mày. Tới đây cho ta. Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả ngắt tay, Tô Gệ Mị nhất thời đã nhận ra một cỗ hấp lực. Đây là dẫn lực. Bất quá dĩ nhiên ở trước mặt ta sử dụng nó, thực sự là ban môn lập phủ, múa dịu qua mắt tợ. Tô Gệ Mị chẳng đáng cười, nếu như một chiêu này là Tu Sủ Kỳ hạ mù dạ bản thân sử dụng, Tô Gệ Mị còn có thể kiêng kỵ một cái, thế nhưng đối mặt Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả, Tô Gệ Mị cũng là không sợ. Tuy là Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả tạm thời có tèn sợi găng, thế nhưng cổ lực lượng này đến cùng không phải thuộc về chính hắn, cho nên căn bản là không có cách cùng Tu Sủ Kỳ hạ mù dạ so sánh với. Tô Gệ Mị đồng dạng phát sinh một cỗ dẫn lực, triệt tiêu mất Tu Sủ Kỳ chim chóc công kích. Lúc này tới phía ta, Tô Gệ Mị không tiếp tục để Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả tiếp tục công kích, bị động chịu đòn có thể không phải là phong cách của hắn, cho nên hắn lúc này lựa chọn chủ động xuất kích. Siêu. Mặc dù đang nơi đây không cách nào sử dụng phi lôi thần chi thuật, thế nhưng Tổ Gệ Mị tốc độ cũng không chậm, cơ hồ là chớp mắt một cái, Tổ Gệ Mị cũng đã đến gần Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả. Chương 635, Tổ Gệ Mị hiểu ra Tổ Gệ Mị công kích vô cùng rất nhanh, mặc dù không có sử dụng phi lôi thần chi thuật, bình thường ảnh cấp cường giả cũng đỡ không được một quyền này, bất quá lúc này Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả lại giơ bàn tay lên tiếp nhận. Quyền trường chạm nhau, lúc này đây hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước, dĩ nhiên cân sức ngang tài. Thực lực tăng cường nhiều như vậy. Ha ha ha, tiểu tử ta muốn ngươi chết. Mắt thấy Tổ Gệ Mị công kích đã không có đáng sợ như vậy, đây càng là gia tăng rồi Tu Sủ Kỳ chim chóc lòng tin. Siêu. Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả một trường đánh về phía Tổ Gệ Mị. Phanh. 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 Chiến đấu bắt đầu rồi, hai người ngươi tới ta đi đánh quên cả trời đất. Ngay từ đầu thực lực của hai người không sai biệt lắm, thế nhưng theo thời gian trôi qua, Tu Sủ Kỳ chim chóc thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, điều này làm cho Tổ Gệ Mị dần dần rơi vào hạ phong. Phanh. Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả một quyền đánh vào Tổ Gệ Mị trên người, bất quá bởi Tổ Gệ Mị có nguyên tố hóa, cho nên một quyền này cũng không có thương tổn đến Tổ Gệ Mị. Ừm. Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả nhướng mày, nguyên tố hóa năng lực để hắn cũng cảm giác có chút vướng tay chân. Bất quá Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả nhưng không biết, Tổ Gệ Mị nhưng bây giờ là có chút khiếp sợ, bởi vì hắn mới vừa rõ ràng đã nguyên tố hóa, thế nhưng Tu Sủ Kỳ chim chóc công kích dĩ nhiên để hắn cảm nhận được đau đớn. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao lại có cảm giác? Lúc này Tổ Gệ Mị thậm chí cho là mình là không phải sản sinh ảo giác, dù sao thời gian dài như vậy, còn chưa từng có ở nguyên tố hóa thời điểm cảm thụ qua đau đớn đâu. Phanh. Rất nhanh Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả lại là một trường đánh vào trên người, lúc này Tổ Gệ Mị có thể xác định, chính mình chưa từng xuất hiện ảo giác, tất cả đều là thật, hắn thực sự cảm nhận được đau đớn, thậm chí một trường này uy lực không nhỏ, để hắn bị chút vết thương nhẹ. Chết tiệt, đến cùng chuyện gì xảy ra, lẽ nào ta nguyên tố hóa mất hiệu lực? Tổ Gệ Mị có chút nóng nảy, dù sao nguyên tố hóa có thể là của hắn một đại con bài chưa lật, nếu như không dùng được, lúc đó để thực lực của hắn giảm xuống không ít. Cứ như vậy, Tổ Gệ Mị một mặt cùng Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả chiến đấu, một mặt suy tính nguyên tố hóa sự tình. Lúc đầu hiện tại Tổ Gệ Mị đã bị Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả áp chế, lúc này rốt cuộc lại phân tâm, điều này làm cho hắn càng thêm bị thua thiệt. Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả cũng phát hiện Tổ Gệ Mị vấn đề. Theo ta chiến đấu lại vẫn dám thất thần, đi chết đi, xích Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả nắm lấy cơ hội, một hồi mãnh công sau đó có thể dùng Tổ Gệ Mị lộ ra một sơ hở nhất thời bị Tu Sủ Kỳ ạ sủ cả phát hiện trực tiếp một trường đánh vào trên ngực của hắn. Phanh. Lần này Tổ Gệ Mị nhưng là chịu không đả thương nổi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vệ anh. Đập rơi trên mặt đất phía sau, hướng rắn mặt đất đều bị đập ra một cái hố to, từng cổ một tiên vụ tràn ngập ra. Tuy là bị đánh, thế nhưng hiện tại Tổ Gệ Mị trên mặt lại mang theo tiêu ý, bởi vì này thời điểm hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao nguyên tố hóa vô dụng. Là bởi vì lục đạo chi lực sao? Lục đạo chi lực từ âm dương cùng với thủy phong lôi hội tụ mà thành, thổ nguyên tố chính là bao hàm trong đó, cho nên lục đạo chi lực có thể không nhìn nguyên tố hóa, xem ra lục đạo cấp cường giả liền có thể xúc phạm tới ta, hơn nữa tự nhiên chi lực cũng bao hàm thủy phong lôi, sử dụng tiên nhân hình thức nhân vậy cũng có thể xúc phạm tới ta nguyên tố hóa thân thể. Muốn hiểu những thứ này phía sau, Tô Gệ Mị có chút buồn bực, dù sao cho dù ai phát hiện nguyên bản vô địch năng lực có khắc tinh đều sẽ không dễ chịu. Bất quá Tô Gệ Mị cũng biết đây là tương đối, nếu như hai thực lực cá nhân chênh lệch tương đối lớn nói, như vậy mặc dù sở hữu tự nhiên chi lực hoặc là lục đạo chi lực, cũng thì không cách nào thường tổn hại đến hắn nguyên tố hóa. Đương nhiên mặc dù thực lực tương đương, nguyên tố hóa cũng là có thể suy yếu một bộ phận lực công kích, cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Muốn hiểu những thứ này phía sau, Tô Gệ Mị thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy chính là đem tất cả tinh lực đều bỏ vào chiến đấu bên trên. Vâng. Ánh sáng màu vàng bao phủ ở Tô Gệ Mị, cái này phút chốc hắn phát hiện, loại này tiên nhân hình thức vẫn còn có chút chỗ dùng, chí ít đang cùng đồng cấp cường giả chiến đấu thời điểm, có thể suy yếu đối thủ công kích. Trở lại. Siêu. Tô Gệ Mị phóng lên cao, thẳng đến phi ở trong bầu trời sủ sủ kỳ ạ sủ cả phóng đi, chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu rồi. Theo Tô Gệ Mị toàn lực ứng phó, hai người chiến đấu thanh thế càng lúc càng lớn, cuối cùng càng là đột phá cung điện nóc nhà, đi thẳng tới ngoại giới. Phanh, phanh, phanh. Tiếng va chạm liên tiếp vang lên, lúc này Tô Gệ Mị toàn lực điều động tự nhiên nội lực cùng chạ cơ dạ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên một lần nữa cùng Sủ Kỳ ạ Sủ cả đánh một cái ngang tay. Mà ở giao thủ thời điểm, Tô Gệ Mị càng là toàn lực phân tích lục đạo chi lực. Tuy là phía trước Tô Gệ Mị đã hiểu muốn đạt tới lục đạo cấp cần điều kiện, thế nhưng lúc này có thể khoảng cách gần tiếp xúc được lục đạo cấp cường giả, Tô Gệ Mị đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy quan sát cơ hội. Tuy là số sủ kỳ ạ sủ cả là mượn ngoại lực, thế nhưng lúc này hắn đích xác là thứ thiệt lục đạo cấp cường giả, hay là lục đạo chi lực, ở Tô Gệ Mị lý giải trong, chính là âm dương thủy phong lôi cái này 6 loại sức mạnh tập hợp, trong đó cầu đạo ngọc chính là lục đạo chi lực đồ vật biến hóa, mà chỉ có đẳng cấp cao lục đạo cấp cường giả mới có thể ngưng tụ ra cầu đạo ngọc. Ngoài ra còn có tự nhiên chi lực, cái này tự nhiên chi lực cùng lục đạo chi lực không sai biệt lắm, chỉ là thiếu âm dương hai loại tính chất biến hóa. Nói cách khác, tự nhiên chi lực cộng thêm âm dương độn chính là lục đạo chi lực, hay là lục đạo cấp cường giả cũng chính là nắm trong tay tự nhiên chi lực cùng âm dương độn. Hiểu những thứ này sau đó, Tô Gệ Mị có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, phía trước hắn mặc dù nhưng đã hiểu rõ đạt được lục đạo cấp điều kiện, thế nhưng dù sao không có đích thân thể hội qua, cho nên rốt cuộc là kém đi một tí, lúc này hắn ở từ sủ sủ kỳ ạ sủ cả trên người tiếp xúc gần gũi đến lục đạo chi lực phía sau, mới thật sự hiểu dung hợp chi đạo. Hiện tại ta âm độn cùng dương độn đều đã đạt đến cực hạn, kế tiếp chính là để bọn họ dung hợp vì âm dương độn, tiếp lấy sẽ đem tự nhiên nội lực cùng âm dương độn dung hợp, cuối cùng hóa thành lục đạo chi lực. Muốn minh bạch những thứ này sau đó, Tô Gệ Mị liền một mặt cùng sủ sủ kỳ ạ sủ cả chiến đấu, một mặt bắt đầu dung hợp âm độn cùng dương độn. Hay là âm độn cùng dương độn, cùng thủy phong lôi loại này tự nhiên thuộc tính bất đồng, âm độn là tinh thần chi lực, dương độn 50 thân thể lực, bởi tiên nhân lực cùng vĩnh hằng mạn dễ kỳ hữu xạ dị gẳng duyên cớ, Tô Gệ Mị hai loại lực lượng đều đã đạt đến cực hạn, thiếu hụt chính là đem bọn họ dung hợp vào một chỗ cơ hội. A Thu là cùng nhìn giờ dạ là thân huynh đệ, hai người lực lượng nhất mạch tương thừa, cho nên đủ trí hạ mã đa dạ vừa được đến xẻn dụ hạt hỉ dạ mã tế bào, từ trong đó chiếm được một ít A Thu lạ lực, liền lập tức khiến cho âm độn cùng dương độn dung hợp. Đáng tiếc Tô Gệ Mị không có A Thu lạ cùng nhìn giờ dạ lực, cho nên muốn cho âm độn cùng dương độn dung hợp cần tốn nhiều sức lực. Hai vị thực lực gần nhau quá mức, thậm chí đã đạt được lục đạo cấp cường giả chiến đấu, lực phá hoại là hết sức kinh người, tuy là mặt trời nhân tạo bên trong không gian không nhỏ, nhưng là đối với Tô Gệ Mị hai người mà nói, chỗ này không gian vẫn còn có chút nhỏ, bởi vì hai người này rất nhanh liền rời đi chỗ này không gian, ở rộng lớn mặt trăng bên trong không gian triển khai chiến đấu. Chương 636, sau cùng bạo phát độ cực nhanh, trong nhấp nháy liền có thể bay ra bên trên là mét, cho nên rất nhanh, hầu như toàn bộ mặt trăng thế giới người phát hiện hai người chiến đấu. Đó là cái gì? Nhìn trong bầu trời lưỡng chủng màu sắc hồng quang, không ít người sinh lòng nghi hoặc. Không sẽ là có thiên thần đang chiến đấu a? Thần, nhất định là thần, ngoại trừ thần chi bên ngoài không có khả năng còn có người có thể phi hành. Đương nhiên, muốn như vậy đại thể đều là người thường, những cái này sủ sủ kỳ nhất tộc người cũng là sắc mặt nghiêm túc, bởi vì bọn họ biết, cái này rất có thể là hai vị thực lực cường đại nhị dạ đang chiến đấu, bất quá thông thường nhị dạ vẫn là không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc muốn dạng gì thực lực mới có thể làm được loại trình độ này. Lúc này còn sống sủ sủ kỳ tộc nhân đại thể đều là tách ra, tuy là phân ra địa vị không bằng tông gia, thế nhưng tách ra những cao tầng kia vẫn biết một ít bí văn. Nhìn đạo kia lục quang, phân gia cao tầng sắc mặt có chút khó coi, bởi vì bọn họ nghĩ đến, căn cứ bên trong tộc một ít ghi chép, bọn họ tổ tiên của số sủ kỳ hạ mụ dạ liền có thể hóa thành lục sắc thần nhân. Nhất định là tông gia, lẽ nào tông gia người đã kinh có tổ tiên thực lực, nhưng là kim quang kia lại là người nào? Lúc này không hai tách ra cao tầng không khỏi lo lắng, bởi vì lấy lục quang người bày ra thực lực, bọn họ phân gia trong căn bản không người có thể đối kháng. Thật chẳng lẽ muốn thực hành cái kia cái kế hoạch? Tách ra cao tầng có chút do dự. Tô Gệ Mị hai người cũng không biết từ với bọn họ chiến đấu, cho không ít người mang đi quá nhiều, bất quá mặc dù thì biết rõ bọn họ cũng sẽ không để ý, cường giả là sẽ không để ý người yếu ý tưởng, liền giống nhân loại sẽ không đi quan tâm con kiến cảm thụ giống nhau. Nham thạch mang gấu. Mắt thấy không cách nào đánh bại Tô Gệ Mị, Tô Sủ Kỳ ạ Sủ cả con có thể sử dụng còn lại năng lực. Chỉ thấy hắn vung tay lên, hướng về mặt đất đánh ra nhất đạo lục quang, rất nhanh vô số nham thạch mọc lên, dần dần hội tụ thành nhất tôn to lớn mỏm đá thạch cự nhân. Hành. Chút tài mọn, dĩ nhiên ở trước mặt ta sử dụng thổ hệ năng lực, cho ta định. Tuy là lấy so sánh thực lực của hai bên, Tô Gệ Mị không cách nào trực tiếp thao túng vị này mỏm đá thạch cự nhân, thế nhưng khiến nó mất đi công kích năng lực vẫn là làm được. Liền giống như bây giờ, mỏm đá thạch cự nhân ở hình thành sau đó trực tiếp dừng lại ở đó, liền phảng phất là một cái pho tượng to lớn một dạng. Giết hắn cho ta. Tsutsuki Asuka có chút trợn tròn mắt, hắn nhớ muốn thao túng nham thạch ma ngẫu công kích Togemi, nhưng là lại phát hiện, căn bản không có. Tới phía ta. Tiên pháp. Thương Long Thuật. Vâng. Một cái kim cương thần long vô căn cứ di chuyển hiện tại trong bầu trời, long khu trường dài trăm trượng, kim cương tạo thành thân thể dưới ánh mặt trời phản xạ ra thất thải quang mang. Đẹp quá. Phía dưới, không ít người nhìn thấy kim cương thần long phía sau từng cái si mê không ngớt, nhất là những cái này nữ tính, các nàng trong nháy mắt liền bị kim cương thần long mỹ lệ cho chinh phục. Cho ta toái. Tsutsuki Asuka tuy là bị kim cương thần long hình thể lại càng hoảng sợ, nhưng là lại cũng không có sợ hãi, trực tiếp cách không một trường đánh về phía kim cương thần long. Hyuga bộ tộc sẽ bắt quái không trường, có thể cách không đả thương người, mặt trăng Tsutsuki bộ tộc cùng Hyuga bộ tộc vì không sai biệt lắm xem như là nhất mạch tương thừa, tự nhiên cũng có cách không đối địch bản lĩnh. Vâng, tuy là cách xa nhau hơn trăm thước, thế nhưng Tsutsuki chim chóc trưởng lực vẫn là đánh vào kim cương thần long trên người, hơn nữa uy lực không nhỏ, một kích trực tiếp đem kim cương thần long đánh bay ra vài trăm thước, càng là có không ít kim cương từ trên người rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, không ít người hận không thể chạy tới đem những cái này rơi xuống kim cương nhặt lên. Kim cương thần long không có sinh mệnh, cũng không biết đau đớn, cho nên bị đánh lui ra phía sau, rất nhanh liền ổn định thân hình, tiếp lấy hướng về Tsutsuki Asuka phóng đi. Mắt thấy một dạng công kích căn bản là không có cách phá hư kim cương thần long, Tsutsuki Asuka cũng chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu. Ngân luân chuyển sinh bạo nổ. Chỉ thấy Tsutsuki Asuka ngắt tay, mấy quả dường như cầu đạo ngọc một dạng lục sắc tiểu cầu ở bàn tay phía trên rất nhanh chuyển động, rất nhanh liền diễn hóa xuất một cổ kinh khủng phong bạo. Đi. Tsutsuki Asuka giương tay một cái, nhất thời đem phong bạo ném về kim cương thần long. Vâng. Rất nhanh kim cương thần long cùng phong bạo đụng vào nhau. Kim cương thần long vô cùng kiên cố, thế nhưng phong bạo lực phá hoại cũng không thể khinh thường, trong lúc nhất thời hai người giằng co cùng nhau, mà phía dưới thế giới khả năng liền tao ương, mảng lớn rừng rậm bị trở về, thậm chí ở phụ cận đây còn có một tòa thành trấn, cùng phong gào thét, mặt đất lay động, không ít phong ốc trực tiếp sụp đổ. Không có các loại, chờ, song phương công kích phân ra thắng bại đâu, tổ vệ bị hai người lại đánh nhau. Theo thời gian trôi qua, Tsutsuki Asuka có chút nóng nảy, hắn không nghĩ tới tổ ghệ mì mạnh như vậy, mặc dù là mình đã sử dụng tổ tiên lưu lại con bài chưa lần, tạm thời chiếm được tổ tiên lực lượng, cũng vô pháp chạm sát tổ ghệ mì, thậm chí ngay cả đánh bại hắn đều làm không được đến. Liều mạng. Mắt thấy thời gian sắp đến, Tsutsuki Asuka không thể không liều mạng một cái. Hắn sử dụng lực lượng đến cùng không phải thuộc về mình, bởi thế là có thời gian hạn chế, nếu như không thể ở mất đi lực lượng phía trước đánh chết tổ ghệ mì, như vậy cuối cùng chết chính là hắn. Đúng a. Khí thế cường đại từ Tsutsuki Asuka trong cơ thể phát ra, chỉ một lúc chỉ thấy vờn quanh tại hắn quanh người 9 miếng lục sắc tiểu cầu dung hợp vào một chỗ bị hắn giơ lên thật cao. Kim luân chuyển sinh bạo nổ. Tsutsuki Asuka điều động toàn thân tất cả chạ cơ ra, đây đã là hắn một kích tối hậu. Bởi vì hắn kèn sẩy gẳng 007 cũng không phải thuộc về mình, mà là mượn dùng Tsutsuki Hamura, cho nên không cách nào phát huy ra toàn lực, bình thường tình huống bên dưới là không thể sử dụng tối cường tuyệt chiêu kim luân chuyển sinh bạo, thế nhưng hắn vì đánh chết tổ Gemi, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh lực, tạm thời đề cao thực lực, cho nên mới thu được sử dụng một chiêu này quyền lợi. Bất quá đây cũng là một chiêu cuối cùng, một chiêu này qua đi, Tsutsuki Hamura lưu lại năng lượng sẽ toàn bộ hao hết. Vâng. Một đạo kim sắc quang trụ phóng lên cao, giống như một chôi thần kiếm xuyên thủng hư không. Chém. Theo Tsutsuki Asuka vung tay lên, nhất thời kim sắc kiếm quang thẳng đến tổ ghệ mì chém tới. Lúc này tổ ghệ mì cảm giác không gian bốn phía đều ngưng trệ, để hắn không chỉ có không cách nào sử dụng không gian nhẫn thuật, hơn nữa liền tốc độ di động liền trở nên chậm. Liều mạng. Đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, tổ ghệ mì cũng chỉ có thể liều mạng. Tự nhiên nội lực bị hắn toàn bộ điều động, còn có trả cờ giả cũng là như vậy. Đột nhiên mấy gian mấy quả hắc sắc viên cầu ở trước người hắn hiện lên, ngay sau đó những thứ này viên cầu dung hợp vào một chỗ, hóa thành một bức tường màu đen che ở tổ ghệ mì phía trên. Ngay sau đó ở hắc sắc trên vách tường lại xuất hiện từng đạo kim cương ngưng tụ tường. Vâng. Kim sắc kiếm quang chém xuống, thắng bại gần công bố. Chương 637, lục đạo trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh lực để cao thực lực, khiến cho dùng hết kẹn sấy gẳng tối cường tuyệt chiêu kim luân chuyển sinh bạo nổ. Chỉ thấy một thanh không thể nhìn thấy phần cuối trường kiếm màu vàng nóng xuất hiện tại Tsutsuki Asuka trong tay, theo hắn vung tay lên, trường kiếm màu vàng nóng thẳng đến tổ ghệ mì chém tới. Kim luân chuyển sinh bạo nổ làm kẹn sấy gẳng tuyệt chiêu tự nhiên không đơn giản, không chỉ có phong tỏa không gian, có thể dùng không gian nhận thuật không cách nào sử dụng, hơn nữa để không gian đều ngưng trệ, để tổ ghệ mì tốc độ di động giảm bớt, đối mặt rất nhanh chém xuống kim sắc kiếm quang căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể tuyển trạch cứng rắn chống đỡ. Cái này phút chốc tổ ghệ mì cảm nhận được uy hiếp chí mạng, hắn có một loại dự cảm, một ngày chính mình đỡ không được cái này kiếm quang, sợ rằng mặc dù hắn có thể đủ nguyên tố hóa, cũng vô pháp ở một chiêu này phía dưới sống sót. Liều mạng. Vì mạng sống tổ ghệ mì cũng bạo phát, cái này phút chốc tổ ghệ mì cảm giác tự nhiên chi lực là rõ ràng như vậy, thậm chí lúc này hắn ở tự nhiên chi lực bên trong cảm nhận được thuộc tính khác nhau nguyên tố. Chính là loại cảm giác này, âm dương thủy phong lôi hội tụ. Cái này phút chốc tổ ghệ mì phát hiện chính mình nội lực cùng trả cờ dạ dĩ nhiên chậm rãi dung hợp, theo hắn đem này cổ dung hợp vào một chỗ lực lượng tản mát ra, một mặt hắc sắc tường xuất hiện tại trên đỉnh đầu của hắn. Bởi dung hợp năng lượng cũng không nhiều, cho nên hắc sắc tường cũng không lớn, tiếp lấy tổ ghệ mì lại đang hắc sắc tường trước mặt ngưng tụ ra đại lượng kim cương tường. Coi như tổ ghệ mì ngưng tụ ra khối thứ 9 kim cương tường thời điểm, kim sắc kiếm quang rốt cuộc chém xuống. Giang giác. Trong nháy mắt lần đầu tiên kim cương tường liền bị chém vỡ, cơ hồ không có đưa đến trở ngại tác dụng, kim sắc kiếm quang tiếp tục hướng xuống chém tới. Phanh, phanh, phanh. Lại là liên tục ba mặt tường phá nát, lúc này đã có tứ diện tường bị phá ra, rất nhanh kiếm quang đứng ở đệ ngũ mặt trên vách tường. Phanh. Lần này kiếm quang thoáng dừng lại khoảng khắc, mặc dù chỉ là kéo dài khoảng chừng nửa giây, thế nhưng cái này cũng chứng minh rồi, những thứ này kim cương vách tường là có tác dụng. Chỉ có lại là hai mặt tường bị chém vỡ, làm kiếm quang đứng ở thứ 8 mặt trên vách tường thời điểm, hao tốn một giây, tiếp theo là một lần cuối kim cương tường. Phanh. Lần này thời gian lại dài một chút, đạt tới một giây rưỡi, hơn nữa kiếm quang ở trên nhan sắc cũng hơi phai mờ đi. Phanh. Rốt cuộc, kiếm quang chém vào hắc sắc trên vách tường, cái này hắc sắc tường nhìn qua cùng cầu đạo ngọc không sai biệt lắm, ở thời khắc tối hậu, Tô Vệ Mị dĩ nhiên bước vào đến rồi lục đạo cấp. Mặc dù chỉ là mới vào lục đạo cấp, nhưng là bởi vì hắn trực tiếp tu luyện tự nhiên chi lực, cho nên mặc dù mới vừa đạt được lục đạo cấp, nhưng là lại đã có thể sử dụng cầu đạo ngọc. Nhìn thấy chính mình công kích lại bị chặn, Tosuki Asuka không khỏi khẽ nhíu mày. Cho ta toái. Tosuki Asuka chợt quát một tiếng, cánh tay càng thêm dùng sức. Giang rắc. Hắc sát trên vách tường xuất hiện một vết nứt, bất quá nhưng không có dường như kim cương tường một dạng trực tiếp phá nát. Cho ta đứng vững. Tô Vệ Mị đồng dạng hét lớn một tiếng, trực tiếp tản mát ra một cỗ sức đẩy, tại này cỗ sức đẩy phía dưới, kiếm quang dĩ nhiên khẽ nâng lên một ít. Không tốt. Tosuki Asuka cả kinh, tiếp lấy cắn răng một cái, lần nữa tiêu đốt một ít sinh mệnh lực. Oeng. Rốt cuộc, kiếm quang chém xuống, bởi quá mức dùng sức, Tosuki Asuka trong lúc nhất thời không có bảo vệ, kiếm quang trực tiếp chém vào đến mặt trăng nội bộ, cũng may mắn Tosuki Asuka đúng lúc phản ứng kịp, cho nên mới không có đem mặt trăng chém thành hai khúc, thế nhưng mặc dù đúng như vậy, đã cùng mặt trăng tạo thành thương tổn không nhỏ. Hơn nữa có một thành trấn vô cùng không may, vừa lúc nằm ở kiếm quang phạm vi công kích, ở kiếm quang chém xuống thời điểm, toàn bộ thôn trấn bị chia làm hai nửa, không ít người trực tiếp bị giết trong nháy mắt. Chết sao? Kiếm quang sau khi biến mất, Tosuki Asuka khí tức trên người nhanh chóng yếu bớt, thừa dịp còn có một chút khí lực, Tosuki Asuka vội vàng hướng mặt đất rơi đi. Tosuki Asuka mới vừa xuống đất, trên người lục sắc quang mang trong nháy mắt tiêu thất, đồng thời trong mắt hắn kẹn sấy gẳng cũng biến mất. Hơn nữa bởi vì hắn phía trước thiêu đốt đại lượng sinh mệnh lực, nguyên bản tuổi không qua hơn 20 tuổi Tosuki Asuka, lúc này nhìn qua lại dường như 6-7 chục tuổi lão già mở dạng, trên người thậm chí xuất hiện một cỗ khí tức mục nát, mắt thấy là chưa được mấy ngày sống khỏe. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình giết chết tổ Gemi, vì đông đảo Tosuki tông gia tộc nhân báo thù, Tosuki Asuka trong lòng không có một tia hối hận. Rào rào. Đột nhiên xa xa truyền đến một hồi âm thanh, tiếp theo liền thấy nhìn qua có chút chật vật tổ Gemi từ một đống thoái trong hòn đá đứng lên. Cái gì? Nhìn thấy tổ Gemi dĩ nhiên không chết, Tosuki Asuka không khỏi trừng lớn con mắt, đồng thời trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Tại sao có thể như vậy, cái loại này công kích đều không thể giết chết hắn sao? Tosuki Asuka trong lòng một hồi lạnh lẽo, lúc này hắn đã không có thực lực tái chiến. Cuối cùng vẫn là ta thắng, ha ha ha. Tổ Gemi cười ha ha. Lúc này hắn cũng có một chút nghĩ mà sợ, Tosuki chim chóc một kích tối hậu thực sự rất mạnh, Tô Gệ Mị suy đoán sợ rằng một chiêu kia uy lực đã đạt đến Tosuki hạ mù dạ trình độ, căn bản không phải nguyên tắc trong Tosuki tổ nệ gì sử dụng kim luân chuyển sinh bạo nổ có thể so sánh. Mà có thể còn sống, Tô Gệ Mị cũng là thủ xảo, thừa dịp kiếm quang bị cầu đạo ngọc ngăn trở võ thuật, Tô Gệ Mị trực tiếp chạy đi. Kim luân chuyển sinh bạo nổ uy lực tuy là cường đại, thế nhưng dù sao cũng là thẳng tắp công kích, miễn là né tránh thì không có sao. Tosuki Asuka, ngươi có thể đi chết. Vì phòng ngừa lần nữa phát sinh biến cố, Tô Gệ Mị lần này căn bản không cho Tosuki Asuka cơ hội nói chuyện. Phúc. Một cây kim cương gai sắc mọc lên, trong nháy mắt xuyên thủng Tosuki chim chóc thân thể. Cứ như vậy, như thế một vị ảnh cấp viên mãn cường giả, bị một cây kim cương lợi ám sát chết. Mắt thấy Tosuki Asuka trên người đã không có sinh cơ, Tô Gệ Mị lúc này mới thở dài một hơi. Hắn cũng không gấp chữa thương, đầu tiên là đi tới lấy ra Tosuki chim chóc hai mắt phía sau, lần nữa quay trở về mặt trời nhân tạo nội bộ, nơi đó có thể còn có không ít bạch nhãn cùng đợi hắn đâu. Bận rộn một trận phía sau, hết thảy bạch nhãn đều đã đến Tô Gệ Mị trong tay. Bất quá hắn không gấp đi hấp thu nhãn lực, mà là bắt đầu chữa thương. Có sinh mệnh chi lực phụ trợ, Tô Gệ Mị chữa thương tốc độ rất nhanh, bất quá mấy giờ hắn cũng đã khỏi rồi. Là, vâng đúng, lúc. Mang theo vẻ kích động, Tô Gệ Mị bắt đầu hấp thu bắt đầu nhãn lực tới. Tô Gệ Mị đem Tosuki Asuka bạch nhãn thả đến cuối cùng, ở đem còn lại ánh mắt nhãn lực đều hấp thu xong sau đó, hắn cảm giác, cặp mắt mình thoát biến đã đạt đến một cái điểm tới hạn, lập tức liền có thể lấy thành công. Xin lỗi đi ra một chuyến vừa trở về, chương này chậm.